Chương 157, người kém chút chết. Chương 157, người kém chút chết. Trên người ta chú giải. Ta nhẹ gật đầu, cút đi, đừng để ta gặp lại ngươi, bằng không mà nói nhất định sẽ không như thế đơn giản liền bỏ qua ngươi. Nữ nhân này giữ ở bên người cũng là thêm phiền, chẳng bằng để nàng rời đi. Nữ đạo sĩ đầy mặt hưng phấn, lúc này đứng lên, tiểu tử. Đây chính là ngươi để ta đi. Ta cho ngươi biết, chờ ta sư phụ tới, thù này ta tự báo. Tùy thời hoan nên. Ta thản nhiên nói. Người sau khi đi, Lâm Vũ nhìn ta cẩn thận từng ly từng tí mà hỏi, ngươi thật cứ như vậy thả nàng đi? Không phải vậy đâu. Bên cạnh ta đi theo những nữ nhân khác, ngươi không phải sẽ không vui sao? Nghe lấy ta lời nói, Lâm Vũ đem cánh tay của ta kéo chặt hơn, sau đó trực tiếp tại trên mặt của ta hôn một cái, "Thiếu Dương, ngươi thật tốt. Ngươi làm sao mỗi ngày đều rảnh rỗi như vậy a?" Ta nhìn xem Lâm Vũ hỏi. "Chuyện của công ty đều có chuyên môn người xử lý, ta chỉ cần kết nối mấy nhường hàng lớn nhìn xem tư liệu ký tên không được sao?" Lâm Vũ thản nhiên nói. Khoe miệng ta hung hăng co quắp mấy lần, cuộc sống như vậy ta cũng muốn. Đúng lúc này, một thân ảnh từ ngoài cửa đi đến. Hồ Thập Tam xách theo một cái màu đen cũ nát dương hành lý, đầy mặt vẻ bại nhìn ta, "Đại ca, giúp đỡ chút. Ngươi đây là làm sao vậy?" Nhìn xem đầy bụi đất hắn ta một mặt ngượng mà hỏi. Nghĩa Trang Sập nghe thấy lời này, khoe miệng của ta hung hăng co quắp mấy lần, hai ngày trước không cũng còn tốt tốt sao? Nói thế nào sập thì sập. Bất quá Hồ Thất trước khi đi căn dặn ta muốn chiếu cố Hồ Thập Tam, hiện tại hắn gặp vấn đề lại là cái vị thành niên tiểu hoa nhi, ta tổng không đến mức buông tay không quản. Cho nên ta liền an bài Hồ Thập Tam trước ở lại, nhìn xem hắn từ trong dương hành lý móc ra trên quần áo tất cả đều là đất, ta xem như là tin tưởng Nghĩa Trang là thật sập. Đến, mới vừa đuổi đi hai, lại tới một cái, ta chỗ này đều mẹ nó muốn thành thu nhận chỗ. Mới vừa cho Hồ Thập Tam thu xếp tốt, an nhân điện thoại liền đánh tới. "Thiếu Dương, xảy ra chuyện rồi." "Làm sao vậy?" "Ta để Lý Quân đi theo dõi Sở Phong Cầm, kết quả người liên lạc không được." "Sở Phong Cầm là ai?" "Chính là Trương Chết phu nhân, một giây trước Lý Quân còn tại gọi điện thoại cho ta, một giây sau liền mất liên lạc." An nhân tại đầu bên kia điện thoại nói, "Hắn có phải hay không là xảy ra chuyện rồi?" "Chờ chút." Cúp điện thoại về sau, ta tranh thủ thời gian đi đánh một bát nước, sau đó đốt lên một trụ mùi thơm ngát nắm trong tay, tại bát bên cạnh lung lay. Đợi đến hương đốt không sai biệt lắm về sau liền đem tàn hương phủi xuống tại trong chén, còn tốt, tàn hương ngưng tụ không tan, điều này nói rõ Lý Quân tối thiểu còn sống. Xác định hắn đại khái phương vị về sau, ta cho an nhân gọi điện thoại, liền tính toán tự mình lái xe đi ra tìm xem. Hai cái con ghẻ trông mong nhìn qua ta quyết định thật nhanh, Thập Tam cùng ta đi, tiểu vũ ngươi trước trở về. Mang theo Hồ Thập Tam lên xe về sau ta liền hướng về phía bắc mở ra, xe một đường chạy, rất nhanh liền ra khỏi thành khu, đi tới một chỗ ngay tại kiến thiết kinh tế khu đang phát triển. Dựa theo chỉ thị, Lý Quân có lẽ liền tại kề bên này. Giáp chân đất cách Bính Tân Khôn, Đinh Càn Mậu khảm mình tuấn cửa, giáp mình Dương Nhân đất canh ầm ta đứng tại bên lề đường, cầm trong tay một phương nho nhỏ la bàn, một bên niệm động khẩu quyết một bên kết ấn. Rất nhanh trên la bàn kim đồng hồ liền chuyển động, ta tranh thủ thời gian mang theo Hồ Thập Tam hướng về cái hướng kia đi. Nơi này ngay tại thi công, vừa tới cửa ra vào chúng ta liền bị người ngăn lại, làm cái gì? Thi công trọng địa người rảnh rỗi mới bảo. Ta trực tiếp lấy ra tiền giấy năng lực, lấy ra hai tấm trăm nguyên tờ xanh kín đáo đưa cho đối phương, đại ca, ta tìm người, một hồi liền đi ra. Bảo an rất là hài lòng, trực tiếp phất tay cho qua. Sau khi đi vào ta bước nhanh hơn, cuối cùng dừng ở một tòa cao ốc trước mặt. Tòa nhà này hẳn là đã làm xong, lầu trên lầu dưới nhìn không thấy một cái công nhân. Dựa theo la bàn chỉ thị, người có lẽ liền tại tòa nhà này bên trong. Đậu phộng, người kia có phải là muốn nhảy lầu? Đúng lúc này, một bên Hồ Thập Tam chỉ lầu đỉnh một thân ảnh nói. Ta tập trung nhìn vào, cái kia quen thuộc đồng phục cảnh sát. Mã Đức. Ta lúc này vào, chạy thẳng tới thang máy ấn tầng cao nhất. Thuận tiện tại trong đầu kêu một cái bạch diệp, bằng không mà nói chờ ta chạy tới Lý Quân liền ngã thành thịt bối. Cửa thang máy mở ra, ta tranh thủ thời gian mang theo Hồ Thập Tam lên trời đài. Sân thượng biên giới chỗ, Lý Quân ngồi sập xuống đất, ánh mắt ngốc trệ, bạch diệp tại bên cạnh hắn. Ta xông đi lên đem người kéo trở về, Lý Quân trên bả vai hai ngọn dương hỏa đã diệt, ta tranh thủ thời gian cháy một tấm bùa vàng. Theo lá bùa thiêu đốt, trên bả vai hắn dương hỏa cũng đi theo đốt lên. Lý Quân tựa hồ đột nhiên thanh tỉnh lại, một mặt mộng bức nhìn ta, "Thiếu Dương, ngươi làm sao ở chỗ này? Đây là địa phương nào? Sở Phong Cầm đâu? Con mẹ nó nghĩ đến Sở Phong Cầm đâu? Ngươi kém chút chết ngươi biết không?" Ta một bên nói một bên lấy ra một tờ lá bùa, trực tiếp dùng máu vẽ một đạo dương phủ, xếp thành hình tam giác cố gắng nhét cho Lý Quân, tùy thân mang theo, thời điểm then chốt có thể bảo mệnh. Lý Quân tỉnh táo lại, nói cho ta hắn muốn là một mực theo Sở Phong Cầm, nhìn xem nàng vào một nhà trà lâu, lại đi ra thời điểm bên người có thêm một cái nam nhân, lại sau này sự tình hắn liền không nhớ rõ. Nếu là đoán không sai lời nói, Lý Quân nói cái này nam nhân hẳn là lần trước ta nhìn thấy cái kia. Người này quả nhiên không đơn giản, tùy tiện liền có thể mượn dùng một chút phi tự nhiên lực lượng giết người. Chương chết coi như xong, Lý Quân có thể là cảnh sát. Đây không phải là rõ ràng khiêu khích sao? Cứu Lý Quân về sau ta liền mang hắn rời đi công trường, chạy thẳng tới cục cảnh sát đi. Tại an nhân văn phòng bên trong, ta nhìn thấy có quan hệ với Sở Phong Cầm tư liệu. Cùng phía trước nói không sai biệt lắm, nàng là cái giáo viên, cùng Trương Chết cũng coi là môn đăng hộ đối. Hai người kết hôn cũng có hơn 10 năm, thế nhưng phu thê một mực không có cái gì tình cảm, càng đừng đề cập hải tử. Cái này Trương Chết ở bên ngoài mặc dù nữ nhân không ngừng, thế nhưng nhiều năm như vậy lại vẫn luôn hết một cái làm lao công nghĩa vụ, cũng sẽ không tùy tiện đem nữ nhân mang về nhà, Lâm Song Hỉ là cái ví dụ. Liên quan tới Sở Phong Cầm bên người nam nhân kia, cho đến trước mắt còn không có tra đến tin tức gì, chỉ biết là hắn kêu Giang Tạ, là nơi khác đến. An nhân đưa cho ta một điếu thuốc, năm nay cũng không biết làm sao vậy, đều là những ngày loạn thất bát tao giết người sự kiện. An Nhân đương nhiên nhức đầu, người giết người hắn còn có điều tra, bị giết người lời nói hắn kiểm tra đều không có kiểm tra. Xem ra ta phải tìm thời gian gặp một lần nam nhân này, Trương Chết Chết khẳng định cùng hắn thoát không khỏi liên quan. Ta một bên nói một bên đốt lên thuốc lá. Thiếu Dương, vất vả ngươi, chuyện này làm xong ta từ tiền lương của ta bên trong cho ngươi thêm tiền thưởng. Không cần ăn cụm, ta không thiếu tiền. Ta vừa cười vừa nói. Tiền vật này đối với hiện tại ta đến nói đó chính là ổn thỏa vật ngoại thân, đến bây giờ ta trong thẻ tiền đều không có quên xong đâu. Chương 158, người chỉ có thể tự cứu. Chương 158, người chỉ có thể tự cứu. Rời đi cục cảnh sát về sau, ta mang theo Hồ Thập Tam về trước cửa hàng. Mới vừa dừng xe đã nhìn thấy cửa ra vào có cái nam nhân đang nhìn lấm lét, giống như là tìm ta có việc. Đại ca, có chuyện sao? Sau khi xuống xe, ta vô vô nam nhân bả vai hỏi. Trên thân nam nhân Âu phục mặc dù giá cả không ít, nhưng tràn đầy nhăn nheo, hai mắt tràn đầy tơ máu, trên mặt còn có mới vừa xuất hiện gốc râu cằm, cả người nhìn xem mang theo vài phần nghèo túng. Ngài là Nguyễn Thiếu Dương Nguyễn đại sư à? Nam nhân bắt lại cánh tay của ta, giống như là bắt lấy cây cỏ cứu mạng đồng dạng. Ta mang theo nam nhân vào cửa hàng, hắn là đến cầu quẻ, muốn để ta giúp hắn tính toán lúc nào có thể vận chuyển. Người này vốn là cái đại lão bản, thế nhưng đoạn thời gian trước tài chính bên trên xuất hiện một vài vấn đề, lại thêm nội bộ công ty một ít chuyện đưa đến phá sản, thiếu nợ ngân hàng một đống lớn tiền, hiện tại đã đến cùng đường mặt lộ giai đoạn. Đại sư, đây là ta hiện tại có thể lấy ra tất cả tiền. Nam nhân đem một xấp tiền giấy để lên bàn, có lẽ có chán, cộng lại bất quá mấy trăm khối tiền. Van cầu ngài, giúp ta tính toán, ta còn có cơ hội không? Nam nhân đỏ hai mắt nhìn ta, trong ánh mắt mang theo một ít khát vọng. Ta nhíu mày nhìn về phía hắn, người này đã có phí hoài bản thân mình suy nghĩ. Hiển nhiên là đem toàn bộ hy vọng đều ký thác vào trên người ta, ta nếu là tính ra đến hắn không thể vận chuyển, khó tránh khỏi ra cái cửa này hắn liền sẽ đi tìm cái địa phương chấm dứt chính mình sinh mệnh. Đại ca, mệnh vật này là có thể tin tưởng, thế nhưng không thể mù quáng đi tin tưởng. Ta nhìn xem nam nhân nói, người chỉ có thể tự cứu, nếu là ngươi chính mình cũng từ bỏ, người nào đều cứu không được ngươi. Nam nhân nhìn ta cười khổ lên tiếng, đại sư, ngài không biết, ta hiện tại thiếu nợ ngân hàng 3 cái ức. Nếu là không thể Đông Sơn tái khởi lời nói, ta 8 đời cũng không trả nổi số tiền này a. Có thể hay không Đông Sơn tái khởi, chẳng lẽ không phải chính ngài định đoạt sao? Nghe nói như thế, nam nhân mở to hai mắt nhìn về phía ta, trong nháy mắt đó ảm đạm hai mắt nhiều một ít rực rỡ. Tiền này ngài lấy về, liền xem như là ngươi Đông Sơn tái khởi tiền vốn, so với mệnh, ngươi càng có lẽ tin tưởng chính ngươi. Ta đem trên bàn tiền đẩy trở về. Nghe thấy lời này, nam nhân có một lát hoảng hốt, sau đó nắm lên trên bàn tiền, ánh mắt kiên định nhìn về phía ta, đại sư, một ngày kia ta nếu có thể Đông Sơn tái khởi, nhất định báo đáp ngươi. Nhìn xem nam nhân đi ra cửa, ta cái này mới thở dài một hơi. Báo hay không đắp không trọng yếu, ta liền sợ hắn ra ta cái cửa này liền đi tự sát, cho dù là không có trách nhiệm của ta, ta cũng sẽ lương tâm bất an. Hồ Thập Tăng một mặt sùng bái nhìn về phía ta, đại ca, ngươi nói thật tốt. Ta lườm hắn một cái, ngươi ít quan tâm người khác, suy nghĩ thêm chính mình a. Ta chỗ này chỉ có thể cho ngươi ở tạm, ta nhớ kỹ bên cạnh có một nhà cửa hàng chuyển nhượng, ngươi có thể cuộn xuống đến mở cái cửa hàng, như vậy về sau cũng có thể bình thường tiếp sống. Nghe thấy lời này, Hồ Thập Tăng tội nghiệp nhìn về phía ta, đi là đi, thế nhưng ngươi có thể hay không trước cho ta mượn ít tiền? Ít các ngươi nghề này không ít kiếm a. Ta nhìn xem Hồ Thập Tam hỏi, liền hắn một ngày này 3 bữa ăn mì tôm bộ dạng, cũng không giống là có thể tốn bao nhiêu tiền a đều bị ta hoa. Hồ Thập Tam gãi gãi cái ót nói, ngươi một ngày 3 bữa ăn mì tôm, làm cái gì có thể tiêu nhiều tiền như vậy? Đại ca, ngươi đây cũng đừng quản, ngươi yên tâm, tiền cho ta mượn ta nhất định sẽ trả lại. Hồ Thập Tam nhìn ta ánh mắt kiên định nói, ta đây ngược lại là không lo lắng, hắn cho dù là không còn, ta cũng coi như là quên đi ra. Nói làm liền làm, ta lúc này mang theo Hồ Thập Tam ra ngoài hướng về ngõ nhỏ đôi đi. Đây là một nhà giấy hàng cửa hàng, đoán chừng là bởi vì không có gì suy nghĩ, cho nên chuẩn bị chuyển nhượng. Ngượng ngùng, chúng ta không muốn bán. Mới vừa vào cửa, một cái nam nhân chừng 30 tuổi liền đối chúng ta nói. Trong phòng đồ vật đều xong không sai bị lắm, chỉ còn lại mấy cái tủ. Lão bản, ta canh cổng dán vào chuyển nhượng, cái này cửa hàng đã bán đi sao? Nghe nói như thế, nam nhân lập tức tới hào hứng, người muốn mua. Ta nhẹ gật đầu, nam nhân nhiệt tình chào hỏi chúng ta ngồi xuống, đồng thời cho chúng ta rót 2 chén nước. Ta biết ngươi, Nguyễn Thiếu Dương. Nam nhân hô lên tên của ta, vừa cười vừa nói, cha ta khi còn sống nói, ra ra ngươi là con đường này nhất có bản lĩnh người, ngươi là tôn tử của hắn, cũng không kém đến nơi đâu. Đến, lại mượn ra ra quan hoàn. Nam nhân nói cho ta, cái này cửa hàng một mực là phụ thân hắn tại kinh doanh, hắn bây giờ tại một nhà sân vận động đi làm, ngày bình thường rất ít trở về. Đoạn thời gian trước lão nhân ra qua đời, cho nên tính toán chuyển nhượng đi ra. Trong này bày biện gì đó đều rất thích hợp, Hồ Thập Tam chuyển vào đến về sau sửa cái chiêu bài mua chút hàng hóa liền có thể dùng. Nam nhân cho ra giá cả cũng rất đúng trọng tâm, cho nên chúng ta rất nhanh liền quyết định xuống. Bởi vì Hồ Thập Tam vị thành niên, cho nên hợp đồng này chỉ có thể ta đến ký. Làm xong về sau, ta đứng dậy nói, vậy liền trước dạng này, qua 2 ngày chúng ta đến thu vào làm tiếp, ngài đồ vật nhanh chóng dọn đi à. Các loại. Nam nhân kéo lại ta, ta còn muốn xin người giúp một chuyện. Cái gì bận rộn? Ta nhìn xem nam nhân hỏi. Từ phụ thân ta đi rồi, nhi tử ta liền không đúng lắm, ngươi có thể hay không đi nhà ta nhìn xem. Làm sao cái không thích hợp? Nam nhân nói cho ta, phụ thân hắn cùng ta là đồng hành, ngày bình thường cũng sẽ cho người đoán mệnh nhìn sự tình, cho nên mới sẽ tráng niên mất sớm. Thời điểm chết chỉ có chừng 50 tuổi. Cũng là bởi vì cái này, hai tử của hắn sinh ra tới chính là cái bại não. Bởi vậy hắn khuyên qua phụ thân rất nhiều lần để hắn đổi nghề, thế nhưng hắn đều không nghe, nói cái gì vào nghề này liền không có đường rút lui loại hình lời nói. Trong nhà mặc dù kiếm được chút món tiền nhỏ, cũng thường xuyên làm việc thiện, nhưng cũng không có thay đổi gì. Nghe lấy lời này, trong lòng ta có chút cảm giác khó chịu. Cha ngươi nói không sai, một khi vào nghề này liền không có đổi nghề cơ hội. Ta nhìn xem nam nhân nói, tất nhiên đều là đồng hành, vậy liền đi trong nhà ngươi xem một chút đi. Cái kia nam nhân có chút khó khăn nhìn về phía ta, ngươi thu phí cao sao? Tùy tiện cho liền được. Ta vừa cười vừa nói, làm nghề này ta còn chưa từng có cái gì cố định thu phí, đều là bọn họ nhìn xem cho. Người có tiền cho mấy ngàn vạn, người nghèo cho mấy chục mấy trăm cũng được. Thu tiền là vì tái giá một chút nhân quả, cùng bao nhiêu không có quan hệ. Nam nhân lúc này lấy ra điện thoại, ta chuyển khoản cho ngươi đi. Không nóng nảy, trước đi nhìn xem nhi tử ngươi a. Ta đi theo nam nhân đến trong nhà hắn, tình huống trong nhà coi như không tệ, ở hơn 100 bình chung cư. Ba ba. Mới vừa vào cửa, một cái tiểu nữ hài liền nhào tới trên người hắn. Nam nhân thuần thục đem nàng bế lên, cùng chúng ta giải thích nói, đây là nữ nhi của ta Tuệ Tuệ, là ta từ viện mồ côi nhận nuôi. Đại khái là sợ lại sinh ra tới một cái không khỏe mạnh hài tử, cho nên hắn mới sẽ lựa chọn nhận nuôi một cái. Á chương 159, cải mệnh quyết. Chương 159, cải mệnh quyết. Đây cũng là một kiện việc thiện, cô bé này mặc dù nhìn xem hoạt bát khỏe mạnh, thế nhưng trên môi có rõ ràng mở qua đau vết tích. Nam nhân nói cho chúng ta biết, tiểu cô nương này là sức môi, cho nên mới sẽ bị người vứt bỏ. Hắn đem người mang về sau tốn không ít tiền chữa trị cho nàng, bác sĩ nói khôi phục không tệ, trưởng thành liền tốt. Trong phòng này lộn xộn chính là bởi vì lão bà hắn chạy, lúc trước hài tử sinh ra tới không bao lâu lão bà liền chạy, thực sự là nhẫn nhịn không được cha hắn làm những chuyện kia, luôn cảm thấy điểm xấu, đem tất cả sai lầm đều đẩy tới hắn trên đầu. Nam nhân cười khổ một tiếng, ta cũng không có những nguyện vọng, liền nghĩ một người mang theo hai hài tử khỏe mạnh lớn lên. Đang lúc nói chuyện, nam nhân đem chúng ta mang vào một cái phòng. Gian phòng bên trong, một đứa bé trai ngồi dưới đất, trên thân âm khí vần quanh. Nghe thấy mở cửa động tĩnh nhi, tiểu nam hải quay đầu hướng về chúng ta lộ ra nụ cười, đứng dậy lảo đảo nghiêng ngã đi tới trước mặt nam nhân. Nhìn bộ dạng này ngược lại là không có vấn đề gì, chỉ là cái này tiểu nam hải trên thân quỷ khí quá nặng đi. Nam nhân một bên cho hai đứa bé nấu cơm, một bên nói với ta ra nhi tử hắn gần nhất dị thường. Lão gia tử hồi hồn cái kia buổi tối bắt đầu, hải tử liền không bình thường. Hắn cũng đi cho lão gia tử lên qua hương, để lão gia tử đừng tìm hải tử phiền phức, nhưng lại không đạt hiệu quả. Hải tử gần nhất ba ngày đều tốt, chính là buổi tối sẽ không hiểu run rẩy, sẽ còn phát ra một chút kỳ quái âm thanh, giống như là bị lão gia tử quấn thân như vậy. Lẽ ra lão gia tử không có lý do dây dưa tôn tử của mình không thả a, thế nhưng nam nhân lại chắc chắn nhất định là hắn tại quấy phá. Bởi vì lão gia tử chức nghiệp, nam nhân từ nhỏ liền không có gì bằng hữu, thật vất vả kết hôn, còn bị lão bà ghét bỏ, cuối cùng sinh ra một cái không khỏe mạnh hài tử. Cho dù là rộng lượng đến đâu người, cũng không có biện pháp không đem những này quy tội đến lão gia trên thân a. Sự tình ta biết đại khái. Ta nhìn xem nam nhân nói, ta có thể đơn độc cùng ngươi nhi tử đợi một hồi sao? Nam nhân nhìn ta một cái, sau đó nhẹ gật đầu, ta tin ngươi. Sau khi tiến vào phòng, tiểu nam hài ngồi dưới đất cười khúc khích, nước bọt chảy xuôi xuống làm ướt trước ngực y phục. Đứa nhỏ này nhìn xem 7-8 tuổi, ánh mắt so với bình thường cái này niên kỷ hài tử muốn trong suốt rất nhiều, tựa như là cái kia vừa ra đời hài nhi giống như. Ta nhẹ nhàng sờ lên đầu của hắn, ngươi kêu đông đông. Tiểu nam hài không có trả lời, chỉ là hướng về phía ta khờ cười, đem trên mặt đất xếp gỗ bắt lại đưa cho ta, tựa hồ là muốn để ta cùng hắn cùng nhau chơi đùa. Ta lấy ra một trương dương phủ xua tán đi tiểu nam hài trên thân quỷ khí, nhìn xem lá bùa không có hỏa tự đốt, tiểu nam hài vui vẻ vỗ tay. Chỉ là cái này âm khí chỉ bị xua tan một nháy mắt liền lại một lần nữa ngưng tụ tới trên người hắn, ở trong đó nhất định có kỳ lạ, ta tranh thủ thời gian kiểm tra lên trên người hắn mang theo đồ vật. Từ trước ngực của hắn móc ra một cái gỗ đào điêu khắc nhãn hiệu, tấm bảng này bên trên khắc vẽ lấy phức tạp phụ chú. Nếu là ta không nhìn lầm, đây là cái mệnh quyết. Ta lập tức mở to hai mắt nhìn, trong đầu có một cái không thành thục ý nghĩ. Tiểu nam hải vẫn như cũ ánh mắt trong suốt nhìn qua ta, lại bảo bối giống như đem tấm bảng kia ôm đồm trở về, trong miệng lẩm bẩm, ra ra, ra ra. Ta hít vào một ngụm khí lạnh, lao già này thật đúng là dám a. Nghịch thiên cải mệnh mọi người đều biết ta. Nghe tới rất là không thể tưởng tượng, nhưng xác thực chân thật tồn tại. Bất quá nghịch thiên cải mệnh không hề tưởng tượng đơn giản như vậy, không phải nói ngươi niệm cái chú ngữ cho cái cho phục liền được, cái đồ chơi này là phải bỏ ra cực đại đại giới. Ví dụ như ta, chính là ra ra nghịch thiên cải mệnh về sau mới có thể còn sống sót, mà đại giới chính là mệnh của hắn. Bây giờ lão già này làm là cùng gia gia ta đồng dạng sự tình, hắn vì cứu chính mình tốt tử, đem chính mình khí vận đều cho hắn. Sở dĩ sẽ xuất hiện tình huống như vậy, là vì mạng này còn không có triệt để sửa đổi đến, còn cần một đoạn thời gian. Không thể không nói, đây chính là thân tình vĩ đại. Trên đời này người nói đều nhẹ nhàng linh hoạt, cái gì ta nguyện ý vì ngươi đi chết loại hình, đều là nói nhảm. Chỉ có một người nội tâm đủ cường đại lại kiên định, mới có thể vì một người đi chết, mà loại này tình cảm cho dù là tại thân tình bên trong, đều là cực kỳ hiếm thấy. Lão già này sở dĩ tráng niên mất sớm, cũng là vì cho tôn tử của mình cải mệnh. Ta nhìn trước mắt tiểu nam hải, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải. Nếu là ta ngày sau thật cùng Lâm Vũ đi đến kết hôn sinh con một bước kia đâu, ta nếu là cũng sinh ra như thế cái không khỏe mạnh hải tử đến đâu. Nghĩ đến đây, ta tranh thủ thời gian lung lay đầu, mà đức, ta cùng Lâm Vũ mới vừa ở cùng một chỗ, cái gì đều không có phát sinh đâu, nghĩ nhiều như vậy làm cái gì? Tất nhiên lão già này đã hy sinh, vậy ta liền thành toàn hắn một cái a. Ta cắn phá ngón tay hư không vẽ một đạo phù, một chỉ điểm tại Tiểu Nam Hải chỗ mi tâm, Tiểu Nam Hải ánh mắt có một lát thanh minh, nhưng rất nhanh liền khôi phục vừa rồi trạng thái, tiếp tục hướng về phía ta khờ cười. Kỳ thật dạng này cũng rất tốt, mặc dù không khỏe mạnh, nhưng ít ra vui vẻ. Trên đời này chỉ có hai loại người có thể nắm giữ chân chính vui vẻ, một là đồ đần, bởi vì bọn họ cái gì cũng không biết, mà còn hay quên, hai là người điên, bởi vì bọn họ biết tất cả mọi chuyện, lại không quan tâm. Không ra ba ngày, cái này Tiểu Nam Hải liền có thể khôi phục bình thường. Ra ngoài phòng về sau, nam nhân cơm đã làm tốt. Thế nào? Nhi tử ngươi không có bị quỷ quấn lên? Ta nhìn xem nam nhân thở dài một cái, phụ thân ngươi mặc dù là làm cái này một nhóm, nhưng hắn có lẽ là bởi vì không được chọn, bất quá hắn một mực tại dùng phương thức của mình đền bù ngươi. Đền bù? Nam nhân cười lạnh một tiếng, từ ta sau trưởng thành, liền không có muốn qua hắn một phân tiền. Không phải tiền, là cầm hắn mệnh. Ta ý vị thâm trường nhìn nam nhân một cái, nói cho hắn nghịch thiên cải mệnh sự tình. Nam nhân không thể tin nhìn về phía ta, trên đời này làm sao có thể có như thế chuyện thần kỳ. Lại nói, hắn làm sao có bản lãnh lớn như vậy? Ba ngày sau đó nhi tử ngươi liền sẽ biến thành bình thường hài tử bộ dạng, đến lúc đó phụ thân ngươi phần mộ sẽ gặp xét đánh. Ta nhìn xem nam nhân nói, trên đời này mặc dù không phải tất cả phụ thân đều thích chính mình hài tử, thế nhưng phụ thân ngươi nhất định rất yêu ngươi. Nam nhân sững sờ tại nguyên chỗ, trong tay đĩa bịch một tiếng rơi trên mặt đất, đập vỡ nát. Ta biết, hắn đã có chút tin tưởng, đến mức có phải như vậy hay không, ba ngày sau đó liền có thể thấy rõ ràng. Nam nhân cho ta chuyển khoản thời điểm, ta chỉ cần 9 khối 9. Một mình hắn nuôi sống hai đứa bé thật không dễ dàng, mặc dù cửa hàng mới vừa bán ít tiền, nhưng những món kia đối ta mà nói đều là vật ngoài thân. Mang theo Hồ Thập Tam trở lại trên xe, hắn đột nhiên mở miệng, "Ca, ngươi nói, những cái kia vì người khác đánh đổi mạng sống người, đến cùng ngốc hay không ngốc à?" Khó được gặp hắn nghiêm túc như vậy nói chuyện, ta lắc đầu giải thích nói, chỉ cần bọn họ cam tâm tình nguyện, vậy bọn hắn chính là vui vẻ, làm sao sẽ ngốc đâu. Mỗi người đều có chính mình đạo, cái gọi là nói, kỳ thật chính là một chủng loại giống như giá trị quan loại hình đồ vật tạo thành. Chương 160, thượng bất chính hạ tắc loạn. Chương 160, thượng bất chính hạ tắc loạn. Vẫn là ngốc. Hồ Thập Tam ở phía sau xếp nói lầm bầm. Ta lắc đầu, tiểu tử này còn trẻ, hắn biết cái gì ngốc hay không ngốc. Sáng sớm hôm sau, ta mở cửa thời điểm đã nhìn thấy đứng ở cửa một cái toàn thân tản ra mùi thối người, đầu tóc rối bời, quần áo bên ngoài cũng bị câu rách tung tóe, trên chân còn có một mảng lớn vết máu đỏ tươi, nhìn xem cực kỳ chật vật. Từ đâu tới xin cơm đấy? Tranh thủ thời gian lăn. Hồ Thập Tam lúc này quát lớn. Ta kém chút không có đình chỉ cười, nhìn trước mắt người hỏi, nhà, tại sao trở lại? Tiểu tử, là ngươi dở trò quỷ a? Trước mắt không phải người khác, chính là ngày hôm qua bị ta thả đi nữ đạo sĩ. Chỉ giáo cho. Ta lúc này nhìn xem nàng nói, thiên địa lương tâm, ngày hôm qua ngươi có thể là nhìn tận mắt ta giải chú. Nữ đạo sĩ cắn răng một cái trực tiếp đẩy ra ta đi vào cửa hàng, hướng về hậu viện toilet đi. Lại đi ra thời điểm vẫn là cái kia thân y phục rách nát, thế nhưng trên mặt ngược lại là rửa sạch một chút. Ca, ngươi đem nàng làm sao vậy? Hồ Thập Tam nhỏ giọng hỏi. Ta có thể cái gì cũng không làm a. Ta vội vàng nói, có lẽ là chính nàng vận khí không tốt. Nữ đạo sĩ đi tới trước mặt của ta, tiểu tử, ta không quản ngươi làm cái quỷ gì, lập tức thả ta rời đi. Bằng không đợi sư phụ ta tới dừng lại a. Ta tranh thủ thời gian đánh gãy nàng, ta không phải đã thả ngươi rời đi sao? Đây không phải là chính ngươi tìm trở về sao? Nữ đạo sĩ cắn răng nhìn về phía ta, ngươi đến cùng muốn làm gì? Ta ngày hôm qua bất quá là lược thi tiểu kế, để nàng rời đi ta về sau xui xẻo một chút mà thôi, làm sao lại chơi như vậy không lên đâu? Cái gì gọi là ta muốn làm gì? Nói hình như ta mẹ nó ức hiếp ngươi giống như. Ta khoanh tay nhìn về phía nàng, đây đều là ngươi tự gây nghiệt, có quan hệ gì với ta? Ngươi? Có người sao? Đúng lúc này, bên ngoài truyền đến một giọng nói nam. Sư phụ. Nữ đạo sĩ lập tức hưng phấn lên, hướng về người kia nào tới. Ta mở to hai mắt nhìn, nữ nhân này thật đúng là có sư phụ a. Bất quá dạng này cũng được, ta vừa vặn tìm nàng sư phụ đòi cái công đạo. Ta đi tới trước mặt hai người, nữ đạo sĩ một tay chỉ hướng ta, sư phụ, chính là hắn ức hiếp ta. Nam nhân trên dưới quan sát ta một cái, sau đó hỏi, ngươi là môn nào phái nào người? Dám ức hiếp đồ đệ của ta? Không môn không phái. Ta lặng lẽ quét về hắn, đồ đệ ngươi ở bên ngoài làm sằng làm bậy ngươi không quản, ngược lại là cho nàng chống lên thắt lưng tới. Hãy nhi là ta thân truyền đệ tử, từ trước đến nay phẩm tính thuần lương, làm sao sẽ làm sằng làm bậy sự tình? Nhất định là các ngươi đắc tội nàng. Phẩm tính thuần lương. Sách, xem ra người này đối với chính mình đồ đệ là thật không có chút nào hiểu rõ a. Thượng bất chính hạ tắc loạn. Hồ Thập Tam ở một bên nói lẩm bẩm. Đối diện đạo sĩ hừ lạnh một tiếng, từ đâu tới hạng giá áo túi cơm? Thấy ta không được tham biếng lễ thì thôi, còn lớn lối như thế. Có tin ta hay không để với cửa hàng trong vòng 3 ngày liền đóng cửa? Ta không tin. Ta bình tĩnh nhìn về phía hắn, so với ta, các hạ vẫn là lo lắng một cái chính mình à, ngươi hôm nay nhất định có họa sát thân. Nam nhân ấn đường biến thành màu đen, giữa lông mày gặp đỏ, là điển hình họa sát thân, mà còn sắp đến. Ngươi nói bậy bạ gì đó, âm thanh nam nhân trầm xuống. Bên cạnh nữ đạo sĩ nhẹ nhàng giật giật cánh tay của hắn, sư phụ, ngài thoạt nhìn là có họa sát thân. Lời này vừa nói ra, nam nhân lập tức luống cuống, tranh thủ thời gian nhìn xem nữ đạo sĩ nói, vậy ngươi còn không cho ta phá giải. Hai người bọn họ đến cùng ai là sư phụ a? Hồ Thập Tam ở một bên nhỏ giọng hỏi. Không biết vì cái gì, ta cảm giác nam này hình như sẽ không đạo thuật. Ở đây này. Đúng lúc này, một đám người bỗng nhiên vào, ta tranh thủ thời gian nên đón tiếp lấy, các ngươi là làm cái gì? Đạo sĩ kia nháy mắt luống cuống, tranh thủ thời gian nuốt ở nữ đạo sĩ phía sau, đồ nhi cứu mạng a. Ngươi tránh ra. Cái này lão tạp mao thiếu nợ chúng ta tiền, ta khuyên ngươi tiểu tử đừng mẹ nó quản việc không đâu. Cầm đầu nam nhân nhìn ta hung thần ác sát nói. Tìm hắn a. Vậy các ngươi tự tiện, đừng đánh hỏng trong cửa hàng đồ vật. Nghe nói như thế, ta nhanh tránh ra một con đường. Chỉ nghe thấy cái kia nữ đạo sĩ một mặt chỉ tiếp rèn sắt không thành thép nhìn xem lão đạo sĩ cả giận nói, sư phụ, ngài là không phải lại đi đánh bạc. Đánh cược nhỏ lão đạo sĩ một mặt chột dạ nói. Cầm đầu nam nhân cười lạnh một tiếng, móc ra một tấm giấy nợ, thấy rõ ràng, giấy trắng mực đen viết rõ rõ ràng ràng, hắn thiếu chúng ta 18 vạn khối tiền. Hôm nay hoặc là đưa tiền, hoặc là lao tử liền đánh gãy ngươi hai cái cánh tay sau đó lại đem đồ đệ ngươi bắt đi bán. Nghe thấy lời này, lão đạo sĩ tranh thủ thời gian hướng nữ đạo sĩ sau lưng né tránh. Nữ đạo sĩ nhìn xem mấy người, sắc mặt có chút khó khăn, các vị đại ca, tiền ta sẽ giúp sư phụ ta còn. Chuyển khoản vẫn là tiền mặt. Ta hiện tại không có hồ thập tam không biết từ đâu tới hạt dưa đưa cho ta một cái, ca, ngươi nói bọn họ một hồi sẽ bị đánh sao. Ta bình tĩnh cắn hạt dưa không nói gì, nữ đạo sĩ đem ánh mắt cầu cứu đặt ở trên người ta, cái kia. Ngươi có thể hay không không thể. Tìm cứu nhân của mình bay tiền, nàng ngược lại là có thể nghĩ ra a nữ đạo sĩ có chút mí môi, trên mặt biểu lộ có chút mất tự nhiên, sau đó, nàng đỗng nhiên hướng ta chạy tới, ôm đầu của ta tại miệng ta trên môi hôn một cái, nói với mọi người nói đây là lão công ta, cần tiền các ngươi tìm hắn muốn. Đậu phộng, còn mang chơi như vậy. Ta bội bằng nói, ta cùng nàng cũng không quan hệ a. Không quan hệ nàng làm sao tại ngươi chỗ này, nam nhân nhìn ta một cái, sau đó quan sát một chút ta cửa hàng, cười lạnh nói, với cửa hàng mặc dù xối quẩy một chút, thế nhưng vị trí coi như không tệ, có lẽ có thể đáng ít tiền. Hoặc là đưa tiền, hoặc là đem giấy tờ bất động sản lấy ra gắn nợ. Ngươi chọn một cái a. Mà Đức, hai người bọn họ nợ tiền đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Lão công, ngươi tin tưởng ta, cái này nhất định là một lần cuối cùng, ngươi hãy giúp chúng ta một chút a, ta biết ngươi có tiền. Nữ đạo sĩ ở một bên châm ngòi thổi gió. Ánh mắt của ta lập tức lạnh xuống, nữ nhân này vẫn dùng bất cứ thủ đoạn nào a. Ta lặp lại lần nữa, ta cùng nàng một chút quan hệ không có, các ngươi muốn chém giết muốn dốc thịt cũng được, đem người trực tiếp mang đi liền được. Ta mắt lạnh nhìn trước mắt mọi người nói, nam nhân cười nhạo nhìn về phía ta, tiểu tử, chính mình tức phụ cũng không cần. Ta cũng không có dạng này tức phụ, ngươi thích ngươi mang đi, cho ngươi làm tức phụ. Ta cười một mặt sán lạ. Nam nhân cũng nhìn ra ta căn bản sẽ không quản cái này chuyện không quan hệ, liền để người đem bọn họ bắt lại mang đi. Vừa tới cửa ra vào, một chiếc vô cùng quen thuộc dê liền ngừng lại. Hồ ca. Một đám người nộn nhịp chào hỏi, cứu hồ liếc mắt nhìn lướt qua, thuận miệng hỏi một câu chuyện gì xảy ra. Sau đó nhìn ta một cái, liền để bọn họ thả người, đây là muốn làm cái thuận nước dong thuyền á. Chương 161, sư đồ. Chương 161, sư đồ. Hồ ca, hai người này cùng ta cũng không quan hệ, cái kia 18 vạn ngươi có muốn hay không coi như xong. Ta vội vàng nói. Thả đi. Cứu hồ nói xong hướng ta đi tới, thiếu dương, chúng ta nói riêng. Ta nhẹ gật đầu, dẫn hắn đi hậu viện phòng nhỏ, tiện tay đưa cho hắn một điếu thuốc, nói đi. Đoán không sai lời nói, cứu hồ hẳn là gặp phiền phải lớn, nếu không sẽ không như thế lại nhiều lần tới cửa tìm ta. Trường Xuân hội người căn bản không được, chuyện này ta vẫn là hy vọng ngươi có thể tự thân xuất mã, tiền phương diện này ta sẽ không bạc đãi ngươi, ngươi nếu là có cái gì khác yêu cầu cũng có thể nâng, chỉ cần ta có thể làm được đến, tuyệt không mập mờ. Cứu hồ nhìn ta thành tâm thành ý nói. Cứu hồ là cái đem đầu đừng tại dây lưng quần bên trên kiếm ăn người, nếu là ép nói không chừng sẽ làm ra chuyện gì đến. Lại thêm hắn như thế lại nhiều lần tới cửa, ta nếu là lại cự tuyệt liền không thích hợp. Hồ ca, kỳ thật ngươi đại khái có thể không cần tới tìm ta, mạng ngươi cứng rắn, không chết được. Ta nhìn xem cứu hồ đúng sự thực nói. Cứu hồ mặc dù là tên côn đồ, thế nhưng mệnh cách rất tốt, tin tưởng cho dù là ở trên con đường này, sau này hắn cũng có thể đi rất lâu dài. Mệnh lại cứng rắn cũng không chịu nổi hành hạ như thế a. Cứu hồ cười khổ một tiếng nói. Nói một chút đi, gần nhất cụ thể phát sinh cái gì? Ta giết mấy cái nam cương đến văn vật con buồn. Cứu hồ cũng nghiêm túc, lúc này đem đầu đuôi chuyện này đều cùng ta nói một lần. Khá lắm, văn vật con buôn coi như xong, còn mẹ nó là nam cương. Nam cương bên kia thâm sơn tương đối nhiều, mà còn địa thế phức tạp, tạo thành long mạch không ít, cho nên có rất nhiều đại nhân vật sau khi chết đều chôn cất ở bên kia. Cái này cũng liền đưa đến nam phái trộm mộ rất là càng rỡ, đào ra không ít đồ vật, lại thêm nam cương bên kia rất nhiều người đều là âm dương sư, cho nên những người này rất dễ dàng tại đầu cơ trục lợi văn vật thời điểm dở trò. Cứu hồ gặp phải chính là như thế một nhóm người, những người này trên mặt nổi cho hắn mở giá cả, thế nhưng sau lưng lại đem những vật này lấy thấp hơn giá cả chuyển tay bán cho người khác. Không những như vậy, còn đem cứu hồ làm khỉ buồng địch, để hắn đi tìm đối phương muốn cái gì. Một cử động kia chọc giận cứu hồ, hắn trong cơn tức giận trực tiếp đem mấy người loạn súng bắn chết, căn bản không cho bọn hắn cơ hội phản kháng. Mà từ đó về sau, hắn liền bị những người này cho cuốn lên, thỉnh thoảng có thể thấy được bọn họ, buổi tối đi ngủ cũng không vững vàng, trong bang hội cũng thường xuyên ra một chút loạn thất bát tao sự tình. Phía trước tới tìm ta thời điểm vốn là muốn đòi hỏi mấy tấm hộ thân phù tạm thời tránh một chút, thế nhưng không nghĩ tới bị ta cự tuyệt như vậy dứt khoát. Về sau hắn tìm Trường Xuân hội người, những người kia đi trong nhà hắn nói là cách làm, đem trong nhà làm cho một bàn loạn, dán cả phòng lá bửa, thế nhưng cái dám dùng không có. Cứu hồ thực sự là không có những biện pháp khác, cái này mới lại tìm tới ta. Xem ra hắn giết những người kia bên trong là có âm dương sư, cho nên mới không có trực tiếp đem cứu hồ giết chết, mà là cho hắn càng nhiều trên tinh thần tra tấn, cái này có thể so trực tiếp giết hắn còn có ý nghĩa nhiều. Huynh đệ, chỉ cần ngươi giúp ta lần này, sau này hộ ca. Ta ngắt lời hắn, ta giúp ngươi, sau này lời nói cũng không cần lại nói. Ta cũng không trông chờ cứu hồ về sau có thể giúp ta cái gì, chỉ cần hắn không cho ta tìm phiền toái là được rồi. Cửu Hổ minh bạch ta ý tứ, yên tâm, ta sẽ không cho ngươi tìm phiền toái, ra vấn đề gì trách nhiệm ta đều chính mình gánh chịu. Có ngươi câu nói này là đủ rồi. Cửu Hổ sở dĩ có thể ngồi tại hôm nay vị trí này, thứ nhất là vì mệnh cách hắn tốt, thứ hai cũng là bởi vì người này thật rất giảng nghĩa khí. Chúng ta đi ra thời điểm, Cửu Hổ tiểu đệ bọn họ còn tại, lão đạo sĩ hai người mặc dù bị thả ra, nhưng không dám rời đi. Tiền ta không cần, hai người này chính ngươi xử lý a. Vứt xuống một câu, Cửu Hổ liền mang theo người rời đi, lão đạo sĩ cái này mới thở dài một hơi. Sư phụ, ngài không phải đáp ứng ta cũng không tiếp tục đi cửa sao? Nữ đạo sĩ một mặt chỉ tiếp rèn sắt không thành thép nói. Hay nhi, ngươi yên tâm, sư phụ về sau nhất định không cá cược. Ta chính là nghĩ lật cái vốn mà thôi, ai biết lão đạo sĩ nhìn xem nữ đạo sĩ một mặt vô tội nói. Lao đầu, 10 lần đánh cược 9 lần thua. Hồ Thập Tam cười lạnh nói. Lão đạo sĩ nhìn ta một cái, thận trọng nói, cảm ơn. Nữ đạo sĩ nhìn ta ánh mắt cũng dịu đi một chút, cảm ơn ngươi, Nguyễn Thiếu Dương. Nha, ngươi sẽ còn nói cảm ơn đâu. Hồ Thập Tam ở một bên âm dương quái khí. Từ tán gẫu bên trong ta biết được, lão đạo sĩ này kêu Huyền Dương Tử, cái này nữ đạo sĩ kêu Bạch Hành Nhi. Hai người này là từ hơn 1000 km bên ngoài địa phương dạo chơi tới, cái gọi là một đường dạo chơi, đại khái chính là Bạch Hành Nhi kiếm tiền Huyền Dương Tử hoa. Dưới tình huống bình thường, Bạch Hành Nhi tiền kiếm được còn chưa đủ Huyền Dương Tử soạn soạn. Lão gia hỏa này mỗi đến một chỗ, đều có thể tinh chuẩn định vị bản xứ xong bạc, cho dù là loại kia thâm sơn cùng cấp vị trí, cũng có thể tìm tới người cược hai cái. Mà Bạch Hành Nhi sở dĩ như thế nuông chiều hắn, là vì nàng cũng là bị lão đầu này nhặt được mưa lớn. Hai người vốn là có cái đạo quán, thế nhưng bởi vì đạo quán một điểm hương hỏa đều không có, sắp chết đói, cho nên mới sẽ đi ra dạo chơi. Bạch Hạnh Nhi là có bản lĩnh thật sự, thế nhưng cái này Huyền Dương Tử nha, nhu thổi rất lớn, nhìn xem một điểm bản lĩnh không có. Chuyện lúc trước ta nói xin lỗi với ngươi. Bạch Hạnh Nhi nhìn xem Hồ Thập Tam một mặt nghiêm túc nói, có lỗi với. Hồ Thập Tam tranh thủ thời gian đứng lên, ra tại bên thai ta cẩn thận từng ly từng tí mà hỏi, ca, nàng không chuyện xảy ra phía sau lại chỉnh ta à? Nói mỏ gì đâu? Ta đưa tay đập đầu hắn một cái, đối Bạch Hạnh Nhi nói, đi, vậy chuyện này coi như xong đi, các ngươi tiếp xuống tính toán đi chỗ nào? Một bên Huyền Dương Tử nhìn ta nói, tiểu huynh đệ, ta nhìn ngươi ngũ quan chính trực ánh mắt trong suốt, xem xét chính là người tốt, nếu không ngươi trước thu lưu chúng ta mấy ngày, chờ ta đồ đệ đã kiếm được tiền chúng ta lại rời đi, đến lúc đó ta sẽ trả cho người phí ăn ở. Ngũ quan chính trực ánh mắt trong suốt. Cái này lao tạp mau là nói ta ngu ngốc à? Ta chỗ này không phải thu nhận chỗ, các ngươi nếu là thực tế không có chỗ đi lời nói, ta có thể giúp các ngươi báo cảnh. Ta trực tiếp cự tuyệt hắn. Huyền Dương Tử vội vàng nói, vậy cũng không cần. Đồ nhi, chúng ta đi thôi. Huyền Dương Tử đứng dậy nhìn xem Bạch Hạnh Nhi nói, tức là nhân tính bên trong cực đại một cái dục niệm, rất khó từ bỏ. Ta đoán không sai, Huyền Dương Tử rất nhanh liền lại trở về đánh cược. Nhìn xem hai người rời đi, Hồ Thập Tam vô vô bờ vai của ta, ca, ta thế nào cảm giác cái kia lão tạp ma bản lĩnh còn không bằng cái kia nữ. Ta cũng cảm thấy như vậy. Ta kỳ thật thật tò mò, Bạch Hạnh Nhi bản lĩnh cũng nhỏ, thế nhưng Huyền Dương Tử nhìn xem lại không giống như là cái gì cao nhân, cái kia trên người nàng bản lĩnh là ai dạy đây này? Bất quá đây là bọn họ sự tình, cùng ta không có cái gì quan hệ. Ta đánh một cái ngáp đứng dậy chuẩn bị ra ngoài, căn dặn Hồ Thập Tam xem thật kỹ nhà. Chương 162, cởi quần áo, cởi sạch. Chương 162, cởi quần áo, cởi sạch. Đại ca, ngươi đi đâu vậy a? Làm việc. Ta phất phất tay nói, liền lên xe rời đi. Xe một đường chạy, hướng về một chỗ khu biệt thự đi. Xa xa ta đã nhìn thấy Cửu Hổ trong nhà đèn sáng rỡ, cửa ra vào còn đứng hai người. Xe mới vừa dừng hẳn hai người liền đi lên phía trước, làm cái gì? Để Cửu Hổ đi ra. Ta bình tĩnh đốt lên một điếu thuốc nói. Nhà a, ngươi là cái thá gì? Còn muốn thấy chúng ta lão đại? Một người trong đó khinh thường nhìn về phía ta, tiểu tử, thức thời một chút, tranh thủ thời gian lăn. Ta nếu là lăn, Cửu Hổ đến khóc. Ta bình tĩnh hướng về biệt thự bên trong kêu một tiếng, Cửu Hổ rất nhanh liền đi ra, bước chân bội vàng, thần sắc mang theo vài phần cung kính, đích thân cho ta kéo cửa xe ra, Thiếu Dương, ngươi có thể tính tới. Hổ ca, tiểu tử này là... Vừa rồi nam nhân không hiểu hỏi, Cửu Hổ đối với mặt của hắn trở tay chính là một bàn tay, đây là lao tử mời tới đại sư. Hai người lập tức sợ, tranh thủ thời gian túi đầu không lưng gọi lên đại sư. Ta cái này mới xuống xe, một bên đi vào trong một bên nói, hôm nay người trong biệt thự nhiều sao? Có 6-7 a. Cửu Hổ suy nghĩ một chút nói, để bọn họ đều đi, ngươi cùng ta ở lại đây là được rồi. Đi. Cửu Hổ không chậm trễ chút nào đáp ứng, mở cửa liền đem người trong biệt thự đều đuổi đi. Nơi này hẳn là hắn cứ điểm một trong, trong phòng ngoài phòng đều là tiểu đệ của hắn. Đem người nghỉ việc về sau, Cửu Hổ cái này mới nhìn ta hỏi, Thiếu Dương, ngươi ăn cơm sao? Muốn ăn cái gì? Ta cho ngươi điểm thức ăn ngoài vẫn là chúng ta đi ra ăn. Tùy tiện kêu cái thức ăn ngoài a, ta lười đi ra. Nói xong ta liền hướng trên ghế sofa khẽ dựa, lấy điện thoại ra đánh lên trò chơi. Biệt thự này bên trong là có chút âm khí, thế nhưng cũng không có quỷ quái, chỉ có thể chờ một chút. Ăn cơm xong về sau, ta trực tiếp đi theo Cửu Hổ vào hắn phòng ngủ. Dù sao giường không nhỏ, dứt khoát liền cùng hắn cùng một chỗ ngủ, hai chúng ta đại nam nhân cũng phát sinh không được cái gì. Nhắm mắt lại về sau, ta làm thế nào đều không nỡ ngủ. Khi còn bé trừ ra bên ngoài, ta liền không có cùng người khác ngủ qua, có lẽ chính là bởi vì điểm này, cho nên mới có một loại đặc biệt cảnh giác. Đến sau nửa đêm thời điểm, ta rõ ràng cảm giác được Cửu Hổ trên thân đống nhiên bị một cỗ âm khí cho bao phủ. Đây là một cỗ đột nhiên tán phát ra cực kỳ nồng đậm âm khí, mà kèm theo cỗ này âm khí xuất hiện, Cửu Hổ cũng từ trên giường ngồi dậy. Ta ngược lại là không nhúc nhích, cảm thụ được hắn bước kế tiếp động tác. Cửu Hổ xuống giường, sau đó ta liền nghe tiếng bước chân, tranh thủ thời gian vén chăn lên đi ra ngoài. Vừa ra cửa đã nhìn thấy hành lang trên không không một người, không nên a. Ta cùng hắn rõ ràng là trước sau chân đi ra mới đúng a. Đúng lúc này, trước mắt ta bỗng nhiên xuất hiện một cái đầu to lớn, từ phía trên trần nhà treo ngược tại trước mắt ta, hữu hổ cặp mắt kia như cùng chết cá đồng dạng nhìn chằm chằm ta. Cỏ. Dọa lao tử nhảy dựng. Thiên điệu huyền tông, vạn khí căn bản, kim quang nhanh hiện, che chiếu thân ta. Ta cơ hồ là bản năng bấm một cái quyết một trường đánh ra ngoài. Phanh cửu hổ thân thể trùng điệp rơi vào trên mặt đất, lấy một loại quỷ dị tư thế nằm dạp trên mặt đất, hai mắt nhìn chằm chằm ta, còn hướng ta nhe răng trợn mắt. Quản việc không đâu. Cửu hổ trong miệng phát ra một trận mơ hồ không rõ âm thanh. Liền hứa ngươi tổn thương ngày hại lý, không cho lão tử quản việc không đâu. Đạo lý gì? Ta nhìn xem cửu hổ âm thanh lạnh lùng nói, cửu hổ giống như là bị chọc giận giống như, há miệng liền hướng về ta đánh tới. Ta một chân đạp tới, đồng thời chuyển động tay phải bấm một cái quyết đánh ra ngoài. Cửu hổ trong miệng phát ra ngao một tiếng hét thảm, tại trên mặt đất lộn tầm vài vòng cái này mới ngừng lại được. Ngay chi quang, địa chi chỉ riêng, nhật nguyệt tinh chi quang, bình thường lớn chỉ riêng, chống chân chiếu thập phương. Ta lúc này bấm một cái quyết, lấy ra một tờ lá bùa tại trên không giả thoáng hai lần. Lá bùa nháy mắt bắt đầu cháy rừng rực, cửu hổ trên mặt hiện lên một vẻ hoảng sợ, thế nhưng đã không kịp. Đi chết đi. Phanh ta một trường vỗ tại cửu hổ ngực, một trận khói đen tràn ra đến, kèm theo một đạo bạch quang bay ra thân thể của hắn. Cửu hổ thân thể mềm nhũn bung mình ngã trên mặt đất, ta mau tới phía trước đem đỡ lấy, lại dẫn cháy trên bả vai hắn hai ngọn dương hỏa. Thiếu Dương, ta đây là làm sao vậy? Ta làm sao ở chỗ này a? Cửu hổ mở mắt ra nhìn ta một mặt mộng bức mà hỏi. Ngươi mới vừa rồi bị loạn thất bát tao đồ chơi trên người. Ta sắc mặt nghiêm túc nhìn về phía cửu hổ, đem trên người ngươi đổ vật đều lấy xuống, các loại phối sức toàn bộ đều hái. Cửu hổ mặc dù không rõ ràng cho lắm, nhưng vẫn là dựa theo ta nói đi làm. Trên người hắn cái gì cũng không có, liền một viên đạn bị làm thành dây chuyển treo ở trước ngực, thế nhưng ta kiểm tra một chút, thứ này cũng không có vấn đề gì a, làm sao vậy? Cửu hổ nhìn ta không hiểu hỏi. Thời quần áo, thời sạch. Ta nhìn xem cửu hổ ra lệnh. Cửu hổ sắc mặt lập tức khó coi, Thiếu Dương, ngươi nếu là thích lời nói, ta có thể cho ngươi tìm một cái, ca không tốt cái này cửa ra vào. Cút đi. Tranh thủ thời gian thoát. Ta hoài nghi trên người ngươi có đồ vật. Ta nhìn xem cửu hổ nghiêm túc nói. Nghe thấy lời này, cửu hổ không có lại do dự, tranh thủ thời gian thoát khỏi y phục, khá lắm. Thấy được trên lưng hắn hình xăm lúc, ta cả người đều sợ ngây người. Hắn vậy mà văn một cái lao hổ đầu tại ngực, đầu to lớn chiếm cứ toàn bộ lồng ngực, một đôi mắt vừa vặn tại trọng yếu hai cái đốt. Mà còn cái kia lão hổ quanh thân mơ hồ có chút đỏ lên, nhìn kỹ, vậy cũng là cửu hổ mao mạch mạch máu. Hình xăm thứ này có thể là có coi trọng, bình thường là không thể tùy tiện văn, nhất là long hổ cùng các loại thần tiên loại hình đồ vật, rất dễ dàng liền sẽ gặp phải phản vệ, cửu hổ hiện tại chính là bị phản vệ. Bất quá mệnh của hắn cách không bình thường, cho nên nhất định không phải tự nhiên phản vệ, mà là bị người động tay chân. Nhìn một vòng về sau, ta phát hiện vấn đề, chỉ vào cửu hổ ngực hỏi, cái này đầu hổ bên trên làm sao có cái vết thương? Đây là đoạn thời gian trước đánh nhau thời điểm không cẩn thận bị đụng một cái, không có gì đáng ngại. Cửu hổ tùy tiện nói, cái dám không có gì đáng ngại, vấn đề nằm ở chỗ này. Ta chỉ vào cửu hổ trước ngực vết thương nói, đây là lão hổ là mệnh môn, cũng chính là ngươi mệnh môn, nơi này bị vạch một đao, ngươi khí vận chính là từ chỗ này tiết ra đi. Chắc không được ngươi sẽ bị những cái kia không sạch sẽ đổ chơi cuốn lên, đều là bởi vì cái này. Nghe thấy lời này, cửu hổ sắc mặt lập tức nghiêm túc, vậy ta hiện tại phải làm gì? Làm sao bây giờ? Rất đơn giản, tìm miệng vết thương dán lên là được rồi. Ta bình tĩnh nói, thứ này dù sao chính là cái hình xăm, chỉ cần đem cái kia tiết lộ khí vận địa phương ngăn chặn, liền sẽ không có cái vấn đề lớn gì. Cửu hổ khoe miệng hung hăng co quắp mấy lần, Thiếu Dương, ngươi sẽ không cầm ta trêu đùa đâu a? Ta dám sao? Ta hỏi ngược lại. Huyền học bên trên sự tình cũng không có đẹp đẽ như vậy. Chương 163, rõ ràng không phải người. Chương 163, rõ ràng không phải người. Cửu hổ lúc này từ trong ngăn kéo tìm ra một tấm miệng vết thương dán tại trước ngực trên vết thương, một mặt hoài nghi nhìn về phía ta, vậy là được, không kém bao nhiêu đâu. Ta nhìn xem cửu hổ nhẹ gật đầu, hổ ca, với hình xăm cũng không phải đồng dạng hình xăm, sau này cũng không thể dễ dàng bị tổn thương, rất dễ dàng xảy ra vấn đề. Đến mức còn lại, liền giao cho ta đi. Còn lại? Không phải vậy đâu. Ta nhíu mày nhìn về phía cửu hổ, ngươi cũng không phải không minh bạch liền bị những đồ chơi này trên người, là có người ở sau lưng ngầm thao tác. Không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là đám kia nam cương văn vật con buôn đồng đảng. Vậy ngươi tiếp xuống định làm như thế nào? Cửu hổ nhìn ta khẩn trương hỏi. Đơn giản, trước tiên đem người tìm tới lại nói. Ta lúc này tại cửu hổ trong nhà tìm cái chén không, rót một chén nước, đốt một tấm bùa vàng bấm một cái quyết về sau đem tay vươn vào phù đuổi bên trong quấy nhiều mấy lần. Cửu hổ ở một bên nhìn một mặt một bước, cái này liền có thể tìm tới người. Phía bắc có rất nhiều phân mộ địa phương, cái nào đó nhà đá nhỏ bên trong. Ta nhìn xem phù đuổi bình tĩnh nói. Cửu hổ một mặt kinh ngạc nhìn về phía ta, Thiếu Dương, ngươi thật nhiều. Đi thôi, để tránh đêm dài lắm mộng. Ta đứng dậy nói, sau đó nhìn thoáng qua cái tế bát, đem đưa cho cửu hổ, uống à, đừng lãng phí. Cửu hổ không nghi ngờ gì, lúc này ôm bát từ ngực đem một bát phù thủy uống vào, cái này mới đi theo ta ra cửa. Mặt trăng thật cao treo ở trên bầu trời, ta lái xe mang theo cửu hổ hướng về phương bắc đi. Căn cứ hướng dẫn biểu thị, cách nơi này 10 km tả hữu liền có một cái nghĩa trang. Đến nghĩa trang phụ cận ta thả chậm tốc độ xe, cửu hổ ở một bên nói, quá đen, căn bản nhìn không thấy cái gì nhà đã a. Ánh mắt của ta thì là nhìn chằm chằm đỉnh đầu dây điện, cuối cùng tại một chỗ cột điện phụ cận ngừng lại. Cái niên đại này cho dù là nông dân tu phòng ở cũng sẽ không dùng tảng đá, đồng dạng nhà đá đều là loại kia cũ kỹ trạm phát điện. Cho nên theo dây điện liền có thể tìm tới, sau khi xuống xe, ta liền mang cửu hổ theo dây điện phương hướng xuống sườn núi. Đi xuống dưới không có mấy bước, ta đã nhìn thấy một tòa ẩn nấp tại trong rừng cây nhà đá. Nhà đá xung quanh quần âm khí nồng nặng, tại dưới ánh trăng lộ ra càng thêm thần bí. Đúng lúc này, sau lưng cửu hổ đột nhiên dừng bước. Ta vừa nghiêng đầu, cửu hổ một quyền liền hướng ta đập tới. Dựa vào, còn tốt lao tử tay mắt lanh lẹ, một cái nghiêng người né tránh lần này, trở tay bắt lấy hắn cổ tay, thuận thế cắn chốt lưỡi, một ngụm máu phun tại hắn trên mặt. Cửu hổ lập tức chít chít oa kêu loạn, trên thân toát ra vô số khói đen. Đợi đến khói tan hết, người trước mặt chỗ nào là cửu hổ? Rõ ràng là một cái mọc đầy lông đen cương thi. Binh đấu người đều là trận liệt phía trước đi. Ta lúc này bấm một cái quyết đánh đi ra, đem thiên khải chi nhận nắm trong tay mặc niệm lên chú quyết. Theo thiên khải chi nhận biến lớn, ta cầm lên nó liền hướng về cái kia hắc mao cương chém vào xuống dưới. Chỉ một đao, cái kia hắc mao cương liền toàn thân run lên. Bất quá hôm nay đi ra gấp gáp, không mang thứ gì, ta trở tay một tấm chấn hồn phù dán tại hắc mao cương trước ngực, lại một đao đâm vào bùa vàng bên trong, trên tay thật nhanh bấm một cái quyết, ngày chi quang, địa chi chỉ riêng, nhật nguyệt tinh chi quang, bình thường lớn chỉ riêng, chống chân chiếu thập phương. Theo tiếng nói vừa ra, cái kia hắc mao cương nháy mắt giống như là cháy rồi giống như, toàn thân run giống như run rẩy đồng dạng, toát ra vô số khói đen kèm theo một cỗ nồng đậm đốt chửi mùi. Vùng vây mấy phút về sau, hắc mao cương liền không động đậy, thẳng tắp ngã trên mặt đất. Vì phòng ngừa thứ này lại xuống tới, ta tiến lên bẻ gãy tay chân của hắn. Sau đó liền hướng về cái kia nhà đá nhỏ mở miệng, lén lén lút lút nút trong bóng tối đả thương người có gì tài ba. Có loại đi ra cùng ta chính diện đánh một trận. Trong nhà đá không có một chút xíu động tĩnh gì, mà lúc này, ta nghe thấy được ô tô phát động âm thanh. Cỏ. Chờ ta từ sườn dốc leo đi lên về sau, xe của ta đã bị người lái đi, cửu hổ bị ném tại trên mặt đất, lạnh cả người. Ma Đức, ta tranh thủ thời gian làm tỉnh lại cửu hổ, sau đó lấy điện thoại ra bấm Lý Quân điện thoại. Tên Vương bắt đàn này, không dám đánh cũng không dám đánh, chúng ta xe là mấy cái ý tứ. Thiếu Dương, tình huống như thế nào? Cửu hổ lại là một mặt một bức. Ta đơn giản đem chuyện đã xảy ra nói một lần, cửu hổ lung lay đầu nói, ta liền nhớ tới ta cùng ngươi lên xe, sau đó chúng ta đến lúc đó, đi theo ngươi vừa xuống xe ta liền không có cảm giác. Ta thở dài bất đắc dĩ một tiếng, lấy ra một chương bình an phủ đưa cho hắn, có thứ này, đồng dạng quỷ quái không gần được thân thể của ngươi. Cửu hổ cẩn thận đem phù bình an cất kỹ, sau đó lấy điện thoại ra nói, ta để người tới đón chúng ta. Không cần, ta đã kêu. Cái này đêm hôm khuya khoắt, cái này thâm sơn lão lâm, cái này tối lửa tắt đèn, mẹ nó bị sói điêu cũng không có ai để ý hai ta. Cỏ. Cái thằng trời đánh vương bắt đạn, vậy mà trộm lao từ xe, đừng để ta bắt được, nếu không ta cần phải cho tay hắn đánh gãy. Ta mang theo cửu hổ lui tới phương hướng đi, đi không bao lâu, một cái quẳng xuống thân hình liền xuất hiện ở ánh mắt bên trong. Cửu hổ cũng không phải đồ đần, lúc này thấp giọng hỏi, Thiếu Dương, cái này hơn nửa đêm, cái kia không thể là người a? Đó là cái lao phu nhân, toàn thân đều bốc lên âm khí, rõ ràng không phải người. Không phải, đừng nói chuyện, làm như không nhìn thấy, cũng không muốn quay đầu. Ta thấp giọng nhắc nhở, cây bên này có không ít phần mộ, xuất hiện một hai cái cô hồn dã quỷ cũng là bình thường. Ta một mực tin tưởng vững chắc một cái nguyên tắc, ta không trêu chọc hắn, hắn liền sẽ không đến trêu chọc ta. Liên tại chúng ta gần như muốn gặp thoáng qua thời điểm, lão phu nhân bỗng nhiên ngẩng đầu lên, hướng về chúng ta lộ ra một cái nụ cười quỷ dị. Đây không phải là muốn chết sao? Ta lúc này đem tay vươn vào trong túi, nàng nếu là dám đến lời nói, ta một tấm lá bùa trực tiếp để nàng hồn phi phách tán. Thế nhưng ta nghĩ nhiều rồi, lão thái thái kia căn bản liền không có muốn đi qua ý tứ, mà là cứ như vậy túi đầu đi ra. Ta thở dài một hơi, chỉ nghe thấy phía sau vang lên một thanh âm, người trẻ tuổi, cái này đêm hôm khuya khoắt đi chỗ nào à? Thiên Điệu Huyền Tông, Cửu Cửu Huyền Dương, Quỷ Yêu Táng Đảm, Tinh Quái Diệt Hình, gấp. Ta tranh thủ thời gian bấm một cái quyết, trực tiếp một tấm phủ hướng về lão phu nhân đánh qua. Phốc đùa vàng tiếp xúc đến âm khí nháy mắt bắt đầu cháy rừng rực, ánh lửa bên trong lão phu nhân mặt lộ ra xanh lét nhăn sắc. "Tiểu tử, cùng ta đấu." Lão phu nhân nói xong thân hình thoát một cái liền không thấy, ta cảm giác được phía sau một trận âm khí, theo bản năng lại quay đầu, một trận gió thổi tới, trên bả vai Dương Hỏa nháy mắt dập tắt. Ta lập tức cảm giác một trận buồn ngủ đánh tới, thân thể đều đi theo lão đạo một cái. Thời khắc mấu chốt, Cửu Hổ một cái ấn xuống lão phu nhân bả vai, lão phu nhân cũng không khách khí, quay đầu cắn một cái tại trên mu bàn tay của hắn. Cửu Hổ mu bàn tay lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được xương phồng lên, ta tranh thủ thời gian lại móc ra một chương dương phủ. Chương 164, ngươi rõ ràng có thể trực tiếp giữ tiền. Chương 164, ngươi rõ ràng có thể trực tiếp giữ tiền. Thái thượng thai tinh, ứng biến không có ngừng, trừ tà chói ma quỷ, bảo mệnh hộ thân. Ta vội vàng đem trên bả vai Dương Hỏa dẫn đốt, thuận tiện tại trong đầu kêu một tiếng bạch diệp. Một trận âm phong lướt qua, lão phu nhân nháy mắt bay ra ngoài đến mấy mét khoảng cách. Ta tranh thủ thời gian xông lên trước, một tấm lá bùa dán tại trán của nàng bên trên, lão phu nhân nháy mắt hồn phi phách tán. Cửu hổ đứng tại chỗ nhìn xem trên tay vết thương hít vào một ngụm khí lạnh, ta lúc này lấy ra một trường dương phủ dẫn đốt, đem phủ đuổi vẩy vào trên vết thương. Âm dương chạm vào nhau, một trận khói đen từ cửu hổ vết thương xung ra, cửu hổ đau nhè răng trợn mắt, ta một cái nắm lấy hắn cổ tay, dùng sức đè ép lên vết thương của hắn. Bất quá hắn cũng là hắn tử, như thế đau sừng sốt không nói tiếng nào. Mà đúng lúc này, một trận tiếng xe tới gần, xa xa ta đã nhìn thấy Lý Quân cha hắn bánh bao nhỏ. Lý Quân một chân đạp lên phanh lại dừng ở hai ta trước mặt, cái này hơn nửa đêm tình huống như thế nào? Đừng nói nữa, nhanh đi về. Ta lúc này dắt lấy cửu hổ liền muốn lên xe, Lý Quân vội vàng hỏi, xe của ngươi không cần. ta xe bị người lái đi. Ngay ở phía trước a, khi ta tới còn nhìn thấy. Sau khi lên xe, vừa qua một chỗ ngoặt ta đã nhìn thấy xe của mình dừng ở bên đường. Xuống xe tra xét một trận, thậm chí liền mẹ nó chìa khóa xe cũng còn tại. Xem ra người này cũng không phải đồ đần, biết nếu là lái xe của ta vào nội thành liền sẽ bị bắt được, cho nên chỉ là mở ra một khoảng cách liền bỏ xe trốn. Ta cùng Lý Quân một chiếc một sau lái xe về tới nội thành, ta mang theo Cửu Hổ trực tiếp trở về trong nhà mình. Lý Quân dù sao cũng là cảnh sát, Cửu Hổ cũng không phải là người tốt lành gì. Nếu là mang theo hắn đi Cửu Hổ trong nhà lời nói, chỉ sợ phiền phức tình cảm sẽ phiền phức hơn. Đến lúc đó về sau ta liền đuổi Lý Quân trở về, mang theo Cửu Hổ vào cửa hàng. Với cơ bản không có vấn đề gì, ngày mai tìm một chỗ đánh cái vaccine phòng dại để phòng bạn nhất là được rồi. Ta vừa mở cửa vừa nói. Cửu Hổ nhẹ gật đầu cùng ta vào phòng, Thiếu Dương, cảm ơn ngươi. Đừng có khách khí như vậy. Ta một bên nói một bên ngáp dài mang theo hắn đi phía sau gian phòng, nơi này không có người ở, ngươi trước chắp vá một đêm à, dày vò nửa đêm, tỉnh ngủ lại đi. Nói xong ta liền vẫn về tới gian phòng của mình bên trong, đầu dính vào cái gối liền ngủ. Trong ngộng, ta nhìn thấy một cái lao đầu hướng về ta mỉm cười gật đầu, tựa hồ còn tại nói với ta cái gì, thế nhưng khoảng cách quá xa, ta nghe không được. Ngày thứ hai lúc tỉnh đã là giữa trưa, Hồ Thập Tam tiểu tử này cũng không tính là cái ăn không ngồi rồi, sáng sớm liền giúp ta mở cửa. Bán đi một điểm giấy hàng, thua thiệt 18 khối tiền. Bất quá không quan hệ, vấn đề không lớn, coi như là tích đức làm việc thiện, ta là không biết làm sao sẽ có người lưng không đi ra bảng cựu chương đơn. Bất quá ta chợt nhớ tới, tiểu tử này hình như căn bản liền chưa từng đi học, sẽ không tính sổ sách cũng là bình thường. Đúng lúc này, ngày đó nam nhân mang theo hai đứa bé xuất hiện ở cửa hàng cửa ra vào. Đông Đông đã khôi phục bình thường, không có phía trước ngu dại trạng thái, trong ánh mắt so với người bình thường nhiều một tia thanh minh. Quỳ xuống. Bên người nam nhân đối hắn nói, Đông Đông nhu thuận quỳ trên mặt đất, hướng về phía ta trùng điệp dập đầu lạy ba cái, thúc thúc, cảm ơn ngài. Ta vội vàng đem người đỡ lên, không được, không được. Công lao này đều là nhà hắn lao ra tử, cùng ta cũng không quan hệ. Sau đó ta nhìn về phía nam nhân, phụ thân ngươi tự biết có lỗi với ngươi, liền dùng chính mình mệnh đổi đứa nhỏ này khỏe mạnh, sau này các ngươi người một nhà thật tốt sinh hoạt ta, nếu là có thời gian lời nói, cũng nhiều đi xem một chút phụ thân ngươi. Nghe thấy lời này, nam nhân thần sắc thoáng có chút phức tạp, hai đầu lông mày mang theo vài phần không vui. Đem một cái chứa tư liệu túi văn kiện đưa cho ta, đại sư, thủ tục đều làm xong, ngươi tùy thời đều có thể rời đi qua, từ hôm nay trở đi cái kia cửa hàng là ngươi, cảm ơn ngươi, thật. Ta biết, nam nhân còn không nguyện ý tha thứ phụ thân hắn. Bất quá thời gian lâu dài về sau, hắn có lẽ có thể tiêu tan a đi. Ta nhận đồ vật, đưa mắt nhìn bọn họ đã đi xa. Hồ Thập Tam một mặt hưng phấn nhìn về phía ta, ca, vậy ta sau này có phải là có cửa hàng của mình? Rằng đạo lý là như vậy, thế nhưng cửa hàng là ta, ngươi nhiều nhất tính toán cái làm công mà thôi. Bất quá xem tại sư phụ của ngươi phần bên trên, sau này ngươi mỗi một đơn sinh ý ta đều sẽ rút ra hai thành lợi nhuận, đợi đến ngươi chừng nào thì có tiền đem cửa hàng chính mình mua qua đi, lúc nào kết thúc. Ta nhìn xem Hồ Thập Tam một mặt nghiêm túc nói. Hồ Thập Tam đếm trên đầu ngón tay tính toán nửa ngày cũng không có tính toán rõ ràng hai thành là bao nhiêu, ta chỉ có thể cùng hắn giải thích nói, chính là ngươi kiếm 100 khối phải cho ta 20, 1000 phải cho ta 200. Cứ thế mà suy ra. Sau khi nghe xong, Hồ Thập Tam mở to hai mắt nhìn về phía ta, ca. Ngươi rõ ràng có thể trực tiếp giữ tiền. Tên cấp pháp. Ta bình tĩnh nhìn về phía Hồ Thập Tam, ngươi nguyện ý liền làm, không muốn coi như xong. Hồ Thập Tam tranh thủ thời gian giữ chặt tay của ta, làm. Ta làm. Nghĩa trang cũng sập, hắn hiện tại căn bản liền không có chỗ đi. Trừ cái đó ra hắn không có lựa chọn khác. Đến, tiểu gia ta cũng làm một lần nhà tư bản. Vừa ăn xong cơm trưa, an nhân điện thoại liền đánh tới. Trong điện thoại, hắn nói cho ta hắn điều tra đến Giang Tả tin tức. Giang Tả cũng tới từ Nam Cương, mà còn phía trước còn đã từng ngồi tù, bất quá là bị hết hạn tù thả ra. Để cho tiện điều tra, hắn đã để người đi đem hắn mang về trong cục, để ta đi qua nhìn một chút. Ta không chần chờ, đem cửa hàng giao cho Hồ Thập Tam liền đi ra cửa. Đến lúc đó về sau, ta vừa vặn thấy được Giang Tả bị Lý Quân bọn họ mang xuống đến. Giang Tả hướng ta lộ ra một vẻ cười lạnh, trong ánh mắt mang theo một vẻ trêu tức. Ta có chút nhíu mày, đi theo đi bảo. Hai tên nhân viên cảnh sát ở bên trong vận hỏi nam nhân, ta cùng an nhân tại phòng quan sát nhìn xem. Giang Tả đối mặt hai người vận hỏi đối đáp trôi chảy, thỉnh thoảng còn ngẩng đầu nhìn một cái camera, lộ ra khiêu khích đủ cười. Thiếu Dương, ngươi nhìn ra vấn đề gì sao? Khoe miệng ta hung hăng co quắp mấy lần, an cục, ta không phải thần tiên. An nhân gật đầu, ta biết, ta đây không phải là hỏi ngươi sao? Ta lập tức nghĩ đến cái gì, lúc này đối an nhân nói, ta đi ra ngoài một chuyến. Nói xong ta liền vội vàng chạy ra ngoài, sau khi lên xe chạy thẳng tới Sở Phong Cầm trong nhà đi. Giang Tả chính là Sở Phong Cầm sức mạnh, hiện tại Giang Tả bị mang đi, nên bộ không phải hắn lời nói, mà là Sở Phong Cầm lời nói. Đến lúc đó ta đã nhìn thấy Sở Phong Cầm ngồi tại tầng 2 ban công uống cà phê, biết bao hài lòng dáng dấp. Trương Thái Thái, chúng ta lại gặp mặt. Ta ngẩng đầu hướng về nàng kêu một tiếng. Sở Phong Cầm đại khái không nghĩ tới ta sẽ bỗng nhiên tìm đến, nhìn ta ánh mắt mang theo vài phần kinh ngạc. Thế nhưng tại ta lấy ra chính mình giấy chứng nhận về sau, nàng vẫn là cho ta mở cửa. Chương 165, bị lợi dụng nữ nhân. Chương 165, bị lợi dụng nữ nhân. Các ngươi không đi điều tra sát hại Trương chết hung thủ, ba ngày hai đầu hướng ta chỗ này chạy là cái gì sự tình? Rất hiển nhiên, Sở Phong Cầm không hề hoan nên ta đến. Trương Thái Thái, ngươi cùng Giang Tạ là quan hệ như thế nào? Ta ngồi ở Sở Phong Cầm đối diện hỏi. Sở Phong Cầm tiện tay rót một chén trà cho ta, bằng hữu mà thôi. Nàng ngược lại là không có phủ nhận chính mình nhận biết Giang Tạ sự tình, ta tiếp tục hỏi, vậy ngài biết cái này Giang Tạ đã từng ngồi tù sao? Hắn nhưng là hết hạn tù thả ra, làm sao? Các ngươi cảnh sát làm kỳ thị, không cho cùng đã từng ngồi tù người kết giao bằng hữu. Sở Phong cầm nói xong lại cầm lấy trên bàn một hộp thuốc lá tự mình bắt đầu hút. Thật không có nhìn ra, nàng vậy mà còn hút thuốc. Cũng không phải ta kỳ thị nữ nhân hút thuốc, chỉ là nữ nhân này từ tướng mạo bên trên nhìn chính là cái ôn nhu người, mà còn nàng bản thân là cái lao sư, lẽ ra là phải chú ý hình tượng của bản thân. Ta không phải ý tứ này, vậy ngài biết hắn là làm nghề gì không? Người bên trên ta chỗ này kiểm tra hộ khẩu tới. Cái này cùng Trương Chết Chết có quan hệ sao? Sở Phong cầm nhíu mày nhìn ta, Trương Chết thời điểm chết bên cạnh chỉ có cái kia tiểu hồ ly tinh, ngươi không đi vận hỏi nàng ngược lại là vận hỏi lên ta tới, thật có ý tứ. Trương Thái Thái, ngươi trước đây gọi là Sở Nhã Vân a. Về sau vì cái gì đổi tên nha? Ta không có phản ứng nàng, tiếp tục hỏi. Nghe thấy lời này, Sở Phong cầm lông mày nhíu sâu hơn, các ngươi chuyện gì xảy ra? Cái gì đều muốn quản? Ta sửa cái danh tự đều muốn hỏi một chút. Xem ra Trương Thái Thái rất không muốn trả lời vấn đề của ta a, không quan hệ, ta thay ngươi trả lời. Đầu tiên, ngươi cùng Giang Tạ không phải bằng hữu bình thường quan hệ, hắn là tình nhân, mà còn các ngươi tối hôm qua tạm được qua chuyện phòng khe, đúng không? Ta một đôi mắt nhìn chừng chừng hướng về phía Sở Phong cầm. Ngươi là cảnh sát vẫn là biến thái a? Cái này đều kiểm tra. Sở Phong cầm nháy mắt không vui, lúc này nhìn ta chất vấn. Ngài đừng kích động, đây không phải là ta trả đến, là ta tại ngài trên thân nhìn thấy, ngài mi tâm phát tím, hồng loan sao động, nói rõ gần đây cùng người cùng phòng qua, mà còn không siêu 24 giờ, người này trừ Giang Tạ bên ngoài sẽ không có người khác. Nghe lấy lời này, Sở Phong cầm nhìn ta ánh mắt nhiều hơn mấy phần cảnh giác, ngươi rốt cuộc là ai? Ngài trước hết nghe ta nói xong. Ta bình tĩnh nhìn về phía Sở Phong cầm, ngài nhớ tới phía trước cái kia buồn hoa sao? Cái kia trang tóc cùng răng buồn hoa. Sở Phong cầm đặt ở trên đầu gối tay nháy mắt nắm chặt, ta tiếp tục nói, ở trong đó đồ vật là ngài thả. Thế nhưng ngài mục đích có lẽ không riêng gì muốn hù dọa Lâm Song Hỷ. Từ vừa mới bắt đầu, ngài mục đích đúng là Trương lão sư, phía trước những cái kia nháo quỷ sự tình bất quá là chăn đệm mà thôi. Vì chính là có thể khiến người ta cảm thấy Trương Chết Chết không phải cố ý, mà là khoa học không giải thích được. Nguyên bản hắn là có thể lại sống một đoạn thời gian, thế nhưng bởi vì sự xuất hiện của ta làm rối loạn kế hoạch của ngươi, cho nên ngươi liền trước thời hạn giết hắn. Sợ chính là ta từ trong cản trở bảo vệ tính mạng của hắn, bởi vì hắn không chết lời nói, ngươi liền không chiếm được tài sản của hắn, cũng vô pháp cùng Giang Tạ song túc song phi, đúng không? Nói xong về sau, ta bình tĩnh nhìn về phía Sở Phong Cầm. Sở Phong Cầm nâng chén trà lên nhấp một miếng, ánh mắt kiên định nhìn về phía ta, nói như vậy nhiều, ngươi có chứng cứ sao? Huống chi ta một cái nhược nữ tử, làm sao có thể có như thế lớn bản lĩnh? Ngươi xác thực không có bản lãnh lớn như vậy, thế nhưng Giang Tạ có a. Ta nhìn xem Sở Phong Cầm vừa cười vừa nói, Trương Thái Thái, nếu là cái gì đều cần chứng cứ, vậy ngươi và Giang Tạ dạng này người chẳng phải là mãi mãi đều có thể ung dung ngoài vòng pháp luật? Ngươi có ý tứ gì? Chẳng lẽ ngươi còn dám bắt ta phải không? Sở Phong Cầm ánh mắt lạnh lẽo, ta cho ngươi biết, ta đại học thời điểm tự chọn môn học pháp luật, tại không có chứng cứ tình huống phía dưới, các ngươi là không thể bắt người. Lại nói, ta căn bản chưa làm qua, ngươi không muốn ở chỗ này ngậm máu phun người, cẩn thận ta kiện ngươi phỉ báng. Trương Thái Thái, Trương Tiên Sinh mặc dù người đã chết, thế nhưng hắn linh hồn còn tại, nếu không ta để hắn cùng ngươi trò chuyện hai câu. Ta một bên nói một bên tại trong đầu hô hoán Bạch Diệp, Trương Chính hồn phách tự nhiên là không còn nữa, thế nhưng Bạch Diệp tại a. Sở Phong cầm trong mắt rõ ràng xuất hiện một vẻ kinh ngạc, đại khái nàng cũng biết Trương Chính đã hồn phi phách tán. Ta cho ngươi biết, ngươi nếu là lại làm loạn, ta liền báo cảnh kiện ngươi quấy rối ta. Lan ra nhà ta. Sở Phong cầm hướng về ta quát tầm lên, cảm xúc càng ngày càng kích động. Kỳ thật ngươi so Trương Chính càng trước vượt quá giới hạn a. Kỳ thật giữa các ngươi chính là phụ mẫu chi mệnh, căn bản không có tình yêu có thể nói, mà ngươi cùng Trương Chính qua nhiều năm như vậy, đã sớm chịu đủ đi. Trương Thái Thái, ngươi chẳng lẽ không có phát hiện, từ đầu đến cuối, ngươi đều tại bị Giang Tạ lợi dụng sao? Ngươi nói bậy bạ gì đó? Ta nghe không hiểu. Ngươi tranh thủ thời gian lăn ra ngoài. Sở Phong cầm nhìn ta cắn răng nghiến lợi nói. Xung quanh không hiểu lên một trận gió lạnh, Bạch Diệp xuất hiện ở phía sau của ta, Sở Phong cầm thân thể khẽ run dậy, theo bản năng nhìn về phía xung quanh. Trương Thái Thái, Trương Tiên Sinh liền tại phía sau ngươi, thế nhưng ngươi tạm thời nhìn không thấy hắn, cần ta để hắn cùng ngươi hàn huyên một chút sao? Lời này vừa nói ra, Sở Phong cầm tranh thủ thời gian nhìn về phía sau, đương nhiên không nhìn thấy bất cứ thứ gì, thế nhưng tóc của nàng lại theo gió động mấy lần. Liên cái này đã đầy đủ đem Sở Phong cầm dọa đến toàn thân run run, bởi vì cái gọi là không làm việc trái với lương tâm không sợ quỷ kêu cửa, chính là bởi vì sự chột dạ của nàng, cho nên mới sẽ có dạng này phản ứng. Ngươi đừng tại đây giả thần giả quỷ. Sở Phong cầm lặng lẽ nhìn về phía ta, trực tiếp móc ra điện thoại, ta hiện tại liền báo cảnh. Trương Thái Thái, Giang Tả Thích vẫn luôn không phải ngươi người, mà là ngươi cùng Trương Chết Tiền. Ta nhìn xem Sở Phong cầm âm thanh lạnh lùng nói, lấy điện thoại ra đặt ở trước mặt nàng, từng trương bạch qua bức ảnh. Đây đều là Giang Tạ đã từng tiếp xúc qua nữ nhân, các nàng đều là một chút phú bà lại hoặc là kết hôn thế nhưng lão công có tiền nữ nhân. Ngươi không phải cái thứ nhất, cũng sẽ không là cái cuối cùng. Nghe nói như thế, Sở Phong cầm đầy mặt không dám tin nhìn về phía điện thoại của ta, nhìn chằm chằm phía trên những hình kia, nàng biểu lộ dần dần vi diệu. Các loại, bức ảnh dừng ở một cái vóc người mập mạp thế nhưng đeo vàng đeo bạc nữ nhân bên trên. Người này ta gặp qua. Hắn nói là tỷ tỷ hắn. Cái gì tỷ tỷ? Đây cũng là hắn câu đáp quá phú bà một trong, nàng hiện tại mộ phần cỏ đều cao hơn 2 mét. Ta cười lạnh một tiếng nói, ngươi nếu là giúp đỡ hắn đạt tới mục đích, chờ chuyện này danh tiếng đi qua, kết quả của ngươi cùng với các nàng không có gì khác biệt. Ta rõ ràng thấy được Sở Phong cầm run lập cập, sau đó một mặt khiếp sợ nhìn về phía ta, những vật này là từ đâu tới? Lưới trời lồng lộng, thưa mà khó lọt. Sở Phong cầm nháy mắt chán nản ngồi xuống ghế, ánh mắt đều đi theo trống rỗng một chút. Đại khái nàng còn đang suy nghĩ, tại sao mình lại bị Giang Tả lợi dụng a? Chương 166, ung dung ngoài vòng pháp luật. Chương 166, ung dung ngoài vòng pháp luật. Hồi lâu sau, Sở Phong cầm nắm lên một điếu thuốc nhét vào trong miệng. Ta cùng hắn là cùng tội sao? Ngài là học qua luật pháp, cái này ngài so ta lành nghề. Ta thản nhiên nói. Sở Phong cầm hít sâu mấy cái khói, tựa hồ là tại bình phục chính mình cảm xúc. Tên của ngươi cũng là hắn giúp ngươi lên a? Có phải là đổi tên thời điểm còn lắc lư ngươi nói cái tên này có thể cho ngươi mang đến may mắn loại hình? Sở Phong cầm không hiểu nhìn về phía ta, ngươi làm sao biết tất cả mọi chuyện? Ly là hỏa, khảm là nước, tốn là gió, gió thuộc mộc, mộc khắc thổ, chương chết bát tự là đất. Ngươi cái tên này bản thân chính là vì khắc chế chương chết, từ vừa mới bắt đầu, ngươi liền tiến vào Giang Tả cạm bẫy bên trong. Nghe lấy lời này, Sở Phong cầm biểu lộ càng thêm đặc sắc. Tình cảnh của nàng bây giờ chính là bị người bán còn giúp người khác đếm tiền. Bản thân ta là không như thế hoài nghi, thế nhưng ta chính là nghĩ mãi mà không rõ. Sở Phong cầm một người dân giáo viên, có lẽ rất quan tâm hình tượng của bản thân mới đối, làm sao sẽ tại hôn nhân bên trong làm loại này sự tình đâu. Cho nên ta liền để an nhân bọn họ thật tốt điều tra một cái Giang Tả người này, phát hiện hắn là cái kẻ tái phạm. Phía trước vào tù cũng là cùng nữ nhân có quan hệ, mấu chốt là mọi thứ cùng hắn từng có liên lụy nữ nhân cuối cùng đều chết oan chết uổng, cái này liền đầy đủ rõ ràng. Là hắn làm. Sở Phong cầm lúc này cũng từ một cái yêu đương nào khôi phục bình thường, đem nàng cùng Giang Tả sự tình từng cái nói cho ta biết. Với bắt đầu nàng cùng Trương Chích cũng không có cái gì tình cảm, hai người những năm này gần như trải qua đinh khắc sinh hoạt. Bởi vì công tác nguyên nhân hai người đều bể bộn nhiều việc, thậm chí có đôi khi cũng sẽ không ngủ chung ở trên giường lớn. Về sau Giang Tả xuất hiện thay đổi tất cả những thứ này, ban đầu thời điểm nàng là không đáp ứng. Thế nhưng không chịu nổi Giang Tả quấy rầy đòi hỏi, cuối cùng nàng cũng không biết thế nào, liền cùng Giang Tả đi cùng nhau. Nhưng toàn bộ quá trình không cao hơn 3 ngày, đoán không sai lời nói, hẳn là Giang Tả cho nàng hạ cổ. Là một cái âm dương sư, hạ cổ là chinh phục một cái nữ nhân biện pháp tốt nhất. Lại về sau nàng vẫn bị Giang Tả tẩy não, cảm thấy chính mình hôn nhân rất không hạnh phúc loại hình, thế nhưng Giang Tả lại không cho nàng trực tiếp cùng Trương Chích ly hôn. Thậm chí liền Trương Chích vượt quá giới hạn sự tình đều là Giang Tả nói cho nàng biết, sau đó nàng mới có thể bắt đến hai người tại chỗ. Mà tại cái kia về sau, Giang Tả lại nói cho nàng, dạng này nam nhân nên thật tốt trừng trị một phen. Lại về sau, chính nàng cũng là mơ mơ hồ hồ, liền mặc cho Giang Tả giết Trương Chích. Bây giờ suy nghĩ một chút, chính nàng đều cảm thấy nghĩ mà sợ. Đây chính là cùng chính mình sớm chiều ở chung hơn 10 năm người a. Trương Thái Thái, vẻ khổ vô biên, quay đầu là bờ, ngài nếu là nguyện ý có thể hiện tại liền tự thú. Sở Phong cầm ngẩng đầu nhìn về phía ta, cho nên Trương Chích hồn phách của hắn. Còn tại sao? Đương nhiên không còn nữa. Ta bình tĩnh nhìn về phía nàng, ngươi cảm thấy Giang Tả có thể đem hắn lưu lại sao? Sở Phong cầm nặng nề thở dài một cái, thiên ngôn và ngữ đều trầm mặc tại một tiếng này thở dài bên trong. Mãi đến nàng nói ra câu kia tự thú, ta mới lấy điện thoại ra cho an nhân gọi điện thoại, có thể kết án, ta có người làm chứng. Đem Sở Phong cầm đưa đến cục cảnh sát, chuyện còn lại liền giao cho bọn hắn đi xử lý. Bất quá, ta càng nghĩ, vẫn cảm thấy chính mình có lẽ đi gặp một lần cái này Giang Tả. Mới vừa vào cửa, hắn liền đối ta lộ ra một cái nụ cười quỷ dị. Nguyễn Tiểu Dương, chúng ta lại gặp mặt. Lại. Ta nhíu mày nhìn về phía hắn, ta làm sao không nhớ rõ phía trước cùng hắn có cái gì gặp nhau. Giang Tả cười một mặt sán lạ, ta trước mấy ngày cho chính mình tính một quẻ tượng biểu thị ta sẽ cắm ở trong tay ngươi, quả nhiên. Điều này nói rõ ngươi tính toán rất chuẩn. Ta vừa cười vừa nói, ngươi bây giờ nhất định rất đắc ý sao? Giang Tả khẽ cười một tiếng, ngươi có phải hay không cảm thấy chính mình thắng? Loại này sự tình không có cái gì thắng thua, thế nhưng xem như cảnh sát người, bắt lấy tội phạm vẫn rất có cảm giác thành tựu. Ta đúng sự thực nói, ngươi có phải hay không quên cái gì? Giang Tả cười đầy mặt quỷ dị, cặp mắt kia cũng lộ ra mấy phần tinh quang. Nhìn hắn biểu lộ, đầu óc của ta phi tốc chuyển động. Quên cái gì? Ta có thể đã quên cái gì? Đúng lúc này, cửa phòng thẩm vấn bị người đại lực đẩy ra. Thiếu Dương, không tốt, nữ nhân kia chết. Người nào? Người nào chết? Ta lập tức mở to hai mắt nhìn, bắt lại Lý Quân Y phục hỏi. Chính là cái kia Sở Phong cầm. Nàng vừa rồi bỗng nhiên toàn thân run rẩy, sau đó liền bắt đầu thổ huyết, liền cấp cứu cũng không kịp người liền không có. Lý Quân đầy mặt hoảng sợ nói. Ta lúc này quay đầu trường Giang Tả một cái, Giang Tả giang tay ra, bình tĩnh nói, cảnh sát, ta lúc nào có thể đi? Tất nhiên Sở Phong cầm chết, vậy cái này vụ án liền mất đi duy nhất người làm chứng. Quỷ giết người loại này sự tình vượt ra khỏi lẽ thường phạm vi, cho nên chúng ta bây giờ căn bản không cách nào khởi tố Giang Tả, cũng không có khả năng đem hắn định tội. Ta tranh thủ thời gian liền xông ra ngoài, đã nhìn thấy Sở Phong cầm thi thể bị người vội vàng đặt lên xe cứu thương, an nhân theo ở phía sau một mặt sốt ruột. Người này là tại phòng làm việc của hắn chết, tự nhiên cùng hắn nhắc lên quan hệ. Ta mau tới phía trước kiểm tra, Sở Phong cầm con mắt đều chưa từng khép lại, khóe miệng còn chảy xuôi vết máu, cả người không có chút nào sinh cơ, không những như vậy, hồn phách của nàng cũng không còn nữa. Ta đã biết, là cổ. Từ vừa mới bắt đầu, Giang Tả liền cho nàng hạ cổ. Ta làm sao đem chuyện trọng yếu như vậy quên? Thiếu Dương, nàng. Nàng chẳng biết tại sao cứ như vậy, ta cái gì cũng không làm a. An nhân gấp đều muốn khóc lên. Không cần thiết đưa bệnh viện, giữ lại chờ pháp y kiểm tra a. Ta nhìn thoáng qua Sở Phong cầm nói. Sau đó sắc mặt nghiêm túc nhìn về phía an nhân, an cục, vụ án này kết không được nữa. An Nhân tự nhiên cũng biết vụ án này kết không được nữa, một mặt bất đắc dĩ nhìn về phía ta. Trở lại phòng thẩm vấn, Giang Tả một mặt bình tĩnh ngồi tại trên ghế. Các ngươi nếu là không nhường nữa ta rời đi, ta liền muốn áp dụng pháp luật thủ đoạn bảo vệ chính mình. Phanh ta một quyền đập vào trước mặt trên bàn, cắn răng nhìn về phía Giang Tả, Vương Bát Đản, ngươi mẹ nó còn là người sao? Lời nói này, ta không phải thật tốt ngồi ở chỗ này sao? Ta cũng không thể là quỷ a. Ta nháy mắt cầm lên nắm đấm hướng về hắn nào tới, Lý Quân bắt lại ta, Thiếu Dương, đừng xúc động. Cho dù là Giang Tả tội ác tày trời, tại không có bất cứ chứng cứ gì tình huống phía dưới, chúng ta cũng không thể định tội của hắn, nếu là loại này thời điểm độc thủ, vậy liền thành lạm dụng tư hình. Lao tử sống nhiều năm như vậy, chưa từng có tức giận như vậy qua. Tên Vương Bát Đản này, ta cắn răng nhìn về phía hắn, ngươi có phải hay không cảm thấy chính mình âm dương thuật rất lợi hại? Giang Tả khẽ cười một tiếng, từ chối cho ý kiến. Thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo, không phải không báo, thời điểm chưa tới. Vậy thì chờ đến thời điểm nói sau đi. Giang Tả không quan trọng nói. Cuối cùng, hắn vẫn là bị vô tội thả ra. Chương 167, mời ngũ quỷ. Chương 167, mời ngũ quỷ. Ta, Lý Quân, An Nhân, đứng tại cục cảnh sát cửa chính đưa mắt nhìn Giang Tả rời đi. An Nhân tức giận thẳng cắn răng, chết tiệt. Đừng để lão tử bắt được chứng cứ, không phải vậy ta cần phải để tên Vương Bát Đản này bị xử bắn. Lý Quân như có điều suy nghĩ, An Cục, ngươi nói tiểu tử này làm như vậy nhờ có tâm sự, nhất định có rất nhiều cựu nhân a. Nếu là hành lang thời điểm bị người đánh một trận cũng coi là bình thường a. Nói bậy bạ gì đó, ngươi có thể là cảnh sát. An Nhân sắc mặt nghiêm túc nhìn Lý Quân một cái, thấp giọng nói tìm không có giám sát địa phương. Ta mở to hai mắt nhìn An Nhân một cái này cũng được. Bất quá chờ không đến Lý Quân động thủ, lão tử đã kiềm chế không được. An Cục, Lý Quân, ta còn có chuyện, liền đi về trước. Gặp ta bình tĩnh như vậy, hai người đều có chút kinh ngạc. Thiếu Dương, ngươi cũng đừng làm chuyện ngu xuẩn a. An Nhân nhìn ta nhắc nhở. An Cục, ngài đây là nói gì vậy? Ta có thể là tuân theo pháp luật tốt công dân, khỏe miệng ta câu lên một vệt nụ cười, hướng về xe của ta đi tới. Lái xe một đường về tới trong cửa hàng, ta lúc này đóng cửa, lấy ra một tờ giấy vàng cùng một tấm giấy đỏ. Không phải liền là mượn quỷ giết người sao? Làm cùng lao tử sẽ không giống như. Ta đem cái kia giấy đỏ cắt thành thích hợp lớn nhỏ về sau cắt ra 5 cái nhỏ người giấy, sau đó lại đem giấy vàng trải ở trên bàn, viết lên Giang Tả tính danh cùng ngày sinh tháng đẻ. Làm chúng ta cái này một nhóm, nhưng phàm là bát tự rơi vào đồng hành trong tay, vậy liền mang ý nghĩa chính mình mệnh bị người khác nắm vào trong tay. Giang Tả tự nhiên sẽ không đem chính mình ngày sinh tháng đẻ nói cho ta, đây là ta tại cá nhân hắn tin tức bên trên nhìn thấy, đến mức sinh ra thời gian điểm là ta thông qua đặc thù tính toán phương pháp suy tính ra. Đây là gia gia dạy cho ta bí pháp, người bình thường có thể học sẽ không. Viết xong về sau ta lại tại trên bàn thả 1 mét, đem 5 cái người giấy xếp thành một hàng dùng cục đá để lại. Sau đó ta ở trên bàn thả 1 mét, mét trong bát đâm vào 5 cái mùi thơm ngát, đốt lên một tấm âm phủ, cầm trong tay đảo một kiếm sắc mặt nghiêm túc huy vũ mấy lần. Người muốn mời ngũ quỷ. Đúng lúc này, Bạch Diệp đống nhiên xuất hiện. Ta nhẹ gật đầu, tên Vương Bát Đản này tất nhiên có thể dùng quỷ giết người, ta vì cái gì không thể. Bạch Diệp lông mày nháy mắt khóa gấp, đây chính là muốn tổn thọ, chính ngươi nghĩ rõ ràng. Ta đương nhiên biết cái này muốn giảm thọ, thế nhưng lão tử đã không quản được nhiều như vậy, cũng không thể thật để tên Vương Bát Đản này ung dung ngoài vòng pháp luật a. Ca, ngươi cần phải hiểu rõ a. Hồ Thập Tam ngồi xổm tại một bên quy bảo. Yên tâm, ta nghĩ rất rõ ràng. Ta một bên bấm niệm pháp quyết một bên niệm chú, mùi thơm nặng nề nên cả khôn, đốt lên mùi thơm ngát thấu thiên môn. Phụ mời ngũ phương năm linh đồng, máu tươi làm tế, tuổi thọ là điện phục mời ngũ quỷ loại này sự tình ta bình thường là không làm, nhưng đây là tình huống đặc biệt. Mỗi mời một lần ngũ quỷ, liền muốn giảm thọ chừng 1 năm. 1 năm mà thôi, có thể để cho cái kia Vương Bát Đản hồn phi phách tán, cũng coi là lao tử tích đức làm việc thiện, quay đầu nếu là đi xuống còn có thể ít chịu điểm tội. Rất nhanh bốn phía liền lên một trận gió lạnh, trước mặt 5 tấm người giấy bỗng nhiên dựng đứng lên. Tìm chúng ta làm cái gì? Một thanh âm tại trong đầu ta vang lên, nhưng hình như có 1 vạn người tại lặp lại thanh âm này, để ta linh hồn đều đi theo rung động mấy lần. Ta nghĩ mời 5 vị đại ca giúp ta giết người. Ta mặt không đổi sắc nói, quy củ ngươi hiểu không? Ta nhẹ gật đầu, 5 tấm người giấy cấp tốc bắt đầu cháy rừng rực, sau đó ta liền cảm giác ngực siết chặt, một ngụm máu tươi tùy theo phun ra ngoài. Một trận mãnh liệt mất trọng lượng làm cho thân thể ta mềm nhũn ngã trên mặt đất, ngực cũng căng lên, đau nói không nên lời. Ca, ngươi không có chuyện gì chứ? Ta cắn răng đối Hồ Thập Tam liếc mắt, ta mẹ nó giống như là không có chuyện gì sao? 5 cái người giấy thiêu đốt xong xuôi, ta chậm rãi ngồi dậy, hết sức điều chỉnh hô hấp của mình. Không biết qua bao lâu, bên hai vang lên Hồ Thập Tam âm thanh, đậu phộng, biến đỏ. Ta cái này mới mở to mắt, cái kia trên giấy vàng dùng màu đen mực viết xuống ngày sinh tháng đẻ đã biến thành đỏ tươi nhan sắc. Theo một đạo ánh sáng màu vàng hiện lên, cái kia chữ viết lại về tới màu đen, thế nhưng trong khoảnh khắc liền từ trên giấy biến mất. Khoe miệng ta câu lên một vệt đường cong, thành. Ông đúng lúc này, trong đầu của ta vang lên lần nữa một đạo tiếng chuông, xa xăm kéo dài. Ta có chút nhíu mày, chỉ cảm thấy toàn thân mệt mỏi, căn dặn Hồ Thập Tam đem chỗ này thu thập, tự mình về phòng ngủ đi. Tại mơ mơ màng màng bên trong, ta tựa hồ nghe thấy Giang Tả âm thanh, Nguyễn Thiếu Dương, lão tử thủ này tất báo. Không biết qua bao lâu, ta lại lần nữa mở mắt đã nhìn thấy người cả phòng. Mẹ nuôi, Lâm Vũ, các ngươi sao lại tới đây? Thiếu Dương, ngươi cuối cùng tỉnh. Lâm Vũ trực tiếp nhào lên ôm lấy ta, ta nhìn mẹ nuôi một cái, lập tức cảm thấy bầu không khí có chút xấu hổ. Ta nói yêu đương sự tình còn không có cùng mẹ nuôi nói đâu. Tiểu tử thối, học được bản sự. Mẹ nuôi âm thanh khàn khàn, một mặt tức giận nhìn về phía ta, hôm nay dám giảm thọ ngày mai là không phải liền dám liều mạng. Ngươi biết ngươi cái mạng này là thế nào đến sao? Nghe lấy mẹ nuôi lời nói, ta lập tức nhớ tới Gia Gia. Ta đương nhiên biết, ta cái mạng này là dùng Gia Gia mệnh đổi lấy. Thế nhưng ta không hối hận. Ta chống đỡ thân thể từ trên giường ngồi dậy, cười hì hì nhìn về phía mẹ nuôi, ta đây không phải là không có chuyện gì sao? Ngài cũng đừng tức giận. Ta có thể không tức giận sao? Mẹ nuôi chừng ta một cái, đứng dậy đi ra ngoài. Một bên Lâm Vũ còn không có muốn buông tay ý tứ, Dương Dương nhìn ta. Thiếu Dương, ngươi đến cùng làm cái gì? Làm sao đem chính mình biến thành dạng này? Loại nào? Nào có nghiêm trọng như vậy, chính là ngủ một giấc mà thôi. Ta vừa cười vừa nói. Lâm Vũ lấy điện thoại ra nhắm ngay ta đập một tấm hình đưa cho ta, chính ngươi nhìn. Ta tập trung nhìn vào, đậu phộng. Cái này mẹ nó ai vậy? Sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy, ấn đường xanh đen, liền trên đầu tóc bạc không ít. Mà Đức, ta chẳng phải giảm thọ một năm sao? Nghiêm trọng đến thế sao? Chẳng lẽ lao tử chỉ còn lại một năm tuổi thọ? Trong lòng ta lập tức hơi hồi hộp một chút, ta cũng không có nghĩ đến hậu quả sẽ như vậy nghiêm trọng a song song. Ta mẹ nó hối hận. Sớm biết ta liền nên trực tiếp để Bạch Diệp xuất thủ, ít nhất không cần biến thành dạng này a. Đúng lúc này, mẹ nuôi đi trở về, trong tay trong túi vẫn như cũng là hai cái bánh bao. Ăn. Mẹ nuôi đem bánh bao ném cho ta nói thật, ta còn thực sự đói bụng. Nhưng ta vẫn là đưa cho Lâm Vũ một cái, ngươi ăn sao? Lâm Vũ lắc đầu, ngươi ăn nhiều một chút. Hồ Thập Tam bu lại, ca, ta ăn. Ngươi ăn cái rắm. Mẹ nuôi trừng mắt liếc hắn một cái, Hồ Thập Tam lập tức rụt trở về. Ta cũng lười phản ứng hắn, nắm lấy bánh bao hung hăng cắn. Bất quá 2 phút đồng hồ, hai bánh bao liền đều vào trong bụng của ta. Không biết có phải hay không là đói lâu dài, hai cái này bánh bao vào trong bụng, ta cảm thấy toàn thân đều ấm áp. Chương 168, ngươi thử xem. Chương 168, ngươi thử xem. Thiếu Dương, ngươi cái mạng này không chỉ là ngươi một người. Mẹ nuôi thần sắc nghiêm túc nhìn ta nói, sau này chuyện nguy hiểm như vậy không thể lại làm. Mẹ nuôi, liền lần này. Ta cười hì hì nói. Mẹ nuôi thật sâu nhìn ta một cái, nhẹ gật đầu rời đi. Trong phòng, ta cùng Hồ Thập Tam mắt lớn trừng mắt nhỏ. Tiểu tử này ngồi xổm tại cái ghế một bên bên trên, một đôi mắt sáng lấp lánh nhìn chằm chằm ta cùng Lâm Vũ. Hồ Thập Tam, đi ra chào hỏi khách khứa đi. Ta nhìn xem hắn nói. Khách nhân? Không có khách nhân a. Ta nói có là có. Ta có chút cắn răng, trong ánh mắt mang theo một ít cảnh cáo. Hồ Thập Tam cái này mới kịp phản ứng, mau từ trên ghế nhảy xuống đi ra ngoài. Trong phòng chỉ còn lại ta cùng Lâm Vũ, nàng đem ta ôm chặt hơn, tâm ta cũng nhảy nhanh hơn. Thiếu Dương, mặc dù ta không biết ngươi đã làm gì, thế nhưng ngươi có thể hay không đáp ứng ta về sau đừng làm cái gì chuyện nguy hiểm. Nếu như ngươi muốn kiếm tiền lời nói, ta có. Ta có thể cho ngươi hoa. Lâm Vũ nói đặc biệt kiên định, thế nhưng tiểu gia ta cũng không phải ăn cơm chùa người, lại nói, ta cũng không phải vì kiếm tiền. Ta tự nhiên đưa tay sờ sờ Lâm Vũ đầu, đem nàng ấn tại trong ngực, cảm thụ được nàng nhiệt độ. Về sau sẽ không. Mà lúc này, ta trong đầu nhớ tới dùng cải mệnh quyết lao đầu. Cái này một nhóm ngũ tệ tam quyết, là từ vào nghề thời điểm ra ra liền nói cho ta biết. Ta cũng không biết chính mình về sau sẽ là bộ dáng gì, có lẽ cùng rất nhiều người đồng dạng mù què, lại hoặc là trực tiếp chết. Thế nhưng vô luận cái kia một đầu, đối Lâm Vũ đến nói đều là vô cùng không công bằng. Lâm Vũ, nếu không chúng ta lời còn chưa nói hết, Lâm Vũ liền bỗng nhiên đụng lên đến ngăn chặn miệng của ta. Ta nào nháy mắt bối rối một cái, nhưng cũng rất nhanh không lưu loát đáp lại lên nàng, cơ hồ là xuất phát từ bản năng. Hồi lâu sau chúng ta mới miễn cưỡng tách ra, lúc này ta chỉ cảm thấy cả người tinh lực dồi dào, giống như là bị thứ đồ gì thoải mái như vậy. Liên tại chúng ta ẩn ý đưa tình nhìn đối phương, sắp tiến vào tiếp theo giai đoạn thời điểm, Hồ Thập Tam âm thanh chuyển đến, ca. Có người tìm ngươi. Cỏ. Ta lập tức thanh tỉnh lại, cuống quýt buông lỏng ra Lâm Vũ, đối với bên ngoài kêu một tiếng, tới. Lâm Vũ chỉnh lý một cái tóc của mình, đưa tay sờ sờ gương mặt của nàng, thúc giục nói, ngươi tranh thủ thời gian đi à. Trong đại sảnh, một người mặc lộng lẫy lao đầu ngồi tại trên ghế, bên người còn đi theo hai cái bảo tiêu, nhìn xem ngược lại là khí phái rất. Chỉ là lao đầu tử này toán khí cuốn thân, ấn đường biến thành màu đen, nhìn xem liền không có mấy ngày còn sống. Ngươi chính là Nguyễn Thiếu Dương. Lao đầu nhíu mày nhìn ta một cái, trong giọng nói mang theo vài phần khinh thường. Là ta. Ta nhàn nhạt quét mắt nhìn hắn một cái. Cái này vào cửa cầu ta làm việc, cái nào không phải mở miệng một tiếng đại sư, ta mặc dù không quan tâm cái này, thế nhưng ngươi mẹ nó cũng không thể khinh thường lao tử à. Đây là 100 vạn. Lao đầu lấy ra một tờ chi phiếu ném tại trên bàn, đi với ta một chuyến, xong việc về sau lại cho ngươi 100 vạn. Ta dựa vào cái gì đi theo ngươi? Ta lặng lẽ nhìn hắn một cái, tiền này vẫn là chính ngươi giữ lại mua quan tài dùng a. Lời này vừa nói ra, lao đầu bên người hai cái bảo tiêu lên một lượt phía trước một bước, mắt nhìn thấy liền muốn động thủ, lao đầu phất tay quát lui bọn họ. Tiểu tử, ta biết ngươi có chút bản lĩnh, thế nhưng ngươi phải biết ta là ai. Lao đầu một mặt phách lối nhìn ta, trong tay thiết hoạch đảo chuyển nhanh chóng. Toàn bộ giang hoài, còn không có ai dám nói chuyện với ta như vậy. Thế nào, ngươi không có bằng hữu a? Lời nói đều không có người cùng ngươi nói. Chậc chậc chậc, thật đáng thương. Hồ Thập Tam ở một bên lại là liễu lưới lại là lắc đầu. Lao đầu lập tức nổi giận, đem một đôi thiết hoạch đảo đập vào trên bàn của ta. Ta rõ ràng thấy được ta trên mặt bàn bị đập ra hai cái hố, lập tức dừng lại thì đau. Không ra 7 ngày ngươi liền sẽ chết, ngươi mệnh ta cứu không được, trừ phi có người cam tâm tình nguyện cùng ta đổi mệnh, đúng không? Lao đầu một mặt đắc ý nhìn về phía ta, yên tâm đi, người ta đã tìm tới, ngươi chỉ cần cho ta sửa lại mệnh liền được. Sách, tên vương bắt đạn này là thật sự dám nghĩ à, nghịch thiên cải mệnh, đây chính là phải gặp thiên lôi đánh xuống. Ý của ta là, trừ phi đại la thần tiên hạ phàm, trừ phi Diêm Vương ra đem ngươi từ sinh tử bộ cắn câu rơi. Ta cười lạnh nhìn về phía hắn, nghịch thiên cải mệnh, ta cũng không có bản lãnh lớn như vậy, ngài mời Cao Minh khắc à. Tiểu tử, nếu không phải Cao hội trưởng đại lực đề cử ngươi, ngươi cho rằng lao tử sẽ tìm đến ngươi? Lao đầu cắn răng nhìn về phía ta, ta cho ngươi biết, đừng mẹ nó không biết tốt xấu, nếu không lão tử để ngươi hủy đi với cửa hàng. Cao Chính Linh tên Vương bắt đàn này, trên mặt nổi đấu không lại ta liền bắt đầu dùng ám chiêu đúng không? Đem ngày này xét đánh đánh cho sống giới thiệu cho ta, thật sự cho rằng lão tử ngốc đâu. Lao gia tử, ta cũng không có bản lãnh lớn như vậy, ngài muốn tìm lời nói vẫn là đi tìm Cao hội trưởng a, hắn dù sao cũng là Giang Hoài Phong Thủy Hiệp hội hội trưởng, đạo thuật khẳng định so với ta mạnh hơn a. Ta rất bình tĩnh đem cái này sống đẩy trở về. Ai ngờ lao gia tử lại gấp mắt, tiểu tử, các ngươi làm lão tử là bóng ra đâu? Đã đến đã tới. Ta cho ngươi biết, cái này sống ngươi tiếp cũng phải tiếp, không tiếp cũng phải tiếp. Ta nếu là không tiếp đâu. Ta bình tĩnh nhìn hắn một cái. Hắn trợn tròn trong mắt nhìn về phía ta, vậy lao tử liền đánh gãy chân của ngươi. Một bên Hồ Thập Tam tại trong quầy vẫn sức chờ phát động, tiểu tử này mặc dù nhìn xem không đáng tin cậy, nhưng nếu là thật có chuyện hắn là thật bên trên. Ngươi thử xem. Ta cười lạnh một tiếng đem cục cảnh sát giấy chứng nhận ném tại trên bàn. Lao đầu thấy được cái kia huy hiệu cảnh sát, ánh mắt lập tức thay đổi, ngươi là cảnh sát. Ngươi vừa rồi hành động đã hình thành uy hiếp, mặc dù không nghiêm trọng, thế nhưng đem ngươi nhốt vào tạm giữ mấy ngày vẫn là có thể. Ta khoanh tay nhìn về phía hắn. Lao đầu lập tức đứng lên, thái độ 180 độ bước ngoặt lớn, lời nói này, ta làm sao dám uy hiếp ngài à? Chúng ta đây không phải là thương lượng đó sao? Ngài chớ trách, ta lại đi tìm xem Cao hội trưởng. Nói xong lời này, lao đầu đội vàng mang theo bảo tiêu rời đi cửa hàng. Hồ Thập Tam từ trong quầy bật đi ra, cầm lên trên bàn cảnh sát chứng nhận. Nhìn xong về sau một mặt ghen tị nhìn ta, ca, cái đồ chơi này thật giống ý như thật. Quay đầu cho ta cũng làm một cái a, tìm cái nào cầu vượt người phía dưới làm. Ta đoạt lấy dây chứng nhận nhét vào trong túi, đây là thật. Hồ Thập Tam cười nạo một tiếng, đừng làm rộn, hiện tại làm cảnh sát nhiều khó khăn a. Muốn tin hay không? Lúc này, Lâm Vũ từ bên trong đi ra, trên môi son môi nói rõ nàng mới vừa bù đắp lại trang. Thiếu Dương, đi a, ta mời ngươi ăn tiệc. Tốt, mang ta một cái. Không đợi ta trả lời, Hồ Thập Tam đã có ra mặt giày nói. Lâm Vũ nhăn nhăn lông mày, ta hung hăng chừng Hồ Thập Tam một cái, làm sao chỗ nào đều có hắn. Mấy phút về sau, chúng ta ba vẫn là ngồi vào cùng một trong chiếc xe. Chương 169, ngôi tiểu quỷ. Chương 169, ngôi tiểu quỷ. Lâm Vũ mang theo chúng ta đến một nhà xem xét liền rất đắt nhà hàng Tây, ta từ nhỏ liền không có làm sao nếm qua cái đồ chơi này, cho nên sau khi vào cửa vẫn là có vẻ hơi câu nệ. Lâm Tổng. Quầy lễ tân quản lý thấy được Lâm Vũ tranh thủ thời gian tiến lên đón, cung kính chào hỏi một tiếng. Hôm nay sinh ý thế nào? Lâm Vũ cùng đối phương hàn huyên vài câu, đại khái là hỏi công trạng loại hình, sau đó quay đầu nhìn hướng ta cùng Hồ Thập Tam, các người muốn ăn cái gì? Một bên quản lý cũng là hiểu chuyện, mau đem menu đưa cho chúng ta. Ta một phen mở lập tức trợn tròn mắt, đậu phộng. Toàn bộ tiếng Anh. Phía sau có tiếng Trung quản lý tựa hồ là nhìn ra ta quấn bách, nhỏ giọng nhắc nhở. Khoe miệng ta hung hăng co quắp mấy lần, làm bộ nhìn lại, bên người Hồ Thập Tam cũng xuống tới, chỉ vào hình ảnh liền bắt đầu chọn món ăn. Ca, ta muốn ăn cái này. Còn có cái này. Ta nhẫn nhịn nửa ngày cũng không có nghẹn ra cái đồ chơi đến. Lâm Vũ tự nhiên tiếp nhận menu, đối quản lý nói, bên trên hôm nay chủ bếp đề cử à, vừa vặn tan đếm thử sản phẩm mới. Không có vấn đề. Sau đó chúng ta liền tìm cái gần cửa sổ địa phương ngồi xuống, vừa mới ngồi xuống, một người trung niên nam nhân mang theo một cái nữ nhân liền đi tới. Lâm Tổng, đã lâu không gặp a. Lâm Vũ đứng dậy cùng đối phương chuyện trò, mà tại giờ khắc này, ta đầy đủ nhận thức được ta cùng Lâm Vũ chênh lệch. Mặc dù nàng ngày bình thường nhìn xem vẫn rất có lực tương tác, thế nhưng tại đối mặt trên thương trường những người này thời điểm giống như là biến thành người khác giống như, không có ở trước mặt ta bộ kia y như là chim non nép vào người bộ dạng, ổn thỏa bá đạo nữ tổng tài a. Ca, tẩu tử là làm gì a? Hồ Thập Tam ở một bên nhỏ giọng hỏi. Chính mình mở công ty. Nghe nói như thế, Hồ Thập Tam mở to hai mắt nhìn, ta nói ngươi làm sao xuất thủ xa hoa như vậy, nguyên lai là ăn cơm chùa. Hồ Thập Tam âm thanh hấp dẫn tới không ít ánh mắt khác thường, trước mặt trung niên nam nhân cũng có ý vô tình quét về ta, Lâm Tổng, vị này là. Lâm Vũ lại không ngần ngại chút nào, trực tiếp đưa tay khoác lên cánh tay của ta, cục ta gấp rút đứng lên, chỉ nghe thấy nàng nói, đây là bạn trai ta Nguyễn Thiếu Dương, là rất lợi hại âm dương sư. Lúc nói lời này, Lâm Vũ không những không có cảm thấy kiêng kỵ, ngược lại mang theo vài phần đắc ý nam nhân trước mặt trên dưới quan sát ta một cái, tiểu tử, tiền đồ vô lượng à, ta vừa vặn nhận biết Giang Hoài Thị Phong Thủy Hiệp hội hội trưởng, cần ta để cử ngươi nhập hội sao? Ca ta mới nhìn không lên kia cầu thí Phong Thủy Hiệp hội đâu, một đám phế vật. Hồ Thập Tam ở một bên cướp lời nói. Nam nhân không nhịn được nhìn nhiều ta một cái, từ trước ngực hắn đeo ngọc bài cùng trên cổ tay Phật Châu có thể nhìn ra được, người này cũng là tin tưởng những thứ này. Liền không làm phiền ngài, ta không hứng thú. Ta thản nhiên nói. Lâm Vũ lại cùng nam nhân hàn huyên vài câu đối phương liền muốn rời đi, tại hắn lúc sắp đi, ta vẫn là nhịn không được kêu hắn lại, vị tiên sinh này. Nam nhân quay đầu hoài nghi nhìn về phía ta, làm sao vậy? Nguyễn đại sư. Hắn kêu một tiếng này đại sư thời điểm, bao nhiêu mang theo vài phần trêu tức ý vị. Hắn bên người nữ nhân cũng đi theo yêu kiểu cười một tiếng. Chính là nhắc nhở ngài một câu, có sủng vật có thể nuôi, có sủng vật không thể nuôi, cẩn thận bị phản vệ. Ta nhìn xem nam nhân vẻ mặt thành thật nói. Nam nhân này không riêng gì tin tưởng quỷ thần, mà còn chính mình còn nuôi một cái, lúc này liền ghé vào trên bả vai của hắn, nhe răng trợn mắt nhìn ta. Nếu là đoán không sai lời nói, cái này tám thành lại là cái kia Phong Thủy Hiệp hội người lắc lư. Nghe thấy lời này, nam nhân nhíu mày lại ánh mắt phức tạp nhìn ta một cái, đại khái là không nghĩ tới ta có thể một cái nhìn ra những vật này. Đa tạ nhắc nhở, ta sẽ chú ý. Nói xong lời này, nam nhân liền mang theo nữ nhân rời đi. Lâm Vũ hiếu kỳ nhìn về phía ta, Thiếu Dương, ngươi mới vừa nói lời kia là có ý gì? Ta nhớ kỹ Lôi tổng không nuôi sủng vật ta. Hắn nuôi không phải sủng vật, là tiểu quỷ. Ta thấp giọng nói. Lâm Vũ lập tức mở to hai mắt nhìn, chết không được. Hắn gần nhất thuận lợi cầm xuống mấy khối đất, những cái kia cùng hắn đấu đầu người đều chẳng biết tại sao sinh bệnh, còn chết mất hai cái. Nghe thấy lời này ta có chút nhíu mày, đối Lâm Vũ nói, loại người này không thể thâm giao, quân tử ái tài lấy có đạo, dùng thủ đoạn phi thường đi kiếm tiền là nhất không thể lấy. Yên tâm, công ty ta đều là chính quy làm ăn. Lâm Vũ cho rằng ta đang nhắc nhở nàng, tranh thủ thời gian giải thích nói, ta không phải ý tứ kia. Ta cuống quýt xua tay. Lâm Vũ khép cười một tiếng, đợi lát nữa ăn cơm xong chúng ta đi xem phim a. Ta nghiêng đầu nhìn Hồ Thập Tam một cái, quả nhiên, tiểu tử này đã bắt đầu điên cuồng gật đầu, tốt tốt. Ta mẹ nó. Một bữa cơm ăn xong, chúng ta liền đi trên lầu rạp chiếu phim. Lâm Vũ vì theo đuổi kích thích, chọn một bộ phim kinh dị. Thế nhưng ta đối cái đồ chơi này không có gì hứng thú, dù sao lại không dọa được ta. Mới vừa vào tràng thời điểm ta liền cảm thấy một trận đặc biệt tâm khí, để người toàn thân đều có chút phát lạnh. Ta cùng ngươi nói, những này rạp chiếu phim vì chế tạo bầu không khí, cho nên sẽ tại trong hội trường mở hơi lạnh, như vậy đại gia liền sẽ càng sợ hơn. Lâm Vũ chứng chặt đàng hoàng nói với ta nói. Khoe miệng ta câu lên một vệt đường cong, chỉ sợ đây không phải là hơi lạnh đơn giản như vậy à. Đây cũng không phải bình thường lạnh, mà là một loại tác động đến linh hồn sâu tận xương thủy lạnh. Thế nhưng ta quét mắt xung quanh một vòng, sửng sốt không có phát hiện cái gì dị thường. Điện ảnh mở màn, Lâm Vũ thúc giục ta đeo lên 3D kính mắt, cái đồ chơi này đeo lên về sau tựa như là thân lâm kỳ cảnh đồng dạng. Theo hình ảnh bên trong quỷ vừa ra trận, không ít người đều phát ra tiếng thét chói tai, liền Lâm Vũ cũng nhịn không được bắt lấy cánh tay của ta. Mà đúng lúc này, ta rõ ràng thấy được hàng trước dưới ghế ngồi chui ra ngoài một cái gầy khô tay. Đậu phộng. Ta bỗng nhiên khẽ vươn tay, lại cái gì đều không có bắt lấy. Ta tranh thủ thời gian tháo xuống kính mắt, nào có cái gì tay. Ca, ngươi không phải là sợ hãi a? Hồ Thập Tam tại ta bên người hỏi. Ta không có phản ứng hắn, lại lần nữa đeo lên kính mắt, thế nhưng vừa mới đeo lên, ta đã nhìn thấy một người hướng về phía ta âm trầm mà cười cười. Ma Đức. Ta lúc này bấm một cái quyết, ở trong lòng mặc niệm một câu chú ngữ, một trường đánh ra ngoài. Gương mặt kia lập tức biến mất không thấy gì nữa, cùng lúc đó, hàng trước nam nhân nháy mắt đứng dậy, hướng về ta giận dữ hét, ngươi nha có bị bệnh không? Thật xin lỗi, thật xin lỗi. Ta nói liên tục xin lỗi, bởi vì tấm kia mặt quỷ không thấy, cho nên vừa rồi một cái tát kia bền chắc đập vào đối phương trên nó. Có lẽ là gặp ta nói xin lỗi thái độ thành khẩn, cho nên nam nhân không có lại cùng ta tính toán, mà là ngồi xuống. Một loại cảm giác bất an lan tràn toàn thân, trong phim ảnh quỷ ngược lại là không có chút nào đáng sợ, ta có thể rõ ràng cảm giác được, liền tại xung quanh của ta liền có một cái quỷ. Ta không nhịn được tại trong đầu kêu gọi lên Bạch Diệp, thế nhưng kêu nửa ngày Bạch Diệp lại một điểm phản ứng đều không có. Chương 170, người già bị đụng. Chương 170, người già bị đụng. Ta lấy kính mắt xuống đối hai người nói, nếu không chúng ta không nhìn a. Làm sao vậy? Lâm Vũ vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà hỏi. Hồ Thập Tam cau mày nói, đúng a, ta cái này nhìn chính hăng say chút đấy. Ta cảm thấy cái này rạp chiếu phim không thích hợp. Ta sắc mặt nghiêm túc đối hai người nói, ca, ngươi có phải hay không bệnh nghề nghiệp a? Đến chỗ nào đều cảm thấy không thích hợp, ngươi coi mình là Kha Nam a? Ngươi ở chỗ nào liền có người chết. Hồ Thập Tam nhìn ta trêu chọc nói, ta có chút nhíu mày, ta cũng không biết làm sao vậy, chính là cảm thấy không thích hợp. Mà đúng lúc này, hàng phía trước bỗng nhiên truyền đến nữ nhân tiếng kinh hô, lão công, lão công ngươi thế nào? Vừa rồi nam nhân bỗng nhiên toàn thân co quắp, ta đứng dậy xem xét, khá lắm, một cái gầy khô tay từ trong bụng của hắn xuyên ra ngoài. Thiên Điệu Huyền Tông, Cửu Cửu Huyền Dương, Quỷ Yêu Táng Đảm, Tinh Quái Diệt Hình, gấp. Ta không có chút nào do dự, trực tiếp bay qua chỗ ngồi, lấy ra một tấm bùa vàng hướng về nam nhân phần bụng đánh ra. Quanh bùa vàng nháy mắt bốc cháy lên, con quỷ kia tay cũng không thấy vết tích. Nam nhân đình chỉ run rẩy, hắn bên người nữ nhân liền đẩy ra ta, ngươi làm cái gì? Ta đang cứu người. Ta tranh thủ thời gian giải thích nói. Nữ nhân lại không nghe, cắn răng nhìn ta cả giận nói, lão công ta nếu là có cái gì không hay xảy ra, ta nhất định báo cảnh bắt ngươi. Nghe thấy lời này, ta lập tức có chút khó chịu, mà Đức, lão tử rõ ràng là đang cứu người. Mà lúc này, toàn bộ rạp chiếu phim đều đi theo tao động. Tiểu tử, nhìn mấy bộ phim ma liền làm chính mình là đại sư, còn tay không đốt phủ, đừng cho chúng ta là đồ đần. Khẳng định lại là làm cái gì lân trắng phấn loại hình đồ vật ta. Chính là, trang cái gì bước đầu, có thể nhìn xem, không thể nhìn lăn ra ngoài, đừng chậm trễ đại gia hòa xem phim. Trong lúc nhất thời, mọi người nhộn nhịp đối với ta trách mắng chửi đồng. Vừa rồi nam nhân lúc này cũng tỉnh táo lại, một mặt mộng bức nhìn xem xung quanh tình cảnh, đoán chừng còn không biết phát sinh cái gì. Lão công ngươi không có chuyện gì chứ? Nữ nhân tranh thủ thời gian nhào tới ôm lấy nam nhân, một tay chỉ vào người của ta hỏi, có phải là hắn vừa rồi đánh ngươi đầu đem ngươi đánh ra vấn đề? Ta mẹ nó, liền tính người này là giấy đâm ta một cái tát kia cũng đem hắn đánh không có chuyện a. Mà lúc này, ta rõ ràng thấy được nữ nhân đối nam nhân liếc mắt ra hiệu, nam nhân lúc này bưng kín đầu của mình, đúng a, ta là cảm thấy có chút đau đầu, về sau cũng không biết làm sao vậy. Hảo tiểu tử, ngươi đem lão công ta đánh hỏng, bồi thường tiền. Nữ nhân lúc này hướng về ta đưa tay ra. Đến, ta hiện tại là biết những cái kia lão nhân đổ vào ven đường bên trên vì cái gì không ai dám đi đỡ, cái này không ổn thỏa người già bị đụng sao? Các ngươi có nói đạo lý hay không? Lâm Vũ lúc này đứng dậy, cùng nữ nhân tranh luận. Mà đúng lúc này, ta lại nhìn thấy con quỷ kia tay, lúc này đang từ nam nhân cái cổ phía sau lặng lẽ đi vòng qua phía trước. Khóe miệng ta câu lên một vệt cười lạnh, cần tiền đúng không? Sau đó ta móc ví tiền ra, đem bên trong tất cả tiền mặt đều đem ra, ít nhất cũng có hơn 1000. Thấy được tiền, nữ nhân trợn cả mắt lên, đối. Bồi thường tiền ta liền không so đo với ngươi. Lao tử sợ ngươi có mệnh thú mất mạng hoa. Ta cười lạnh nói, đem một sấp tiền toàn bộ đều nhét vào trong ngực của nam nhân, sau đó đối Lâm Vũ hai người nói, chúng ta đi. Không được. Vì cái gì cho bọn họ tiền? Lâm Vũ lúc này có chút không vui. Ta biết nàng không quan tâm số tiền này, thế nhưng không muốn để cho những người này đạt được. Chiều ta hai người liếc mắt ra hiệu, hai người mặc dù không biết ta hồ lô bên trong muốn làm cái gì, nhưng vẫn là đi theo chiều ta bên ngoài đi. Vừa đi chưa được mấy bước, sau lưng liền chuyển đến nữ nhân tiếng kinh hô. Lao công! Lao công ngươi lại làm sao? Đậu phộng! Mặt này đều nín tím, hắn có phải là có bệnh tim A? Có bác sĩ sao? Bác sĩ! Nhanh bắt lấy mấy người kia! Đừng để bọn họ chạy! Trong đám người không biết là người nào giống lên một tiếng, một đám người lập tức hướng về chúng ta vây quanh. Các ngươi đi trước A! Ta đối Lâm Vũ hai người nói. Lâm Vũ ánh mắt kiên định mấy phần, nói với mọi người nói các ngươi làm cái gì? Bạn trai ta chỉ là nhẹ nhàng vỗ vô đầu của hắn, có thể xảy ra chuyện gì? Lại nói, chúng ta không phải đã cho tiền sao? Mà Đức, có tiền không tầm thường a. Chính là, nếu không phải là các ngươi vô duyên vô cớ đánh người, nhân gia có thể thành như vậy sao? Các ngươi không thể đi. Đối, không thể để bọn họ chạy. Ta lại quay đầu, đã nhìn thấy con quỷ kia tay gắt gao bóp lấy cổ của nam nhân. Đến, tính toán ta xui xẻo. Ta một cái bước xa xuống tới, bấm một cái quyết cháy một tấm âm phủ, tiện tay bắt lại cái tay kia. Gặp ta quái dị cử động, người xung quanh đều sửng sốt. Binh đấu người đều là trận liệt phía trước đi. Ta một tay tại trên không vẽ một đạo phủ, thuận thế một cái chú quyết đánh ra ngoài. Cái kia quỷ thủ nháy mắt biến mất tại không khí bên trong, nam nhân thần sắc cũng dịu đi một chút, miệng lớn thở hổn hển. Người xung quanh lần thứ hai nghị luận, nhìn thị lực ta cũng mang theo vài phần hoài nghi. Ta mới không thèm để ý bọn họ, nhìn xem nữ nhân âm thanh lạnh lùng nói, các ngươi nếu là không muốn chết, liền mau chóng rời đi nơi này. Ai ngờ nữ nhân kia lại quyết tâm muốn nghỉ lại vào ta, gắt gao bắt lấy cánh tay của ta, ngươi có phải hay không cho lão công ta bên dưới cái gì mà rủa? Không phải vậy hắn như thế nào biến thành dạng này? Ta mẹ nó, đây là thật hoa văn chồng chất người già bị đụng a, cái gì đều có thể ỷ lại vào ta. Người xung quanh cũng đối với ta chỉ trỏ, nghị luận ầm ĩ không biết là người nào báo cảnh sát, một đám ăn mặc đồng phục người xuất hiện ở rạp chiếu phim bên trong. Chuyện gì xảy ra? Thật vừa đúng lúc, nói chuyện lại còn là Lý Quân. Thiếu Dương, ngươi làm sao ở chỗ này? Lý Quân cũng một mặt ngượng bức nhìn về phía ta. Lý cảnh sát, ngươi tới vừa vặn, hai người này người già bị đụng. Lâm Vũ cũng không quen, lúc này đem hai người việc gác nói ra. Nữ nhân bắt đầu dựa vào lý lẽ biện luận, cái gì người già bị đụng? Rõ ràng là hắn trước đánh bạn trai ta, lại bên dưới chú muốn giết hắn. Xách, thật đúng là người không muốn mặt vô địch thiên hạ a. Lý Quân tự nhiên là tín nhiệm ta, chỉ là nơi này quá nhiều người, thẩm vấn cũng không tiện, hắn liền mang chúng ta đi ra. Tại rạp chiếu phim quản lý hướng dẫn bên dưới, chúng ta mấy cái tiến vào một gian văn phòng. Trong phòng làm việc này cũng có âm khí nồng nặc, mang theo vài phần cảm giác bị đè nén. Lý Quân ngồi tại trên bàn, nhìn ta hỏi, đến cùng làm sao cái tình huống? Đồng chí cảnh sát, ngươi muốn vì chúng ta làm chủ a, không thể bởi vì các ngươi nhận biết, ngươi liền làm việc thiên tư a. Nữ nhân lúc này nhìn xem Lý Quân kêu rên. Đúng a đồng chí cảnh sát, tiểu tử này còn hại ta. Nam nhân lúc này cũng lấy lại tinh thần đến, nhìn xem Lý Quân làm như có thật nói. Hai người này hôm nay là tính toán ăn chắc ta à, trong lúc nhất thời ta có chút hối hận cứu người. Bất quá ta nếu là không xuất thủ lời nói, nam nhân này chết, tội lỗi của ta càng lớn hơn. Chương 171, một cái tay. Chương 171, một cái tay. Các ngươi mẹ nó là thuộc chó ghẻ sao? Như thế có thể lại. Ta cho ngươi biết. Nếu không phải ca ta hai lần xuất thủ, ngươi nha hiện tại đã trở về chuẩn bị quan tài. Hồ Thập Tăng một mặt tức giận nói. Hắn mặc dù nhìn không thấy một vài thứ, thế nhưng hắn có thể biết rõ ta đang làm gì. Lý Quân nhíu mày nhìn ta một cái, sau đó lại bắt đầu vặn hỏi lên đồi kia phu thê. Hai người thêm mắm thêm muối đem sự tình nói một lần, nói xong về sau còn cắn răng nghiến lợi nhìn về phía ta, chính là tiểu tử này, muốn mưu hại lao công ta. Mưu hại? Chật chật, cái này bô địa có thể quá lớn. Các ngươi phía trước nhận biết sao? Lý Quân bình tĩnh hỏi. Hai người đồng thời lắc đầu, Lý Quân âm thanh lạnh lùng nói, vậy hắn mưu hại các ngươi làm cái gì? Hắn có bệnh a, tìm phiền toái cho mình. Bạn nhất hắn chính là có bệnh đâu, nữ nhân không chậm trễ chút nào nói, ai sẽ tùy thân mang theo cái gì lá bùa loại hình đồ chơi a? Cái này xem xét chính là tinh thần không bình thường. Ta có thể cảm giác được, Lý Quân đều muốn bị hai người này chỉnh im lặng. Hắn bên người nhân viên cảnh sát cũng không nhịn được nói, ta nói cho các ngươi biết, vì báng vu cáo người khác cũng thuộc về phạm pháp hành động. Nữ nhân lúc này không vui lòng, xem chúng ta trách cứ, ta biết các ngươi nhận biết, thế nhưng cái này cũng thiên vị quá rõ ràng a. Chính là, ta nói cho các ngươi biết, các ngươi an cục trưởng là ta cố phụ. Ta khuyên các ngươi tốt nhất theo lẽ công bằng làm việc, bằng không mà nói cẩn thận ta để các ngươi thoát trên thân tầng ra này. Nam nhân chỉ vào Lý Quân hai người cảnh cáo nói. Nhà A. Vẫn là an cục chất tử. Lao tử là quốc gia dùng, đừng nói an cục, liền xem như sảnh giải bộ trưởng tới, cũng không có cái này bản lĩnh. Lý Quân cũng là không sợ phiền phức, lúc này nhìn xem nam nhân âm thanh lạnh lùng nói. Ngươi. Ta muốn kiện các ngươi, nữ nhân cảm xúc kích động. Lý Quân còn muốn nói điều gì, bị ta ngăn cản, ta nhìn xem nam nhân lạnh giọng hỏi, ngươi có phải hay không ngày 10 tháng 10 10 giờ tối sinh? Nghe thấy lời này, nam nhân bỗng nhiên mở to hai mắt nhìn, làm sao ngươi biết? Ta không riêng biết cái này, ta còn biết ngươi gần nhất buổi tối đi ngủ tổng gặp ác mộng, hơn nữa còn sẽ nghe thấy kỳ quái âm thanh, đúng hay không? Nam nhân trong mắt đã sắp lồi ra tới, ta tiếp tục nói, người trong nhà ngươi lần lượt qua đời, liền ngươi duy nhất mẫu thân cũng tại hơn nửa năm qua đời, đúng hay không? Đại sư a. Nam nhân thái độ lập tức 180 độ bước ngoặt lớn, đột nhiên tiến lên cầm tay của ta. Bên người nữ nhân nhẹ nhàng giật giật hắn y phục, hắn đều không có phát giác, nam nhân nắm lấy tay của ta hỏi, đại sư, bọn họ đều nói ta đem người bên cạnh đều khắc chết, là thật hay giả? Ta nhẹ gật đầu, lời này không giả, ngươi là vạn người không được một trí âm người, nói trắng ra, ngươi không có gì khí vận, mà còn tự mang 18 loại tai họa, cũng bị sai không nhiều. Tại bên cạnh ngươi người thời gian dài đều sẽ chịu ảnh hưởng. Dứt lời, ta nhìn về phía hắn bên người nữ nhân, làm sao? Ngươi không có cảm thấy chính mình đi cùng với hắn về sau đều xui xẻo sao? Nghe thấy lời này, nữ nhân tranh thủ thời gian buông lỏng ra còn lôi kéo nam nhân tay, cẩn thận từng ly từng tí tại trên quần xoa xoa, nhìn xem nam nhân cả giận nói ta gần nhất làm sao chơi mặt trược đều không thắng tiền, suối quậy. Nói xong về sau, nữ nhân vội vàng hướng về bên ngoài đi đến. Nam nhân cũng không có tiến lên ngăn cản, mà là kéo lại ta, đại sư, ta còn có thể cứu sao? Làm sao? Không lừa ta. Ta cười lạnh hỏi. Nam nhân mau từ trong túi lấy ra phía trước lừa ta tiền hai tay đưa cho ta, đại sư, đều tại ta có mắt mà không thấy Thái Sơn, ngài mau cứu ta, van cầu ngài. Ta bình tĩnh nhận lấy tiền, lấy ra một trương dương phủ xếp thành hình tam giác đưa cho hắn, tìm vải vá lại tùy thân đeo cũng không có cái gì đại sự. Nam nhân như nhặt được trí bảo, đội vàng đem đồ vật thu vào. Một bên Lâm Vũ đám người nhìn trợn mắt há hốc mồm, đại khái là không nghĩ tới ta đơn giản như vậy liền đem phiền phức giải quyết. Đợi đến nam nhân đi về sau, ta mới bông vải sắc nghiêm túc nhìn về phía Lý Quân, nhà này rạp chiếu phim có vấn đề. Ta sẽ xuất hiện bị thủ nói cho mấy người, sau khi nghe xong Lý Quân đầy mặt khiếp sợ, liền một cái tay. Ta nhẹ gật đầu, chỉ có một cái tay. Ta nếu là đoán không sai lời nói, cái tay kia liền tại nam nhân kia ngồi trong ghế. Lý Quân lúc này gọi tới rạp chiếu phim quản lý, vừa vận điện ảnh cũng kết thúc, quản lý liền mang chúng ta về tới vừa rồi rạp chiếu phim. Lý Quân dùng đạn hoàng đao rạch ra chỗ ngồi người bên ngoài tạo ra, một cỗ mùi hôi thối truyền ra. Khá lắm, bên trong quả thật có một cái tay, hơn nữa còn không có hư tối hoàn toàn. Bất quá hẳn là trải qua thủ đoạn gì xử lý qua, cái tay này phía trên cũng không có giỏi bỏ loại hình đồ vật, chỉ là gầy khô không giống như là người tay mà thôi. Gọi chi viện. An Bình ảnh viện phát hiện một cái nhân viên. Lý Quân tranh thủ thời gian móc ra bộ đàm giao động người, một bên quản lý cũng luống cuống, cái này cùng chúng ta rạp chiếu phim cũng không quan hệ à. Cái ghế này đều là thống nhất nhập hàng để bọn họ lắp đặt tốt. Thiếu Dương, ngươi nói kể bên này có hay không thi thể? Lý Quân không có phản ứng quản lý, mà là nhìn ta hỏi. Ta lắc đầu, hiện nay không có phát hiện. Nói xong về sau ta tại rạp chiếu phim bên trong khắp nơi tra xét, hiện trường rất nhanh liền bị phong tỏa, rạp chiếu phim quản lý còn tại không ngừng giải thích, thậm chí trực tiếp đem ghế tựa nhà cung cấp hàng gọi tới. Tại cái này rạp chiếu phim trong một cái góc, ta phát hiện một cái đất vàng bóp ra đến bạch mục, thứ này phía trên hiện đầy rậm rạp chẳng chịt lỗ thủng, hơn nữa còn có dính màu xám trắng đồ vật. Ta vê thành một điểm tại chóp mũi người, mùi vị này ta không thể quen thuộc hơn nữa, là tàn hương. Đem phát hiện này nói cho Lý Quân về sau, Lý Quân lúc này nhìn xem rạp chiếu phim quản lý chất vấn, ngươi không phải nói cùng các ngươi không quan hệ sao? Vậy các ngươi vì cái gì ở bên trong thắp hương? Quản lý rồi mới lên tiếng, là như vậy, bởi vì trước mấy ngày chúng ta có nhân viên công tác tại quét dọn thời điểm nói thấy được cái mặc áo liệm lao ra tử, cho nên ta mới bị này nhân viên đâu. Ta vội vàng hỏi. Nàng nói nàng sợ hãi, đã từ trước quản lý giải thích nói. Xem ra nơi này quả nhiên có vấn đề, chỉ là vì không ảnh hưởng sinh ý, cho nên quản lý đem tất cả những thứ này đều che giấu đi. Các ngươi lão bản là ai? Lý Quân lạnh giọng hỏi. Nơi này đều là ta đang phụ trách, chúng ta đại lao bản gần như sẽ không tới. Các loại. Các ngươi lão bản có phải là Lôi Quân? Lâm Vũ chợt nhớ tới cái gì giống như nhìn xem hắn hỏi. Nam nhân liên tục gật đầu, nhìn xem Lâm Vũ hỏi, ngài nhận biết chúng ta đại lão bản. Lâm Vũ cũng nghiêm túc, lúc này cho Lôi Quân gọi điện thoại. Vừa vặn người khác còn tại cái này trung tâm thương mại bên trong, cho nên rất nhanh liền tới. Tại nhìn thấy chúng ta thời điểm Lôi Quân hơi kinh ngạc, Lâm Tổng. Đây là làm sao vậy? Quản lý đem sự tình trải qua báo cho Lôi Quân, sau khi nghe xong Lôi Quân sắc mặt nghiêm túc, xin lỗi, chuyện này ta không hiểu rõ tình hình. Giờ khắc này bắt đầu, ta đã hoài nghi lên nam nhân ở trước mắt. Chương 172, quá hung nam nhân không thể muốn. Chương 172, quá hung nam nhân không thể muốn. Hắn xem như chỗ này lão bản, xảy ra chuyện phản ứng đầu tiên không phải giải quyết vấn đề, mà là đem chính mình rũ sạch. Đã các ngươi cảnh sát người đã tới, vậy các ngươi liền điều tra à, vì phối hợp các ngươi điều tra, cái này rạp chiếu phim gần nhất liền tạm thời không mở. Lão nô, ngươi thật tốt phối hợp bọn họ, đem sự tình điều tra rõ ràng, để tránh ảnh hưởng ngày sau bình thường kinh doanh. Lôi Quân sắc mặt nghiêm túc đối quản lý nói. Quản lý liên tục gật đầu đồng ý, lúc này Lôi Quân trên thân tiểu quỷ đã không thấy, không biết bị hắn dùng cái gì thủ đoạn cho ẩn giấu đi. Hắn nhìn ta cùng Lâm Vũ gật đầu mỉm cười, "Lâm tổng, chúng ta lần sau có thời gian lại tụ họp." Nói xong về sau Lôi Quân liền rời đi hiện trường, hắn là một cái công ty đại lão bản, danh nghĩa sản nghiệp đông đảo, loại này việc nhỏ tự nhiên không đáng hắn tự thân xuất mã. Mà còn như quản lý lời nói, hắn một năm có thể liền tới đây địa phương một hai lần mà thôi, cái này liền trực tiếp loại bỏ hắn hiềm nghi. Lý Quân vẫn là rất tin tưởng ta, tại ta xác nhận nơi này không có vấn đề về sau, hắn cũng quả quyết từ bỏ đem tất cả chỗ ngồi cắt ý nghĩ. Một bên quản lý đối ta nói cảm ơn liên tục, những đồ chơi này lúc mua cũng không tiện nghi, cảnh sát cũng không có khả năng gánh chịu bọn họ tổn thất. Ta có thể lại đi phòng làm việc của ngài nhìn một chút sao? Ta nhìn xem quản lý hỏi. quản lý đương nhiên sẽ không tự tuyệt, ta đi theo hắn đi tới văn phòng, sau khi vào cửa rõ ràng cảm giác được phía trước cố này âm khí biến mất. Phòng làm việc của ngài có lôi tổng đồ vật sao? Đừng nói giỡn, lôi tổng đồ vật làm sao sẽ tại phòng làm việc của ta? Hắn lần trước vào phòng làm việc của ngươi là lúc nào? 2-3 tháng phía trước đi. Hắn tới thị sát thời điểm ở bên trong nhìn một hồi bảng báo cáo, quản lý suy nghĩ một chút nói với ta nói. Ngươi xem một chút ngươi văn phòng có hay không ít thứ gì. Ta có chút không cam lòng nói. Quản lý kiểm tra một lần, cũng không có kiểm tra ra thiếu cái gì. Bất quá phòng làm việc này loạn thành dạng này, ít như vậy 1-2 cái đồ chơi nhỏ cũng không phát hiện được. Rơi vào đường cùng ta cũng chỉ có thể rời đi dạp chiếu phim, Lý Quân bọn họ mang theo cánh tay kia liền trở về phục mệnh đi. Ca, ta cảm thấy ngươi bây giờ thật có chút giống Kha Nam. Hồ Thập Tam nhìn ta nghiêm trang nói. Cút đi. Ta nội trừng hắn một cái. Hồ Thập Tam lập tức một mặt ủy khuất nhìn về phía Lâm Vũ, tẩu tử ngươi trông thấy sao? Nam nhân này quá hung, không thể mớn. Lâm Vũ lại sờ lên Hồ Thập Tam đầu, vừa cười vừa nói, ta liền thích hung. Dù sao hắn lại không hung ta. Bây giờ sắc trời đã tối xuống, vừa vặn bên cạnh có cái chợ đêm, chúng ta liền đi vào đi dạo một hồi, thuận tiện ăn chút gì lại về nhà. Ta theo thường lệ trước đem Lâm Vũ đưa trở về, ngồi trên xe, lại không hiểu cảm giác gáy lạnh lẽo. Ca, ngươi nói cái kia Lôi Quân có vấn đề hay không? Hồ Thập Tam khó được nghiêm chỉnh hỏi. Có thể a. Ta thản nhiên nói, chuyện này hiện nay cùng ta không có nhắc lên bao lớn quan hệ, có thể không quản ta vẫn là tận lực không cần quản tốt. Trở lại trong cửa hàng ta sớm liền ngủ rồi, sáng sớm hôm sau liền bị phá cửa âm thanh đánh thức. Chờ ta lúc đi ra đã nhìn thấy Hồ Thập Tam thu nam nhân một sấp tiền, vui vẻ ra mặt nói, bao tại trên người ta. Đuổi đi nam nhân, Hồ Thập Tam vừa mới quay đầu đã nhìn thấy ta, dọa đến run lập cập. Nha! Tiểu quan gia tiếp sống. Hồ Thập Tam cười hắc hắc, 18 dặm thôn chết người, để ta tìm người nhấc đi. Ta nhìn lướt qua tiền trong tay của hắn, thật dày một chồng, ít nhất cũng có cái 3-4 vạn. Không đối. Bình thường mời quan gia chỉ cần 1 vạn tả hưu, quan gia mang 4 cái bát tiên là có thể đem sự tình làm xong. Đồng dạng 8 đài là người bình thường hưởng thụ không lên, cho nên có rất ít người mời, cái tiết như thế nào lại cho nhiều như vậy tiền? Người chết như thế nào? Ta nhìn xem Hồ Thập Tam cảnh giác mà hỏi. Nghe nói là uống thuốc chết. Nghe thấy lời này, ta không nhịn được dặn dò, vậy ngươi nhưng phải cẩn thận một chút, chết oan quỷ oán khí lớn. Yên tâm đi ca, sẽ không có vấn đề. Hồ Thập Tam nhìn ta chắc chắn nói, ta dù sao cũng là sư phụ tự tay mang ra, đồng dạng quỷ vẫn là có thể đối phó, lại nói, không đối phó được đây không phải là còn có ngươi sao? Hồ Thập Tam cười hì hì nói, từ một sấp tiền bên trong rút ra 20 tấm đưa cho ta, phần của ngươi. Ta nhíu mày nhìn hắn một cái, không đủ a. Hồ Thập Tam tranh thủ thời gian che lại trong lượt tiền, ca, thủ hạ ta người cũng phải ta nuôi sống đâu. Lời này từ một cái mười mấy tuổi tiểu hài tử trong miệng nói ra có chút buồn cười, thế nhưng ta cũng không có cùng hắn tính toán, tiểu tử này có thể chủ động cho ta tiền cũng không tệ rồi. Chỉ là tiền này nắm ở trong tay làm trơn, luôn cảm thấy không quá dễ chịu. Vậy ngươi cẩn thận một chút, có chuyện gì kịp thời nói với ta. Căn dặn xong về sau ta đã nhìn thấy Hồ Thập Tam cao hứng bừng bừng ra cửa, mà lúc này cửu hồ điện thoại cũng đánh bảo. Nếu là hắn không thúc giục ta lời nói, ta đều đem sự tình của hắn quên không còn hình bóng. Làm sao vậy? Người kia lại tìm ngươi gây chuyện. Ta đối với điện thoại hỏi. Lần trước liền để tên kia chạy, lần này lao tử nhất định không thể để hắn lại chạy. Đối. Ngươi bây giờ có thời gian không? Có thể tới hay không nhà ta một chuyến? Cửu hồ tại đầu điện thoại kia lo lắng hỏi. Đi, ta lập tức đi qua. Căn dặn xong Hồ Thập Tam đóng cửa thật kỹ về sau ta liền hướng về cửu hồ biệt thự đi. Tới chỗ đã nhìn thấy cửa ra vào ngừng lại mấy chiếc xe sang trọng, mấy người tập hợp một chỗ đàm luận cái gì, cửu hồ cũng tại trong đó. Vừa thấy được xe của ta, cửu hồ liền đi lên phía trước, thiếu dương, ngươi rốt cuộc đã đến. Xảy ra chuyện gì? Ta một mặt mộng bức mà hỏi. Cửu hồ sắc mặt nghiêm túc nhìn về phía ta, ngươi vào xem liền biết. Ta hoài nghi nhìn cửu hồ một cái, vừa vào cửa lớn ta liền bối rối. Biệt thự này từ bên ngoài nhìn xem không có một chút xíu vấn đề, thế nhưng vừa vào cửa chính là một cô ẩm ướt mốc meo hương vị, còn có mấy mặt vách tường đã sụp xuống, trong phòng đồ dùng trong nhà gì đó đều cuốn đầy mạng nhện, xem xét liền hoang phế rất nhiều năm bộ dạng. Thế nhưng trước đó không lâu ta vừa mới tới qua, làm sao đông nhiên liền biến thành dạng này? Quỷ gì a? Cứu hồ nhìn ta nói, ta ngủ một giấc tỉnh liền thành dạng này, ta cũng không rõ ràng phát sinh cái gì. Nơi này ta phía trước đến thời điểm trừ một chút âm khí cùng oán khí bên ngoài cũng không có phát sinh cái gì à, làm sao trong vòng một đêm liền thành dạng này nha? Còn có càng quỷ dị. Cứu hổ lôi kéo ta đi tới tầng một cái phòng, cửa gian phòng đẩy mở, ta đã nhìn thấy một phương mộ bia đứng sừng sững trong đó. Giờ khắc này, ta triệt để trợn tròn mắt, cái này êm đẹp, từ đâu tới mộ bia a? Cái này mộ bia chính là bình thường mộ bia hình dạng, chỉ là phía trên một cái chữ đều không có, cũng không có cái gì điều khắc ấn ký, nhìn xem rất là quỷ dị. Mấu chốt là trong phòng này ngoài phòng âm khí, không có chút nào còn lại. Chương 173, vô tự bi. Chương 173, vô tự bi. Thiếu Dương, ngươi nhưng phải giúp ta. Cứu hổ đưa cho ta một điếu thuốc, chính mình cũng đốt lên một chi hút mạnh một cái. Tinh Hồng hai mắt lộ ra mấy phần hoảng hốt. Dù hắn loại này gặp qua cảnh tượng hoành tráng, gặp phải như thế chuyện quái dị cũng sẽ sợ hãi. Hồ ca, ngươi yên tâm, ta tất nhiên đáp ứng giúp ngươi, liền sẽ không nuốt lời. Ta vô vô cửu hổ bà bay, cẩn thận hỏi hắn mua nhà này bao lâu, ngày bình thường ở thời điểm có cái gì chỗ không đúng. Đáp án đều là không có, liền ta phía trước đến thời điểm cũng không có phát hiện nhà này có như thế lớn dị thường. Cái đồ chơi này nếu là cha lời nói, đoán chừng phải từ trước mặt bia đá bắt đầu kiểm tra. Mặc dù tấm bia đá này bên trên không có chữ, thế nhưng cái này nhất định là cùng một chỗ mộ bia. Phía trên hai bên cả cụ du bị san bằng, mài rũa lệch hình tròn, đây là điển hình mộ bia hình dạng. Để người mua chút hương đến tiền giấy trở về, lại mua một bát mét cùng một cái chén không. Ta nhìn xem Cửu Hổ phân phó nói. Cửu Hổ lúc này lấy điện thoại ra gọi điện thoại, sau đó nói với ta nói Thiếu Dương, ngươi trước nhìn xem, ta đi ra đuổi bọn họ rời đi. Cửu Hổ đi rồi, ta đem Bạch Diệp kêu gọi ra. Nhìn xem trước mặt mộ địa, Bạch Diệp nhíu chặt lên lông mày, vô tự bi. Ta nhẹ gật đầu, thứ này nhìn xem tựa như cái gì cũng không có, thế nhưng ta luôn cảm thấy rất tà dị. Từ xưa vô tự bi một cái so một cái tà dị, thứ này chỉ sợ không có đơn giản như vậy, ngươi cẩn thận một chút. Ta nói xong lời này Bạch Diệp liền biến mất. Ta một mặt mộng bức đứng tại chỗ, lúc này đi. Cái gì bận rộn đều không có giúp đỡ liền đi. Thiếu Dương, ta không thể thời khắc giúp đỡ ngươi, ngươi luôn có chính mình đã muốn đi. Bạch Diệp âm thanh tại trong đầu của ta xoay quanh. Đạo lý ta đương nhiên hiểu, thế nhưng ra ra cho ta mở treo, đây không phải là không dùng thì phí sao. Rất nhanh, Cửu Hổ liền mang theo vật của ta muốn trở về, sau lưng còn đi theo một cái hoàng bao. Hổ ca, đây chính là ngươi nói đại sư a. Hoàng bao một mặt khinh thường nhìn ta, liền tiểu tử này cũng có thể gọi là đại sư. Vậy ta chẳng phải là thần tiên. Hổ ca, ngươi cẩn thận một chút đừng bị tiểu tử này lừa gạt. Ta còn không có xuất khẩu, hoàng bao liền bị Cửu Hổ một chân đạp lăn trên mặt đất, lão tử khách nhân cũng đến phiên ngươi đến chỉ trỏ. Lan. Hoàng bao lập tức dọa đến kinh hãi ra một trán mồ hôi lạnh, lộn nhào chạy ra ngoài. Thiếu Dương, tiểu hài tử không hiểu chuyện, ngươi chớ cùng hắn chấp nhặt. Cửu Hổ nhìn ta bồi cười nói. Hổ ca nói quá lời, ta không nhất định so hắn lớn. Ta cười một cái nói. Sau đó từ trong túi lấy ra giấy vàng đốt cháy tại trước mộ bia, lại đốt ngọn nến cắm ở hai bên, sau đó đem một bát mét đặt ở bia phía trước, một nén hương mới vừa cắm đi vào, cái kia mộ bia phủ cận liền toát ra quần quần âm khí. Đậu phộng. Biến cố bất thình lình dọa đến ta đều lui về sau một bước, thật là nồng nặc âm khí. Phản phất là đem cái này phương viên mấy dặm âm khí đều tụ tập ở cùng nhau giống như. Làm sao vậy Thiếu Dương? Cửu Hổ lo lắng hỏi, hắn tự nhiên là nhìn không thấy âm khí. Không có chuyện gì. Ta hít sâu một hơi, cái này vô tự bi quả nhiên không đơn giản a. Sau đó ta trơ mắt nhìn trước mặt hương đến tiền giấy không gió tự diện, một đạo thanh âm hùng hậu trong đầu vang lên, âm dương chỗ giao giới, phản tục làm né tránh. Nghe thấy thanh âm này ta dồn sức đánh cái run rẩy, âm dương giao giới. Gia Gia phía trước nói qua với ta, trên đời này có rất nhiều âm dương giao giới địa phương, thế nhưng cụ thể tồn tại ở nơi đó liền không được biết rồi, nếu là gặp chỗ như vậy, nhất định muốn trốn tránh, nếu không rất dễ dàng tiến vào minh giới. Hồ ca, ngươi còn có những chỗ ở sao? Ta nhìn xem Cửu Hồ hỏi. Đương nhiên là có, thế nhưng nơi này ta ở thật tốt, làm sao đông nhiên liền biến thành dạng này nha? Cửu Hổ nhìn ta một mặt mộng bức mà hỏi, nơi này một tòa biệt thự ít nhất cũng phải muốn cái mấy ngàn vạn, Cửu Hổ liền xem như lại có tiền, đây cũng không phải là một số lượng nhỏ. Ngươi trước đi địa phương khác ở một thời gian ngắn, đến mức nơi này ta còn phải nghiên cứu một chút. Ta nhìn xem Cửu Hổ một mặt nghiêm túc nói, cái này nếu thật là âm dương giao giới lời nói, vậy thật là không thể ở người. Trách thì trách tại cái này địa phương hắn lại lâu như vậy đều không có vấn đề, làm sao đông nhiên liền xảy ra chuyện rồi đâu? Ta thậm chí hoài nghi, trước mặt nhìn thấy tất cả là thật là giả. Đi, vậy liền làm phiền ngươi, yên tâm đi. Sau khi chuyện thành công ta sẽ không bạc đãi ngươi. Cửu Hổ vô bờ vai của ta nói. Ta cười một cái nói, dễ nói dễ nói. Vừa rời đi Cửu Hổ chỗ ấy, ta liền tiếp đến An Nhân điện thoại. Thiếu Dương, ngươi ở chỗ nào vậy? Có thể hay không giúp ta một việc? Đầu điện thoại kia An Nhân có chút khó khăn mà hỏi. Chuyện gì? Ngài nói đi. Ta một tay nắm lấy vô lăng hỏi. Ngươi nhớ tới lần trước rạp chiếu phim sự tình sao? Có cái nam người giả bị đụng ngươi, ngươi còn đưa hắn một tấm phủ. Nghe thấy lời này ta lên tiếng, nhớ tới, hắn còn nói là cháu của ngươi đâu. Đối, hắn chính là cháu ta. Thế nhưng hắn hiện tại xảy ra chuyện rồi, hai ba câu ta cũng nói không rõ ràng, bên ngươi liền tới một chuyến sao? An Nhân ngữ khí nghe lấy có mấy phần bất đắc dĩ. Ta cũng không có mập mờ, hỏi rõ ràng địa chỉ về sau liền lái xe tiến về. Không biết vì cái gì, dọc theo con đường này ta luôn cảm thấy phía sau lạnh lẽo, thế nhưng lại quay đầu nhưng lại cái gì cũng không có. Chẳng lẽ là gần nhất quá mệt mỏi? Xuất hiện ảo giác. Rất nhanh ta liền đem xe lái vào một cái tiểu khu, xa xa đã nhìn thấy có một mảnh kéo tuyến phong tỏa. Ta tranh thủ thời gian dừng xe đi tới, trong đám người, An Nhân ngay tại cho thi thể che lên vải trắng. Viền mắt hơi có chút đỏ lên. Cái kia nằm trên đất nam nhân thân thể cao lớn, lại thêm trong tay hắn gắt gao nắm chặt một cái vải đỏ bao, ta tựa hồ biết cái gì. An Cục. Ta ngăn cách đường ranh giới kêu một tiếng, An Nhân ngẩng đầu nhìn ta, trầm mặc không nói. Thế nhưng giờ khắc này ta biết, là ta tới chậm, nếu là ta sớm đến một bước lời nói, tiểu tử này nói không chừng cũng sẽ không chết. Xung quanh nhân viên cảnh sát đem đám người sơ tán ra, An Nhân hướng ta đi tới, từ trong túi lấy ra một hộp thuốc lá đưa cho ta một chi, tỷ ta đi sớm, chỉ như vậy một cái nhi tử. Tiểu tử này từ nhỏ bị làm hư, phẩm hạnh một mực không quá tốt, nhưng cũng không có làm qua cái gì chuyện thương thiên hại lý. An Nhân mắt đỏ hít thật sâu một hơi thuốc lá trong tay nói với ta nói hắn nửa đêm hôm qua gọi điện thoại cho ta nói trong phòng có quỷ, ta không có coi ra gì. Thế nhưng hôm nay có chút không yên lòng, vẫn là nghĩ đến tới xem một chút tiểu tử này. Sau khi vào cửa ta đã cảm thấy hắn không thích hợp, nói là đi cho ta ngược lại cái nước công phu liền từ trên lầu nhảy xuống. Nghe lời An Nhân lời nói, trong lòng ta một trận cảm xúc. Một đầu hoạt bát sinh mệnh, một giây trước còn tại nói chuyện với mình, một giây sau liền thành một cỗ thi thể. Đừng nói là chính mình thân nhân, liền xem như chỉ gặp qua một lần người bình thường đều sẽ cảm thấy trong lòng không thoải mái a. Chương 174, tiểu quỷ. Chương 174, tiểu quỷ. An Cục, nén bi thương. Ta nhìn xem An Nhân hỏi, ngươi là thế nào phát giác được hắn không thích hợp? An Nhân nói cho ta,
Hắn tới chỗ về sau gõ nửa ngày cửa Triệu Dương mới cho hắn mở cửa. Mở cửa thời điểm nhìn hắn ánh mắt liền để An Nhân cảm thấy không thoải mái, mà còn tiểu tử này trong nhà giữa ban ngày tất cả màn cửa đều là đóng lại, còn có chút lạnh. Hắn đem màn cửa mở ra thời điểm Triệu Dương rõ ràng biểu hiện ra khác thường, nói là đi cho hắn rót cốc nước, nhưng lại vào toilet. An Nhân cũng không có suy nghĩ nhiều, nghĩ đến hắn có thể đi về nút cửa đi. Thế nhưng chờ không có 2 phút đồng hồ, dưới lầu liền chuyển đến rối loạn tương mừng. Như thường nhà tại tầng 4, An Nhân tại cửa sổ liếc mắt liền nhìn ra hắn mặc quần áo. Thiếu Dương, ta luôn cảm thấy chuyện này không có đơn giản như vậy, nếu không ta dẫn ngươi lên nhà hắn bên trong nhìn xem. Ta nhẹ gật đầu đi theo An Nhân đi Triệu Dương nhà, chính như hắn lời nói, chỉ có phòng khách màn cửa là mở ra. Mà còn toàn bộ trong phòng âm khí vẫn chưa hoàn toàn tản đi, thế nhưng cũng chỉ có âm khí mà thôi. Ta dám đánh cược, Triệu Dương tuyệt đối không phải tự sát. Tiểu tử này xem xét liền không có dũng khí tự sát, lại nói, khắc chết bên cạnh nhiều người như vậy hắn đều gắng gượng qua tới, cái này vô duyên vô cớ như thế nào lại tuyển chọn tự sát đâu. Hai ngày trước ta gặp hắn thời điểm cũng không có thấy được tiểu tử này có sắp chết hiện ra à, rõ ràng là có người ám hại hắn. An Cục, ngươi có thể điều tra một cái hắn gần nhất có hay không đắc tội người nào, bên cạnh có cái gì cựu nhân. Ta nhìn xem An Nhân nói. An Nhân quả quyết lắc đầu, tiểu tử này chính là cái lấn yếu sợ mạnh chủ, căn bản không dám đắc tội người. Ngươi có thể tra một chút hắn gần nhất cùng một cái gọi Lôi Quân người có hay không tiếp xúc. Ta bước cằm nói. Không biết vì cái gì, ta mơ hồ cảm giác Triệu Dương chết cùng Lôi Quân có nhất định quan hệ. Lôi Quân là cái nuôi tiểu quỷ, mà Triệu Dương lại là trí âm người, đối tiểu quỷ đến nói là đại bổ. An Nhân ở một bên yên lặng lấy điện thoại ra nhớ kỹ cái tên này, sau đó nhìn ta thở dài một cái, "Thiếu Dương, ngươi nói trên đời này làm sao nhiều chuyện ly kỳ cổ quái như vậy đều để ta cho bày ra." Ta khép cười một tiếng, "An Cục, điều này nói rõ ngài nghiệp vụ trình độ rất cao à, không chỉ có thể quản đồng dạng sự tình, còn có thể quản người bình thường không quản được sự tình." "Liên tiểu tử ngươi biết nói chuyện." An Nhân khép cười một tiếng, "Những chuyện này không còn đều là may mắn mà có ngươi. Không phải vậy ta có thể biết rõ cái giám a. Ngài coi trọng ta." Chiều ta An Nhân có chút chắc tay, "Chúng ta trước về trong cục a. Ta muốn nhìn một chút có thể hay không từ Triệu Dương trên thi thể tìm tới chút manh mối." "Đi." An Nóng không chậm trễ chút nào đáp ứng, ta đi theo hắn về tới cục cảnh sát. Triệu Dương thi thể đã bị đưa vào phòng chứa thi thể, chờ ta kiểm tra xong liền đến phiên pháp y đi. Pháp y làm tiến một bước giám định về sau không có gì bất ngờ xảy ra liền có thể kết án. Tiến vào cái này quen thuộc địa phương, ta nhìn xem trên đài nằm thi thể có một loại không nói được cảm giác. Lúc này Triệu Dương tay rũ xuống một bên, trong tay còn siết chặt một hình tam giác tiểu hồng bao vải bên trên là một cái dây đỏ. Ta phí sức tách ra hắn tay, đem trong tay hắn đổ vật đem ra. Không có gì bất ngờ xảy ra, đây chính là ta cho hắn tấm kia bùa vàng. Thế nhưng lúc này bên trong bùa vàng đã chỉ còn lại một đống phù bụi, xem ra cái này quỷ còn không bình thường, cái này phù đã thay Triệu Dương ngăn cản một kiếp. Muốn nói chỉ có thể nói tiểu tử này số mệnh không tốt ta, sinh ra chính là trí âm người, loại người này nhất bị tà tu nhớ thương. Ta thuần thục tại đầu của hắn phía dưới đốt lên tiền giấy cùng mùi thơm ngát, đem hương đâm vào mép trong chén liền bắt đầu dẫn hồn. Thế nhưng tùy ý ta thế nào kêu gọi, trong phòng này liền một trận gió đều không có lên. Rất rõ ràng, Triệu Dương hồn phách đã không còn nữa. Kể từ đó liền càng tốt chứng thực ta phỏng đoán, hắn tuyệt đối không phải tự sát. Gặp ta đi ra, An Nhân tranh thủ thời gian tiến lên đón, "Thế nào?" Ta lắc đầu, đem sự tình chi tiết nói với hắn. Sau khi nghe xong, An Nhân biểu lộ 10 phần phức tạp, nhưng cũng không có trách ta. Rời đi cục cảnh sát trên đường, cái kia phía sau lạnh lẽo cảm giác lại mẹ nó tới. Làm ta lại quay đầu, đã nhìn thấy một cái tiểu quỷ treo ở trên mui xe của ta, chính nghe răng trợn mắt nhìn ta. Xoẹt xẹt ta bỗng nhiên một chân xe thắng gấp, tiểu quỷ kia thừa cơ hướng ta đánh tới. Thiên Điệu Huyền Tông, Cửu Cửu Huyền Dương, Quỷ Yêu Táng Đảm, Tinh Quái Diệt Hình. Gấp. Ta tranh thủ thời gian bấm một cái quyết đánh qua, tiểu quỷ cũng là có nhãn lực gặp, biết chính mình không chịu nổi lần này, lúc này hướng về bên cạnh trốn tránh. Phía sau xe càng không ngừng ấn vòi thúc dục, tiểu quỷ kia vẫn như cũng là treo ở trên mũi xe, đầu lưỡi đỏ tươi thật dài rũ cục lấy, không ngừng chảy ra nước bọt, tựa hồ trong mắt hắn ta là cái gì mỹ vị đồ ăn giống như. Binh đấu người đều là trận liệt phía trước đi. Ta cũng lười cùng hắn cùng nhau, trực tiếp lăng không vẽ một đạo phù đánh ra ngoài. Tiểu quỷ lập tức một tiếng kêu rên, nháy mắt biến mất tại nóc xe. Phía sau chủ xe đã xuống xe, tựa hồ muốn lên phía trước cùng ta lý luận một phen. Nói đùa, ta có thể sợ hắn. Ta một chân chân ga xe liền lao ra ngoài, không phải ta thổi, liền tốc độ này, hắn liền tiểu ra ta đôi xe đèn đều mẹ nó nhìn không thấy. Trở lại cửa hàng thời điểm Hồ Thập Tam đã rời đi, cửa lớn cũng cho ta khóa lại, trên cửa còn dán vào một tấm A4 giấy. Trên đó viết, ca, chìa khóa ta cho ngươi thả bên trái khe cửa nhắm ngay khối kia gạch phía dưới. Đi. Ta hôm nay xem như là biết cái gì gọi là giấu đầu lòi đôi. Ta một cái bóc trên cửa giấy, ở trong lòng tham hỏi một cái tiểu tử kia 18 thế hệ tổ tông. Vén lên gạch xem xét, nào có cái gì chìa khóa. Lại là một tấm tờ giấy. Lúc này biết, đồ đần, bị lừa a. Ta làm sao có thể đem chìa khóa đặt ở chỗ này? Mà Đức, ta lúc này lấy điện thoại ra cho Hồ Thập Tam gọi điện thoại. Chìa khóa đâu? Ta cực lực áp chế chính mình hỏa khí đối với điện thoại hỏi. Ta mang đi a. Hồ Thập Tam tại đầu điện thoại kia lẽ thẳng khí hùng nói. Khoe miệng ta hung hăng co quắp mấy lần, vậy ngươi cảm thấy ta có lẽ làm sao vào cửa đâu? Ca, lấy ngươi bản lĩnh, chút chuyện nhỏ này khẳng định không làm khó được ngươi. Hồ Thập Tam tại đầu bên kia điện thoại hơi có vẻ hưng phấn, đúng, ngươi nếu không trước đừng về nhà. Đến ta chỗ này à? Làm sao? Xử lý không được. Ta đối với điện thoại lạnh giọng hỏi. Người đến liền biết. Nói xong về sau Hồ Thập Tam liền cúp điện thoại, sau đó phát cho ta một cái địa chỉ. Ta vốn là không muốn đi, thế nhưng nghệ tình Hồ Thất để ta chiếu cố phần của hắn bên trên, ta vẫn là đi. Nguyên bản cho rằng tiểu tử này là gặp cái gì kẻ khó chơi, tới chỗ xem xét, khá lắm, đây là để lão tử tham gia náo nhiệt tới. Viện tử bên trong hai ba người rằng co không xong, Hồ Thập Tam dẫn mấy cái bát tiên ngồi xổm tại cái ghế một bên bên trên nhàn nhã gặm hạt dưa xem náo nhiệt. Nếu không phải tiểu tử này cái này quan gia thân phận, hắn đoán chừng sớm mẹ nó bị người đánh chết. An dưa cũng không thể rõ ràng như vậy a. Chương 175, vay tiền. Chương 175, vay tiền. Làm gì chứ? Ta đi tới bên cạnh hắn nhíu mày hỏi. Hồ Thập Tam thấp giọng cho ta giải thích lên sự tình tiền căn hậu quả, đại khái chính là nhà này nữ nhân sau khi kết hôn không sinh ra đến nhi tử, sau đó bị nhà chồng các loại nhà bảo, cuối cùng bị bức ép bất đắc dĩ uống thuốc tự sát, hiện tại người nhà mẹ đẻ của nàng đang cùng nhà chồng lý luận đâu. Bất quá nơi này vắng vẻ, những người này xảy ra chuyện cũng sẽ không tìm cảnh sát, chỉ là tự mình cãi nhau mà thôi. Thế nhưng hai nhà này người đều không phải dễ chơi, trực tiếp gọi tới hai cái thôn người, hiện tại cũng tại bên ngoài chờ lấy đâu, chiến tranh hết sức căng thẳng. Cái này sao thai họa cưới trở về về sau nhà chúng ta vẫn xui xẻo. Cuộc sống này đều qua tiểu thập năm, liền cái hương hỏa đều không cho ta hạ ra lưu lại. Nàng liền xem như chết cũng là nàng đáng đời. Lại nói, nàng là tự sát, cái kia nông dược cũng không phải là ta cho nàng rót hết. Nói chuyện chính là Ngô Tú Mai bà Triệu Thanh Vương, lúc này chính chống nạnh phun ra đối diện thân ra đầy mặt nước bọt. Ngô Tú Mai mụ mã thuộc hoa cũng không phải dễ chơi, lúc này phản bác, nữ nhi của ta chết tại nhà các ngươi nghĩ như thế đem người chôn coi như xong. Ta nói cho các ngươi biết, môn đều không có. Bồi thường tiền, nhất định phải bồi thường tiền. Thật có ý tứ. Lúc trước cưới nàng thời điểm chúng ta có thể là cho lễ hỏi tiền, nàng sinh ra sao nhà người, chết là Hà gia quỷ, tiền. Cái gì tiền? Triệu Thanh Phương lẽ thẳng khí hùng nói. Hà Khuê, người câm rồi. Gặp Triệu Thanh Phương không dễ trọng, Mã Thục Hoa đem đầu mâu nhắm ngay Ngô Tú Mai lão công Hà Khuê. Thế nhưng cái này Hà Khuê xem xét chính là cái hèn nhát, đứng tại mụ hắn sau lưng cái giấm cũng không dám thả một cái. Nữ nhi của ta có thể là ngươi nữ nhân. Nàng hiện tại cứ như vậy bị mụ ngươi bức cho chết, ngươi chẳng lẽ liền không có một điểm phản ứng? Mã Thục Hoa cắn răng cho Triệu Thanh Phương cài lên đỉnh đầu bô địa. Triệu Thanh Phương lúc này đem Hà Khuê hướng sau lưng khu vực, chỉ vào Mã Thục Hoa cả giận nói, ngươi đừng miệng mở rộng ở chỗ này nói lung tung. Ngươi con mắt nào thấy được ta bức tử nàng? Người cả thôn đều biết rõ ngươi là thế nào đối với nữ nhi của ta. Ta cho ngươi biết, hôm nay không bồi thường tiền ta liền báo cảnh. Báo? Ngươi báo a? Triệu Thanh Phương cũng không sợ, nhảy chân nói, lao nương vàng dòng bạc trắng cho nhi tử ta cưới trở về bà đường, liền cái hương hỏa đều không cho ta Hà gia kế thừa xuống, báo cảnh hỏi một chút đến cùng là ai nên đưa cho ai bồi thường tiền. Ta nhíu mày nhìn về phía trước, như thế ồn ào cái gì thời điểm mới có thể là cái đầu a? Bọn họ ầm ĩ bao lâu? Ta nhịn không được nhìn xem Hồ Thập Tam hỏi. Khi ta tới liền bắt đầu, phải có 2 giờ đi. Hồ Thập Tam vừa cười vừa nói, tiểu tử này là cái không tim cũng vội, viện tử bên trong nặng như vậy âm khí sừng sốt không có cảm giác đến. Nữ nhân này chết oán khí cực lớn, các ngươi nhắc quan tài thời điểm cẩn thận chút, lên thi việc nhỏ, liền sợ nữ nhân này nửa đêm đi ra quấy phá. Ta nhìn xem Hồ Thập Tam đưa tay ra, chìa khóa cho ta. Ca, ngươi lúc này đi. Hồ Thập Tam trừng lớn một đôi mắt nhìn chằm chằm ta, ngươi nếu là đi ta có thể làm sao xử lý a? Trong viện tử này nặng như vậy âm khí, ta xác định là đối phó không được a. Chẳng lẽ ngươi muốn cả một đời dựa vào ta phải không? Ta lườm hắn một cái hỏi. Có một số việc đối Hồ Thập Tam đến nói là khiêu chiến, nhưng cũng là trưởng thành cơ hội. Hắn đảo mắt liền 16 tuổi, cũng coi là nửa cái đại nhân, gặp phải sự tình luôn là phải học được tự mình xử lý. Hồ Thập Tam một mặt vô tội nhìn về phía ta, không được sao? Đương nhiên không được, lão tử mới không nghĩ cả một đời mang theo ngươi như thế cái con ghẻ đâu. Chiều ta hắn liếc mắt, cầm lên chìa khóa quay người rời đi. Viện tử bên trong cãi nhau vẫn còn tiếp tục, ta ngồi trên xe đốt lên một điếu thuốc, đem Bạch Diệp Têu gọi ra. Ngươi muốn để ta che chở tiểu tử này? Ta nhẹ gật đầu, hắn dù sao vẫn là đứa bé, cũng không cần ngươi thời khắc giúp đỡ hắn, thời khắc mấu chốt đừng để hắn chết liền được. Vậy chính ngươi đâu? Lúc nói lời này Bạch Diệp hơi có vẻ lo lắng. Chỉ là một đầu tiểu quỷ mà thôi, có thể làm gì được ta? Ta khinh thường cười một tiếng, lại nói, bên cạnh ta còn không có Ngư Tiểu Khê cùng Khương Minh mà sao? Không ra được cái gì đường rẽ. Được thôi, vậy chính ngươi cẩn thận chút. Tiếng nói vừa ra Bạch Diệp liền biến mất tại trước mắt. Nàng mặc dù là ngàn năm hồ yêu, thế nhưng cũng chỉ là cái linh thể mà thôi, cho nên tu vi không thể toàn bộ thả ra ngoài. Mà còn ta rõ ràng có thể cảm giác được, nàng tu hành hẳn là bị hao tổn, nếu không tuyệt đối không chỉ hiện tại trình độ này. Đến mức cụ thể là phát sinh cái gì ta liền không có hỏi nhiều, Bạch Diệp muốn nói cho ta không sớm thì muộn đều sẽ chính mình nói cho ta biết. Về thành thời điểm trời đều là đen, dọc theo con đường này ta cảm giác giống như là có vô số ánh mắt đang ngó chừng ta giống như, để người lưng sinh lạnh. Hai bên đường đều là một chút dế cùng nết xanh gọi tiếng, lúc này lộ ra đặc biệt quỷ dị. Ta trực tiếp trong xe cháy một trương dương phủ, lấy bảo đảm không có bị đổ không sạch sẽ đi theo. Gần nhất cũng không biết làm sao vậy, chính là luôn cảm thấy không thoải mái, tùy thời đều giống như có người đang ngó chừng ta giống như. Bất quá dọc theo con đường này ngược lại là gió êm sóng lặng, chỉ là trở lại cửa hàng thời điểm ta đã nhìn thấy cửa ra vào ngồi một người. Xe vừa mới dừng lại, cửa ra vào người liền đứng lên. Nguyễn Thiếu Dương. Nhìn trước mắt Bạch Hạnh Nhi ta một mặt ngộp bức, nàng sao lại tới đây? Có chuyện sao? Ta nhìn xem nàng nhàn nhạt hỏi. Bởi vì cái gọi là vô sự không đăng tam bảo điện, bất quá ta cùng nàng hình như không có gì giao tình à. Lại nói, nha đầu này bản lĩnh cũng nhỏ, gặp phải chuyện bình thường cũng sẽ không tìm ta hỗ trợ. Bất quá ta bấm ngón tay tính toán, chuyện này tám thành cùng Huyền Dương tử có quan hệ, mà còn hơn phân nửa là hắn cùng người cược thua thiếu nợ tiền. Ngươi có thể hay không cho ta mượn ít tiền? Quả nhiên, Bạch Hạnh Nhi nhìn ta vô cùng đáng thương mà miệng.
Cái gì tiền?
Ta một bên nói một bên mở cửa. Bạch Hạnh Nhi đi theo ta vào phòng, cho ta mượn 30 vạn, ta năm nay bên trong nhất định còn cho ngươi. Làm chúng ta cái này một nhóm, gặp phải người có tiền lời nói, chỉ là tính toán một quẻ cũng không chỉ 30 vạn. Cho nên kiếm chút tiền này đối Bạch Hạnh Nhi đến nói không khó lắm mới đối, làm sao sẽ đến tìm ta mượn đâu? Ngươi kiếm chút tiền như vậy không khó lắm a? Ta nói thẳng hỏi. Bạch Hạnh Nhi một mặt bất đắc dĩ nhìn ta, ta tại các ngươi địa bàn bên trên kiếm không đến tiền.
Đây là ý gì?
Hành đầu giang hồ âm dương sư còn phân cái gì địa bàn sao? Chúng ta không phải đều là dựa vào bản lĩnh ăn cơm sao?
Mặt chứa ý tứ.
Bạch Hạnh Nhi rất là bất đắc dĩ, các ngươi chỗ này có cái trường xuân hội ngươi biết không?
Đương nhiên biết.
Bạch Hạnh Nhi nói cho ta, nàng sở dĩ thảm như vậy, cũng là bởi vì bị trường xuân hội xa lánh. Bọn họ không cho phép bọn họ sư đồ tại cái này tòa thành thị tiếp sống, một khi Bạch Hạnh Nhi xuất thủ, nhất định có trường xuân hội người đi ra ngăn cản. Mà còn bọn họ còn lợi dụng Huyền Dương Tử thích cờ bạc điểm này, thiết lập ván cục dụ dỗ Huyền Dương Tử đi đánh bạc, dẫn đến nàng cái này làm đồ đệ ở sau lưng chùi đít cũng không kịp.
Chương 176, đánh cược một lần.
Chương 176, đánh cược một lần. Cái này trường xuân hội ta ngược lại là biết, thế nhưng bọn họ cũng không đến mức giống như chó điên bắt người nào đều cắn a.
Ta nhíu mày nhìn xem Bạch Hạnh Nhi hỏi, trường xuân hội từ trước đến nay bá đạo, nhưng cũng không phải tất cả sinh ý đều nhìn đến bên trên, loại kia nông thôn mấy ngàn khối mấy vạn khối sống đoán chừng bọn họ đi đều chẳng muốn đi. Thế nhưng từ Bạch Hạnh Nhi trong miệng ta nghe thấy chính là trường xuân hội tận lực nhằm vào, mà nhằm vào nguyên nhân chỉ có thể có một cái, đó chính là bọn họ đắc tội trường xuân hội.
Ta đắc tội trường xuân hội hội trưởng Nhi tử.
Bạch Hạnh Nhi đúng sự thực nói.
Cao Chí Hoa,
chắc không được.
Cái kia Vương Bát Đạn là thật hẹp hòi, chính mình không có bản lĩnh coi như xong, còn mẹ nó không thua nổi đồ chơi.
Bạch Hạnh Nhi nói cho ta, phía trước nàng đi qua một gia đình, Cao Chí Hoa ngay tại trò đối phương khu quỷ. Vẽ mấy tấm cái dám dùng không có phụ liền hỏi người khác muốn 5 vạn khối, nàng không nhìn nổi liền lên phía trước mặt trần, hai người bởi vậy kết xuống ân đoán sống chết rồi, sau đó nàng liền bắt đầu bị trường xuân hội nhằm vào.
Chắc không được, tiểu tử kia cùng ta cũng có thủ.
Ta khẽ cười nói, bình tĩnh ngồi ở trên ghế nằm.
Sư phụ ta còn tại những người kia bên trong, ngươi có thể hay không chức cho ta mượn ít tiền giải quyết khẩn cấp à?
Xử lý xong chuyện này ta ngày mai liền mang theo sư phụ rời đi nơi này.
Ngươi yên tâm, chờ ta một kiếm được tiền liền lập tức còn cho ngươi.
Ngươi cầm tiền chạy làm sao bây giờ?
Ta nhíu mày hỏi, ngón tay tại trên tay vịn nhẹ nhàng gõ đánh.
Ta đang suy nghĩ, tiền này ta là mượn vẫn là không cho mượn đâu.
Coi như ta cùng Bạch Hạnh Nhi cũng không có cái gì giao tình, bất quá ta cũng không kém chút tiền này, nàng có trả hay không cũng là không quan trọng.
Ta có thể cho ngươi viết giấy vay nợ.
Bạch Hạnh Nhi vội vàng nói.
Gặp ta không hề bị lay động, nàng tiếp tục nói, nếu không được ngươi cho ta hạ cái gì mượn rủa.
Ta biết sư phụ của ngươi đối ngươi có ân cứu mạng, thế nhưng cái này không hề đại biểu cho ngươi có lẽ một mực dung túng như vậy hắn. Trên đời này có hai dạng đồ vật không thể nhiễm, một là độc, hai chính là cược.
Một khi nhiễm lên, cái kia quay đầu nhưng là khó khăn.
Hoặc là ngươi liền cùng sư phụ của ngươi mỗi người đi một ngả, hoặc là ngươi liền mỗi ngày nhìn xem hắn không cho hắn đi cược, bằng không mà nói lại nhiều tiền đều lấp không đầy cái này hang không đáy.
Ta nhìn xem Bạch Hạnh Nhi khuyên bảo.
Bạch Hạnh Nhi thần sắc phai nhạt xuống, đạo lý nàng lại làm sao không rõ ràng.
Chỉ là bên dưới không chừng quyết tâm này.
Cái này dù sao cũng là sư phụ của nàng, là nàng trên thế giới này thân nhân duy nhất.
Tiền ta nhất định sẽ trả cho ngươi.
Bạch Hạnh Nhi nhìn ta lại lặp lại một lần.
Ta theo ngươi đi a.
Ta thở dài bất đắc dĩ một tiếng, những người này bản thân làm liền phi pháp hoạt động, không trả tiền cũng không có việc gì.
Tiền của lão tử cũng là ta tân tân khổ khổ kiếm đến, không thể cứ như vậy trôi theo dòng nước.
Tại Bạch Hạnh Nhi chỉ dẫn phía dưới, ta cùng nàng đi tới một nhà quán bar.
Quán bar này mặt ngoài là quán bar, trên thực tế phía dưới còn có cái sòng bạc ngầm.
Bạch Hạnh Nhi cùng cửa ra vào bảo an dì thay mấy tiếng, bảo an liền mang theo chúng ta xuyên qua đại sảnh tiến vào một cái hành lang rất dài. Tại cuối trước cửa điện mật mã vào về sau chính là một cái thông hướng dưới mặt đất cầu thang, nghe tới phía dưới so với phía trên còn muốn náo nhiệt. Đi xuống về sau, chúng ta đi theo bảo an một mực đi vào trong.
Phía dưới này có không ít người ngay tại trên chiếu bạc mắt đỏ hướng bên trong ném thẻ đánh bạc, đối với bọn họ đến nói, có lẽ chỉ cần thắng liền có thể xoay người.
Thế nhưng đánh bạc loại này sự tình, nào có cái gì tuyệt đối thắng thua.
Nhưng phàm là đánh bạc, sòng bạc nhất định là lớn nhất bên thắng.
Rất nhanh, chúng ta liền dừng ở cửa một gian phòng trước mặt.
Bảo an mở cửa, bên trong ánh đèn đủ ám, có mấy cái nam nhân ngồi tại trên ghế sofa.
Huyền Dương Tử ngồi tại những người này chính giữa, cả người nhìn xem rất là tiểu thụy.
Hạnh Nhi, vừa thấy được Bạch Hạnh Nhi, Huyền Dương Tử lập tức kích động, vừa muốn đứng dậy liền bị bên người một cái đè xuống bả vai.
Sư phụ.
Bạch Hạnh Nhi tranh thủ thời gian kêu một tiếng, trong thần sắc tràn đầy lo lắng.
Huyền Dương Tử trên mặt còn có thể thấy được chút máu ứ động, rõ ràng là bị những người này dạy dỗ qua.
Ta liền nói đồ đệ của ta sẽ đưa tiền tới đi,
tranh thủ thời gian thả ta.
Ta lại đánh cược một lần, ta liền có thể xoay người.
Huyền Dương Tử vội vàng nói.
Nghe lấy lời này, bên người Bạch Hạnh Nhi ánh mắt phức tạp, đoán chừng là tại suy nghĩ ta phía trước nói.
Người thứ này, một khi là nhiễm phải đánh bạc, cái kia cùng ma túy không có gì khác biệt.
Trung thực ngồi.
Huyền Dương Tử bên người ngồi nam nhân trên mặt một đạo hẹp dài mặt sẹo từ trán xuyên qua con mắt mãi đến cái cằm, nhìn xem mười phần dọa người.
Cô nàng,
tiền mang đến sao? Người kia hướng về Bạch Hạnh Nhi nhíu mày nói, nếu là không có tiền, ta nhưng là chỉ có thể cầm ngươi gắn nợ.
Bạch Hạnh Nhi nhìn về phía ta bình tĩnh nói, tiền là không mang, thế nhưng mang theo cái thần tài đến.
Nghe nói như thế, nam nhân trên dưới quan sát ta một cái, tiểu tử, ngươi nghe tới rất phách lối à, 60 vạn, thiếu một phân, các ngươi cũng đừng nghĩ ra cái cửa này. Lúc ấy không còn 50 vạn sao? Bạch Hạnh Nhi lập tức luống cuống, hướng về phía nam nhân chất vấn. Đó là 2 giờ phía trước giá tiền, đây chính là sòng bạc, tiền là sẽ tăng gấp bội, nam nhân một mặt không muốn mặt nói. Ta nhìn xem nam nhân có chút nhíu mày, tất nhiên đây là sòng bạc, vậy chúng ta không bằng dựa theo sòng bạc cách chơi đến. Có ý tứ gì? Nam nhân cao mày nói. Tiền này đã là hắn cược thua, vậy ta nếu là cược thắng trở về, vậy cái này tiền là không phải cũng không cần ta ra. Ta nhìn xem nam nhân hỏi. Nam nhân cười nhạo một tiếng, tiểu tử. Khẩu khí thật lớn. Còn muốn thắng? Ngươi lấy cái gì thắng? Hai ta vui vừa một chút. Ta nhìn xem nam nhân có chút nhíu mày. Tốt. Ngươi muốn làm sao chơi? Bài 9 xúc sắc vẫn là những. Xúc sắc ra, mỗi người một viên, liền chơi đơn giản nhất so lớn nhỏ. Ta một bên nói một bên tại trong đầu gọi về Ngư Tiểu Khê, trong phòng rất nhanh không hiểu lên một trận gió lạnh, Ngư Tiểu Khê xuất hiện ở đối diện phía sau nam nhân. Bên người Bạch Hạnh Nhi lập tức mở to hai mắt nhìn, nữ nhân này cũng là ngốc, nàng cao như vậy đạo thuật, làm sao có thể bị những người này cho dọa hù dọa. Nói câu không dễ nghe, đừng nói là đánh bạc, liền xem như muốn mạng của bọn hắn, đó cũng là chuyện dễ như trở bàn tay. Đi. Vậy ngươi nếu bị thua đâu? Tên mặt xẻo nhìn ta hỏi. Yên tâm, ta đưa tiền. Ta hào phóng nói. Tiểu tử, ngươi nếu là không bỏ ra nổi tiền đến, nha đầu này nhưng là phải cho lão tử kiếm tiền. Mặt xẻo nhìn ta cảnh cáo nói. Không có vấn đề. Nam nhân trong mắt hiện lên một vẻ giảo hoạt, phất tay đem đồ trên bàn trống rỗng, để người mở đèn lấy ra hai cái xúc sắc chén. Tiểu tử, ta có cái ngoại hiệu kêu đồ thần, chơi xúc sắc lão tử liền không có thua qua. Có đúng không? Vậy ngươi hôm nay sợ rằng phải thua. Ta bình tĩnh nói, tiện tay lắc lư mấy lần xúc sắc chén liền đem chụp tại trên bàn. Người đối diện cũng lắc lư mấy lần, nhìn ta hỏi, chơi như thế nào? Một cái định thắng thua. Cũng được. Ta bình tĩnh nhẹ gật đầu. Dạng này cũng ít lãng phí một điểm ta thời gian, dù sao có Ngư Tiểu Khê tại ta cũng thua không được. Chương 177, ngươi không phải cần tiền sao? Chương 177, ngươi không phải cần tiền sao? Tiểu tử, vậy ngươi nếu bị thua lời nói, nhưng là phải cho ta 120 vạn. Nam nhân tính trước kỹ càng nói, ta đáp ứng rất thẳng thắn, không có vấn đề. Vậy liền đưa tiền a. Nam nhân vén lên xúc sắc chén, cơ hồ là trong nháy mắt, Ngư Tiểu Khê nhẹ nhàng thổi một ngụm, nguyên bản 6 liền biến thành 1. Ta cũng vén lên chính mình xúc sắc chén, một cái 3, mặc dù không lớn, thế nhưng thắng hắn dư xài. Thế nào tiểu tử? Nhận thua đi. Nam nhân còn không có kịp phản ứng, nhìn ta đắc ý nói. Hắn bên người người nhịn không được nhắc nhở, lại ca, ngươi thua. Nam nhân túi lầu xuống, không dám tin nhìn xem trước mặt một, cơ hồ là nháy mắt nổi giận, trực tiếp nhấc bàn, tiểu tử, ngươi mẹ nó chơi bẩn đúng không? Ta bỗng nhiên đứng lên, ánh mắt lăng lệ mấy phần, làm sao? Ngươi thắng chính là đồ thần, quang minh chính đại, người khác thắng chính là chơi bẩn. Lại nói, địa bàn này là ngươi, đồ vật cũng là ngươi, ta liền ngồi ở chỗ này, người nào thấy được ta đậu. Nghe lấy lời này, nam nhân trong lúc nhất thời không biết nên làm sao phản bác, mặt đỏ lên. Mà đức, nam nhân cắn răng nhìn về phía ta, tiểu tử, ngươi cũng biết đây là địa bàn của ta. Hôm nay ngươi nếu là không lấy ra tiền đến, cũng đừng nghĩ ra cái cửa này. Đến, đây là đánh cược không được bắt đầu ăn bạn. Ta cũng không quen hắn, lúc này hướng về Ngư Tiểu Khê liếc mắt ra hiệu. Ngư Tiểu Khê hiện lộ ra linh thể của mình, mặc một thân bị máu nhuộm đỏ ra y đi, khuôn mặt bên trên bỏ đầy dòi bọ, cặp mắt kia trừng trừng nhìn chằm chằm nam nhân, đưa ra thật dài lưỡi tại khuôn mặt nam nhân bên trên liếm lấy một cái. Ca ca, thật không thể đi sao? Nam nhân bỗng nhiên run lập cập, lại quay đầu trực tiếp hét ra tiếng, những người còn lại cũng đều dọa đến nhộn nhịp ra bên ngoài chạy. Quỷ a. Thân thể nam nhân run lên, giữa hai chân nháy mắt chảy ra chất lỏng màu vàng, cả phòng tanh tưởi vị. Làm sao vậy? Ta nhíu mày nhìn về phía nam nhân. Hắn hiện tại đứng tại chỗ toàn thân run rẩy, căn bản không dám động đậy, đại khái là dọa đến run chân, sợ chính mình hơi nhúc nhích liền bị Ngư Tiểu Khê một cái cắn đứt cái cổ. A, từ ta bình tĩnh biểu lộ nam nhân cũng nên nhìn ra được đây là ta dở trò quỷ, run rẩy nhìn về phía ta, huynh đệ, ngươi trước hết để cho cái này tỉ tỉ từ trên người ta đi xuống, chúng ta chuyện gì cũng từ từ. Nam nhân này không có bị trực tiếp dọa ngất đi qua đã coi như là tâm lý tố chất tốt. Ta cười nhìn về phía hắn, ngươi không phải cần tiền sao? Để nàng cho ngươi a. Huyền Dương Tử cũng nắm lấy cơ hội đi tới Bạch Hạnh Nhi bên người. Hạnh Nhi, tiểu quỷ này không sai, cho sư phụ cũng nuôi một cái. Hắn ý đồ kia ta lại biết rõ rành rành, bất quá là muốn thông qua nuôi tiểu quỷ kiếm tiền mà thôi. Huynh đệ, tiền ta không cần còn không được sao? Nam nhân run rẩy âm thanh nói. Không muốn sao được đâu. Ngươi nói số lượng, quay đầu ta cho ngươi đốt đi qua. Ta nhìn xem nam nhân cười nói. Dạng này, ta cho ngươi tiền, 10 vạn, 20 vạn. Ta đứng tại chỗ khoanh tay không hề bị lay động. Chỉ là mấy chục vạn với hắn mà nói hẳn không phải là cái gì số lượng lớn a. 50 vạn. Nam nhân cắn răng một cái nói. Ta vẫn như cũ không có trả lời, Ngư Tiểu Khê tại chỗ cổ của hắn nhẹ nhàng thổi một ngụm, nam nhân lập tức run rẩy báo ra một con số, 100 vạn. Huynh đệ, ta chỉ có thể lấy ra nhiều như vậy. Đi, chuyển tiền. Ta trực tiếp móc ra điện thoại, nam nhân vẻ mặt cầu xin hỏi, có thể để cho cái này tỷ tỷ trước đi xuống sao? Trước đưa tiền. Ta thản nhiên nói. Nam nhân rơi vào đường cùng chỉ có thể lấy điện thoại ra trước cho ta chuyển tiền, nhìn thấy ngân hàng tới sổ tin tức, ta thế này mới đúng. Ngư Tiểu Khê liếc mắt ra hiệu. Thật đáng tiếc, ca ca ngươi nhưng muốn ngon a, không phải vậy ta liền phải ăn hết ngươi. Trước khi đi, Ngư Tiểu Khê còn tại nam nhân bên tai uy hiếp nói, sau đó liền hóa thành một đạo bạch quang bay vào cổ tay ta bên trên dây đỏ bên trong. Ngư Tiểu Khê vừa biến mất, nam nhân liền dọa đến ngồi liệt trên mặt đất. Tiểu tử, lợi hại a. Huyền Dương Tử định nọt hướng ta dựng lên một cái ngón tay cái. Ta căn bản không có phản ứng hắn, cảnh cáo giống như nhìn nam nhân một cái, liền hướng về bên ngoài đi đến. Mặc dù đây là đối phương địa bàn, thế nhưng mượn hắn 8 cái lá gan hắn cũng không dám để người đuổi theo ra đến. Nói đùa, đắc tội người nào đều không nên đắc tội Âm Dương Sư, không phải vậy người mẹ nó liền chính mình chết như thế nào cũng không biết. Ra quán ba về sau, Huyền Dương Tử hai người cấp thiết theo sau. Ta đứng tại trước xe nhìn về phía hai người, sự tình cũng giải quyết, còn đi theo ta cái gì? Thiếu Dương à, bất kể nói thế nào, vừa rồi khoản tiền kia có phải là cũng nên có ta một phần à? Huyền Dương Tử một mặt định nọt mà hỏi. Có quan hệ gì tới ngươi? Chiều ta hắn liếc mắt. Một bên Bạch Hạnh Nhi cũng nói theo, sư phụ, ngài có thể muốn chút mặt sao? Tiền trọng yếu vẫn là mặt trọng yếu. Huyền Dương Tử quát lớn một tiếng. Rất hiển nhiên, lão tiểu tử này không muốn mặt. Ta đây là một lần cuối cùng giúp các ngươi, về sau xảy ra bất kỳ chuyện gì đều đừng lại tới tìm ta. Ta nhìn xem Bạch Hạnh Nhi âm thanh lạnh lùng nói, lão tử không phải cái gì nhà từ thiện, không phải mỗi lần bận rộn đều rút. Bạch Hạnh Nhi hướng ta nhẹ gật đầu, ngươi yên tâm, cái này mấy lần đều tính toán ta thiếu ngươi ân tình, sau này ta sẽ trả. Ta vẫn là câu nói kia, ân tình liền không trông chờ ngươi còn, tốt nhất đừng gặp mặt. Nói xong ta liền quay người lên xe rời đi, cái này Huyền Dương Tử chính là cái hang không đáy. Bất quá Bạch Hạnh Nhi hôm nay cũng coi là ở ta nơi này học một chiều, thế nhưng dùng Âm Dương Sư phương thức đối phó người bình thường ít nhiều có chút không thích hợp. Về sau đường làm sao đi, liền nhìn nàng chính mình lựa chọn. Xe mới vừa lái vào ta ở con đường này, ta liền rõ ràng cảm thấy một trận âm khí nồng nặc. Xa xa, ta đã nhìn thấy chúng ta cửa ra vào có không ít bóng người lắc lư. Ta lúc này dừng xe lại, bất quá giây lát ở giữa, một thân ảnh liền đi đến xe của ta cửa sổ bên cạnh. Đông 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 cửa sổ xe vang lên bốn phía, ta nuốt nước miếng một cái quay xuống cửa sổ xe. Nam nhân trước mặt mặc một thân áo bào đen, hỏi, ngươi là Nguyễn Thiếu Dương? Ta nhẹ gật đầu, lại mở mắt lúc người đã không tại trong xe, mà là ngồi tại một cái ghế bên trên, bốn phía đều là phong bế, dưới thân còn truyền đến mãnh liệt lắc lư cảm giác. Cái này mẹ nó tựa như là đỉnh đầu cốc hiệu, ta vén lên bên cạnh rèm, khá lắm, tất cả đều là quỷ. Mấu chốt là ta còn nhìn thấy Hắc Bạch Vô Thường. Nếu là bình thường quỷ hồn lời nói ta có thể liền xuất thủ, cái này Hắc Bạch Vô Thường ta cũng không dám trêu chọc cá. Đúng lúc này, một trận gió thổi tới, rèm nháy mắt che cực kỳ chặt chẽ. Không muốn chết cũng đừng nhìn loạn. Một thanh âm trong đầu vang lên, ta bỗng nhiên giật cả mình. Đây là ai tại mời ta? Chẳng lẽ là Diêm Vương gia? Ta mới chừng 20 a, ta vẫn là đứa bé a, ta có thể chuyện gì xấu đều chưa làm qua a. Mặc dù thế nhưng ta ngồi đàng hoàng ở bên trong căn bản không dám động đậy. Bất quá ta càng nghĩ, đều không nghĩ minh bạch, đến cùng là ai như thế lớn chiến trận, liền mẹ nó Hắc Bạch Vô Thường đều gọi tới. Chương 178, chơi vui sao? Chương 178, chơi vui sao? Rất nhanh, cố kiệu đình chỉ lắc lư, tại trên không lơ lửng mấy giây về sau vững vàng rơi vào trên mặt đất. Một đạo thanh âm hùng hậu truyền đến, Nguyễn Tiểu Dương. Thanh âm này trực kích linh hồn, để ta toàn thân đều đi theo run lên. Thế nhưng ta không có trả lời, đồng dạng quỷ gọi ta cũng không dám trả lời, lời này một đáp, nói không chừng mệnh liền không có. Ta nín thở ngưng thần ngồi tại trong kiệu không có nhúc đích, một trận âm phong thổi tới, màn kiệu bị bén lên, ta nhìn thấy một cái nam nhân ngồi tại trên đài cao, toàn thân áo đen đỉnh đầu vương miệng, bên người đứng như đầu mã diện, toàn thân khí chàng mười phần. Nguyễn Tiểu Dương, bản vương để ngươi vì sao không đáp? Người kia trên môi bị nặng nề sợi dâu ngăn lại, bốn phía đều là âm khí, mơ hồ còn có thể thấy được chút xanh biết quỷ hỏa. Ta ngồi tại nguyên chỗ vẫn không có động đậy, cũng không có trả lời hắn lời nói. Nam nhân có chút ngồi không yên, giương một tay lên, một cỗ khổng lồ âm khí liền hướng về ta đánh tới. Thái thượng thai tinh, ứng biến không có ngừng, trừ tà chói ma quỷ, bảo mệnh hộ thân. Ta cấp tốc bấm một cái quyết, một vệt kim quang từ đỉnh đầu chút xuống, ánh mắt của ta cũng đi theo âm lánh mấy phần, chơi vui sao? Thiên điệu huyền tông, cửu cửu huyền dương, quỷ yêu thắng đảm, tinh quái diệt hình, phá. Theo tay ta động tác, tất cả xung quanh nháy mắt bị một trận gió lật tung. Ta mở mắt ra, mình ngồi ở một cái cũ nát trên ghế, xung quanh tất cả đều là ngôi mộ, cách đó không xa đứng nam nhân trên bả vai đứng một cái đen tuyền cú mèo. Cú mèo lại được xưng là báo tam chim, mặc dù không có cái gì tính công kích, thế nhưng tại dân gian truyền thuyết bên trong là rất điểm xấu một loại loài chim. Thế nhưng người này trên thân cú mèo đôi trong mắt kia không phải bình thường màu nâu xám, mà là màu huyết hồng, nguyên bản mỏ cũng bị khảm lên hợp kim titan. Tiểu tử, có chút bản lĩnh, nam nhân âm tiếu nhìn về phía ta. Chút bản lĩnh này cũng không có, ta làm sao ăn chén cơm này đâu. Ta mắt lạnh nhìn nam nhân nói, ngươi chính là lần trước trộm ta xe cái kia a. Cứu hồ biệt thự Âm Dương vai diễn tiếp trô vô tự bì cũng là ngươi làm ra a. Đúng thì thế nào? Không ngại nói cho ngươi, dưới tay hắn người cũng là ta giết. Nam nhân trong ánh mắt nhiều một vẻ tức giận, lúc đầu thật tốt giao dịch, thêm điểm tiền liền không có chuyện gì, hắn cần phải động thủ giết ta huynh đệ, đây đều là hắn gieo gió gặt bão. Nếu là ngươi không quản cái này việc chuyện không quan hệ lời nói, ta có thể cũng sẽ không xuống tay với ngươi, thế nhưng ngươi cần phải lo chuyện bao đồng, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Ta vỗ tay phát ra tiếng, muốn giết ta. Vậy phải xem nhìn ngươi có bản lĩnh này hay không. Người này không giống như là Nam Cương Âm Dương Sư, giống như là tà tu. Bất quá lúc này thảo luận những này ý nghĩa không lớn, ta nhìn xem hắn nhàn nhạt hỏi, có loại cho biết tên họ đến. Vương Đạt. Ta khẽ gật đầu, dạng này ngươi chết lời nói vạn nhất ta quá độ thiện tâm cho ngươi lập địa cũng biết viết cái gì danh tự. Tiểu tử, chịu chết đi. Ta lời nói lập tức chọc giận Vương Đạt, hắn vung tay lên, trên bả vai cú mèo liền hướng về ta bay tới. Bình thường cú mèo cũng không có linh hoạt như vậy, cái đồ chơi này tựa như là một khung máy bay chiến đấu giống như, hướng về phía ta liền lao đến. Liền cái kia hợp kim ti tan miệng, nhưng phàm là bị mổ một cái, ta đều phải rơi một miếng thịt. Đợi đến đồ chơi kia một cái miệng, ta nhịn không được phát ra một tiếng quốc thúy, cái kia miệng là hợp kim titan coi như xong, còn mẹ nó là hình răng cưa. Ta tiện tay nhặt lên trên đất một cây gậy liền hướng về đồ chơi kia quất tới, thế nhưng thứ này chẳng những không sợ, còn linh hoạt né tránh. Một cặp móng rắt lấy ngực ta phía trước y phục, mở ra miệng rộng liền hướng về mặt của ta mổ đi qua. Ma Đức, tiểu gia còn phải dựa vào cái này khuôn mặt ăn cơm đâu. Ta trở tay một bàn tay đập vào cái đồ chơi này trên đầu, bắt lại miệng của nó. Thế nhưng thứ này khí lực lớn, trên thân bắn ra nồng đậm âm khí để lòng bàn tay của ta phát lạnh. Thiên thanh địa linh, âm đục dương trong, pháp tùy tâm sinh, sinh sôi không ngừng, thần binh nhanh như pháp lệnh. Ta tranh thủ thời gian bấm một cái quyết, cắn nát chính mình ngón tay, một đầu ngón tay điểm vào mèo này đầu diều hâu trên trán. Thứ này nháy mắt đạp nước cánh dây rùa, tựa hồ chịu đựng cực đại thống khổ giống như, trong cổ họng cũng phát ra cô gọi tiếng. Cách đó không xa Vương Đạc mượn cơ hội này niệm động khẩu quyết, trên tay kết mấy cái kỳ quái ân ký. Xung quanh bỗng nhiên dâng lên năm đạo lam quang, bỗng nhiên hướng ta đâm tới. Đậu phộng. Ta theo bản năng buông tay, năm đạo lam quang nháy mắt xuyên thấu thân thể của ta, một cô âm hàn cảm giác từ trong ra ngoài tỏa ra. Nhân cao bảo vệ ta, đinh xỉu bảo vệ ta, nhân cùng độ ta. Minh Đường ngồi nằm, ẩn phụ cẩn thân, cấp cấp như luật lệ. Thấy tình thế không đối, ta tranh thủ thời gian lăng không vẽ một đạo sáu đinh hộ thân phủ, thuận thế đem vừa rồi mang ngó ngón tay điểm tại mi tâm của ta. Cái kia cú mèo thừa dịp cái này chỗ trống, lại lần nữa hướng ta đánh tới. Đi ngươi lại ra. Ta bỗng nhiên lăng không nhảy lên, một cái đá nghiêng đập tới, thế nhưng rất hiển nhiên, cái đồ chơi này tốc độ nhanh hơn ta. Xoẹt xẹt thứ này cắn một cái tại ta trên lưng trên quần áo, nháy mắt đem y phục cho ta xé mở một cái lỗ hổng. Lão tử mới vừa mua. Ta cũng không trang bức, trực tiếp lấy ra thiên khải chi nhận, đem nắm trong tay mặc niệm lên khẩu quyết. Nhìn xem cái đồ chơi này trong tay ta bị lớn, đối diện Vương Đạc cũng mở to hai mắt nhìn. Ngươi lại có linh khí. Ta cười hắc hắc, tùy thân đồ chơi nhỏ mà thôi. Dứt lời, ta trở tay liền cho nó mở cái chỉ riêng. Màu vàng nhạt quang mang đem toàn bộ thiên khải chi nhận bao khỏa trong đó, hướng về cái kia cú mèo một đao chém đi xuống, mặc dù tốc độ của ta không nhanh, thế nhưng nó nhanh à. Không khí bên trong chỉ có thể nhìn thấy một đạo tàn ảnh, thời khắc mấu chốt, nam nhân tuổi huyết sáo, cái kia cú mèo liền thay đổi phương hướng bay trở về. Vương Đạc tại chỗ đứng vững, thần sắc nghiêm túc mấy phần, xem ra là ta xem thường ngươi. Bất quá dạng này cũng tốt, chờ ngươi chết, thứ này chính là của ta. Vậy cũng phải nhìn ngươi có bản lĩnh này hay không a? Ta thản nhiên nói. Kẻ muốn giết ta cũng không chỉ hắn một cái, bất quá đến nay không có người đến tay. Vương Đạc trên tay bấm niệm pháp quyết, xung quanh dâng lên năm đạo tia sáng đem ta bao khỏa trong đó. Đây là hắn nhấc lên liền bày ra ngũ hành trận, vô số âm khí từ bốn phương tám hướng ập tới, ở trong trận xoay quanh. Ta chỉ cảm thấy quanh thân càng ngày càng lạnh, lạnh ta đều có chút run. Tiểu tử, tại ta trong trận pháp, liền không có người có thể còn sống đi ra, thật tốt hưởng thụ a. Tiếng nói vừa ra, vô số âm khí ngưng tụ thành từng cái tiểu cầu, mang theo gió hướng về ta bay tới. Thứ này nện ở trên thân không riêng gì đau, thậm chí liền linh hồn đều sẽ đi theo bị hao tổn. Thần sư sát phạt, không tránh hào cường, trước hết giết ác quỷ, chém về sau dạ quang, sao thần không nằm, sao quỷ dám đảm đương. Cấp cấp như luật lệ. Ta niệm động chú ngữ nâng thiên khải chi nhận hướng về cái kia từng đoàn âm khí chém xuống. Thế nhưng những thứ này số lượng thực sự là quá nhiều, đánh nhau ở giữa ta vẫn là chịu đến mấy lần. Chương 179, Âm binh. Chương 179, Âm binh. Ma Đức, đây là ngươi bức lão tử. Ta phun ra một ngụm máu tươi, chân sau quỳ trên mặt đất, cắn răng niệm động chú quyết, một vệt kim quang đem ta bảo hộ ở trong đó. Thế nhưng thứ này thời gian sẽ không dài, cho ăn bể bụng mấy chục giây. Ta mau từ trong túi lấy ra gương đồng, bấm một cái quyết đem Khương Minh Nguyệt kêu gọi ra. Chủ nhân. Khương Minh Nguyệt chân sau quỳ trên mặt đất kêu một tiếng. Đến lúc nào rồi, đừng mẹ nó khách khí, cứu mạng a tỷ tỷ. Khương Minh Nguyệt bỗng nhiên đứng dậy, trong tay xuất hiện một cái dùng âm khí ngưng tụ mà thành trường kiếm, gión mũi chân nhảy lên một cái, tại trên không kéo ra một cái xinh đẹp kiếm hoa, nháy mắt chém nát không ít âm khí. Thế nhưng nơi này có thể là loạn táng cương, xung quanh đều là liên tục không ngừng âm khí, lại thêm cái này trận pháp thôi động, căn bản là không có cái phần cuối. Cho nên ta hiện tại cần phải làm là phá trận pháp này. Tất cả trận pháp đều có một cái trận nhãn, chỉ cần tìm được trận nhãn liền có thể nháy mắt phá cái này trận pháp. Thế nhưng trận nhãn thường thường bị ẩn tàng mười phần bí ẩn, rất khó bị phát hiện. Tiểu tử, không nghĩ tới ngươi vậy mà còn nuôi quỷ. Đối diện Vương Đạc quanh tay, một mặt bình tĩnh nhìn ta, bất quá chờ sau khi ngươi chết, cái này quỷ cũng là ta. Chờ ta chết nói sau đi. Ta một bên nói một bên kết động lên chú quyết, ngũ hành trận theo kim một thủy hỏa thổ mở năm môn, từ hỏa cửa đánh vào, hướng cổng nước giết ra, đây là đơn giản nhất cũng nhất là ngang ngược phá trận thủ pháp. Hiện tại trong thời gian ngắn ta cũng tìm không được trận nhãn, chỉ có thể dạng này. Thiên thanh địa linh, âm đục dương trong, pháp tùy tâm sinh, sinh sôi không ngừng, thần binh nhanh như pháp lệnh. Theo ta một tiếng hiệu lệnh, một vệt kim quang hướng về cổng nước bắn tới, nhưng lại giống như là bị thứ gì ngăn cản giống như, đến một nửa liền trực tiếp biến mất. Tiểu tử, ngươi làm ta trận pháp là đồ chơi sao? Đối diện Vương Đặng cười một mặt phách lối. Mà theo ta động tác mới vừa rồi, âm khí xung quanh càng tụ càng nhiều, Thương Minh Nguyệt một người tựa hồ có chút ngăn cản không nổi. Đúng lúc này, nàng đống nhiên tại nguyên chỗ đứng vững, nhắm mắt lại bờ môi thật nhanh nhuyễn động. Xung quanh đống nhiên thổi lên từng trận gió lạnh, vô số binh lính mặc khôi giáp từ bốn phương tám hướng giết tới đây. Đậu phộng. Trang diện này nháy mắt đem ta kinh hãi, đây là Âm binh. Vô số các tướng sĩ gào thét từ bên ngoài giết đi vào, ngũ hành trận tự sụp đổ, căn bản đối với mấy cái này đổ bật không có hiệu quả. Bất quá mười mấy giây, âm khí xung quanh liền đều bị những này âm binh nuốt mất. Những người này từng cái mắt lạnh nhìn đối diện Vương Đạc, phản phất chỉ cần Khương Minh Nguyệt ra lệnh một tiếng, bọn họ liền sẽ cùng nhau tiến lên đem hắn phá tan thành từng mảnh. Vương Đạc triệt để luống cuống, run rẩy thanh âm nói, "Không, không có khả năng. Ngươi một cái miệng còn hôi sữa mao tiểu tử, làm sao sẽ có âm binh?" Vương Đạc không dám tin nhìn ta hỏi, "Những này âm binh cũng không phải ta chỉ là thu phục một cái Khương Minh Nguyệt mà thôi, ta cũng không có nghĩ đến nàng sẽ mang đến cho ta như thế lớn kinh hỉ. Đến mức ta là thế nào thu phục nàng, kỳ thật ta cũng không rõ lắm. Thế nhưng cái này không trọng yếu. Thế nào? Ngươi nếu là hiện tại thúc thủ chịu trói lời nói, ta có thể suy nghĩ một chút tha cho ngươi một mạng." Ta nhìn xem Vương Đạc vừa cười vừa nói. Vương Đạc hung hăng nuốt nước miếng một cái, linh khí thêm vào mình đã đầy đủ để bình thường âm dương sư rung động. "Chỉ cần ngươi đem cái kia ăn thịt trắng lớn lên cú mèo giết chết, lại cam đoan sau này không tại trước mắt ta lắc lư, ta có thể không giết ngươi." Ta nhìn xem Vương Đạc từng chữ từng câu nói. Hắn có thể không chết, thế nhưng cái kia cú mèo không thể sống. Phàm là ăn thịt trắng đồ chơi, vậy cũng là làm trái tam giới quy luật, phải chết. Vương Đạc nhìn ta một cái, lại nhìn một chút trên bả vai cú mèo lâm vào do dự bên trong. Thời khắc mấu chốt, Khương Minh Nguyệt đột nhiên tiến lên, trong tay kiếm nháy mắt chém về phía cái kia cú mèo. Cái sau né tránh không kịp, máu tươi vẩy ra, thân thể đầu phân nhà rơi vào trên mặt đất. Vương Đạc kịp phản ứng về sau nháy mắt đỏ trong mắt, thế nhưng hắn lại biết rõ chính mình không phải là đối thủ của ta, run rẩy ngồi xổm người xuống đem cái kia cú mèo ôm vào trong lòng. Thứ này không biết hắn nuôi bao lâu, nhưng nhất định là có tình cảm. "Sau này đừng để ta lại gặp phải ngươi hại người, bằng không mà nói ta liền không có hảo tâm như vậy." Ta nhìn Vương Đạc một cái nói, Khương Minh Nguyệt vung tay lên, âm binh liền cũng đi theo tản đi. Khương Minh Nguyệt hóa thành một đạo bạch quang chui vào trong gương, ta run lập cập lấy điện thoại ra mở ra hướng dẫn. "Khá lắm, rõ ràng tại cái kia cố kiệu bên trên cũng liền mấy phút thời gian, hiện tại mẹ nó khoảng cách nhà ta lại có hơn 20 km. Ta lấy điện thoại ra cho Cửu Hổ gọi điện thoại, thông báo hắn một tiếng sự tình xử lý tốt, thuận tiện để hắn phái một người tới đón ta. Tại ven đường thượng đẳng hơn nửa giờ, một chiếc xe từ đằng xa lái tới. Hiện tại gần tới rạng sáng, trên đường này xe một cái tay liền có thể đến được. Xe dừng ở trước mặt ta, trong xe Hoàng Mao quay xuống cửa sổ, "Lại sư, lên xe." "Đây là ngày đó bất kính với ta bị Cửu Hổ đạp một chân người kia." Ta mở cửa xe ngồi xuống. Hoàng Mao đưa cho ta một điếu thuốc, bồi cười nói, "Đại sư, ta lần trước chính là nhìn ngài quá trẻ tuổi, ngài chớ cùng ta chấp nhận." "Sẽ không." Ta nhận lấy điếu thuốc đốt, hít thật sâu một hơi báo ra nhà ta vị trí. "Hổ ca nói muốn thiết yến chiêu đãi nồng hậu ngài, để ta trực tiếp mang ngài đi qua, vất vả ngài, đi với ta một chuyến a." "Được thôi, tất nhiên là Cửu Hổ hảo ý, ta cũng liền không cự tuyệt." Bận rộn một đêm ta cũng mê lại, một điếu thuốc hút xong liền dựa vào tại trên ghế dựa ngủ rồi. Mơ mơ màng màng nghe thấy được Cửu Hổ âm thanh, "Thiếu Dương." Ta mở mắt ra, phát hiện đã đến địa phương. Sau khi xuống xe ta liền đi theo Cửu Hổ vào một nhà hội sở, xuyên qua mấy đầu hành lang tiến vào một cái ghế lô. Mặt bàn tròn phía trước ngồi đầy người, những người này từng cái nhìn xem đều không phải người tốt lành gì, trong đó có mấy cái mặt phiếm hồng chỉ riêng, xem xét chính là trên tay mới vừa lây dính máu người cái chủng loại kia. Ta nghĩ đều không nghĩ xoay người rời đi, Cửu Hổ tranh thủ thời gian kéo lại ta, tại bên tai ta thấp giọng nói, "Thiếu Dương, ngươi làm cái gì vậy? Lời này có lẽ ta hỏi ngươi a. Ta phía trước có phải là cùng ngươi nói ta không muốn tham dự chuyện của các ngươi?" Ta âm thanh lạnh lùng nói, "Lần này giúp ngươi hoàn toàn là xuất phát từ tình cảm, hiện tại ngươi mang theo ta gặp những người này là có ý gì?" "Chính là trên đường bằng hữu muốn quen biết nhận biết ngươi, cũng có thể mở rộng đường đi của ngươi a." Lại nói, "Ngươi cùng Trường Xuân hội người không hợp nhau, cùng bọn họ đánh tốt quan hệ, Trường Xuân hội cũng không thể cầm ngươi thế nào." Cửu Hổ thấp giọng nói, một bộ vì tốt cho ta dáng dấp. Ta cười lạnh một tiếng, "Cửu Hổ, lão tử lấy ngươi làm bằng hữu, ngươi coi ta là cái gì? Đồ đần sao? Cùng những người này một khi nhiễm phải quan hệ, ta liền triệt để không có đường lui. Ngươi yên tâm, chúng ta tuyệt đối sẽ không để ngươi tham dự trên đường sự tình. Tránh cho được không?" Ta cười lạnh một tiếng, hắn thật đúng là cảm thấy ta khờ, đây đều là trên đường người, cho dù là như thế nào đi nữa, ta chỉ cần giúp bọn họ, vậy coi như là cùng bọn họ cùng một bọn. Chương 180, không có bỏ cánh cam đường ôm đồ sự sống. Chương 180, không có bỏ cánh cam đường ôm đồ sự sống. "Thiếu Dương, ngươi yên tâm, ta coi ngươi là huynh đệ, tuyệt đối sẽ không hại ngươi." Cửu Hổ nhìn ta đầy mặt nghiêm túc nói, "Những người này tìm ngươi hỗ trợ thời điểm ngươi tận lực giúp một đám, tất cả mọi người sẽ không bạc đãi ngươi, đến mức giết người phóng hỏa sự tình, tuyệt đối sẽ không để ngươi tham dự, chúng ta chỉ là nghĩ bảo mệnh mà thôi." Ta nhíu mày nhìn xem một bàn này người, ngày bình thường bọn họ có lẽ là quát tháo phong vân hắc đạo lão đại, thế nhưng bọn họ cũng bất quá là người bình thường mà thôi. Đây đều là đem đầu đừng tại dây lưng quần bên trên kiếm ăn người, đối với bọn họ đến nói, bọn họ cũng chỉ là nghĩ bảo mệnh mà thôi. Thế nhưng những người này mệnh bảo vệ, tất nhiên sẽ có càng nhiều vô tội sinh mệnh bị giết hại. Ta không giết bá nhân lại bởi vì ta mà chết, làm như vậy, ta cùng đồng lõa có cái gì khác nhau? Ngượng ngùng, chuyện này ta không giúp được. Dứt lời, ta quay đầu dứt khoát rời đi bao xương. Cửu Hổ cũng không có đuổi theo ra đến, đương nhiên ta vô cùng rõ ràng, những người này không dám tìm phiền phức của ta. Trở lại cửa hàng thời điểm, Hồ Thập Tam ngồi tại cửa ra bảo, y phục đều bị xé nát, thoạt nhìn mười phần chật vật. "Ca, ngươi có thể tính trở về." Vừa thấy được ta, Hồ Thập Tam liền khóc tang lên mặt. "Đây là làm sao vậy?" Ta một bên hỏi một bên móc chìa khóa mở cửa. "Đừng nói nữa, cái kia Ngô Tú Mai tối hôm qua quả nhiên lên thi. Tốt tại Hồ Ly tỷ tỷ ra tay giúp đỡ, không phải vậy ngươi đều không gặp được ta." Hồ Thập Tam ôm cánh tay của ta khóc lóc kể lể. "Ngày hôm qua bọn họ ồn ào không thể dàn xếp, người hai nhà người nào đều không cho bước. Mà liên tại thời khắc mấu chốt, Ngô Tú Mai bỗng nhiên chiếm hữu nàng bà Triệu Thanh Phương thân, hù chạy một sân người. Xem như con ra, Hồ Thập Tam đương nhiên muốn lên phía trước ngăn lại. Thế nhưng mấy cây gậy đi xuống, đối nàng căn bản không có gì chỗ đại dụng. Nữ nhân này toán khí thực sự là quá nặng đi, lão công nàng Hà Khuê kém chút bị nàng tươi sống bóp chết, nàng bà thiếu chút nữa cũng bị nàng giết chết. Trang diện một lần 10 phần hỗn loạn, Hồ Thập Tam sử dụng ra giữ nhà bản lĩnh mới miễn cưỡng đem hồn phách của nàng từ nàng bà trong thân thể đánh đi ra. Để người đem cái kia quan tài dùng chấn hồn đinh phong tốt, lại dùng quan tài dây thường buộc, thậm chí còn tại quan tài trên đầu dùng máu chó đen điểm. Nhưng cho dù là dạng này, đến nửa đêm thời điểm nữ nhân kia vẫn là lên thi. Hồ Thập Tam mang theo mấy cái bắt tiên đều không thể đối phó, thời khắc mấu chốt Bạch Diệp đột nhiên xông ra, 2-3 lần liền đem nàng chế phục. Vì không sinh biến cố, Hồ Thập Tam dẫn người trong đêm cho nàng chôn. Xem ra ta đem Bạch Diệp lưu lại là đúng, không phải vậy tiểu tử này đoán chừng liền không có. Ca, còn phải là ngươi. Đã sớm biết nàng sẽ lên thi, cho nên để Hồ Ly tỷ tỷ lưu lại. Hồ Thập Tam nhìn ta một mặt cảm kích nói, ta một bên lau trên vải cho bụi một bên hướng hắn nói, cố sự này nói cho chúng ta biết một cái đạo lý. Đạo lý gì? Hồ Thập Tam nháy mắt hỏi ta. Không có cái kia bỏ cánh cam, đừng ôm đồ sự sống. Ta trợn nhìn Hồ Thập Tam một cái, tiểu tử này hình như cái gì sống cũng dám tiếp giống như. Ca, ta đây không phải là nghĩ đến có ngươi ở đâu. Dù sao ngươi bản lĩnh lớn như vậy, mà còn cái này không riêng gì vì kiếm tiền, chúng ta làm mặc dù là người sống cảm thấy suối quậy ngành nghề, nhưng đây đều là tại tích âm đức à. Hồ Thập Tam nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói, mấu chốt ta mẹ nó còn phản bác không được. Hồ Thập Tam, ta không phải tất cả thời điểm đều tại bên cạnh ngươi. Ta nhìn xem Hồ Thập Tam sắc mặt nghiêm túc nói, làm chúng ta cái này một nhóm bản thân liền tự mang ngũ tệ tam quyết, nếu muốn sống lâu dài một điểm, liền muốn rõ ràng chính mình thực lực. Hồ Thập Tam cái hiểu cái không nhẹ gật đầu, ta đã biết ca. Đúng lúc này, điện thoại của ta vang lên, là Lâm Vũ đánh tới. Mặc dù chúng ta đang nói yêu đương, thế nhưng cùng một chỗ thời gian thật đúng là không nhiều. Lâm Vũ một cái công ty đại lão bản đều không có ta bận rộn, mặc dù ta cũng không biết chính mình làm sao lại bận rộn như vậy đâu. Thiếu Dương, ngươi có thời gian không? Nghe Lâm Vũ hỏi ra lời này, ta hơn phân nửa liền có thể đoán được nàng là có chuyện tìm ta. Chuyện gì? Ngươi nói đi. Lần trước cái kia Lôi tổng ngươi còn nhớ chứ? Lâm Vũ tại đầu bên kia điện thoại nói, hắn muốn gặp ngươi một lần, chúng ta là trên buôn bán hợp tác đồng bạn, ta cũng không có không biết xấu hổ cự tuyệt, cho nên cứ gọi điện thoại cho ngươi hỏi một chút. Đương nhiên, ngươi nếu là không muốn gặp lời nói cũng không cần vì ta gặp. Đương nhiên muốn gặp. Ta thẳng thắn đáp ứng nói, ta bản thân cũng rất muốn gặp mặt cái này Lôi quân. Phía trước Triệu Dương chết, ta liền mơ hồ cảm giác cùng hắn có chút quan hệ, mà còn ta đối người này cũng có mấy phần hiếu kỳ. Không biết vì cái gì, mặc dù hắn nuôi tiểu quỷ, nhưng ta cảm thấy hắn không phải cái người xấu. Cái kia đi, vậy ta hiện tại đi đón ngươi. Không cần, ngươi cho ta cái địa chỉ, ta tự mình đi liền được. Ta đánh một cái ngáp nói. Mới vừa cúp điện thoại, Hồ Thập Tam liền trừng một đôi mắt nhìn ta, ca, ngươi có phải hay không muốn cùng tẩu tử đi ra ăn đồ ăn ngon? Ta cũng muốn đi. Ta mẹ nó. Ta là đi làm chính sự, ngươi lưu lại trong tiệm, chính mình điểm cái thức ăn ngoài ăn đi. Nói xong lời này ta liền vội vã ra cửa, chậm một giây ta đều sợ Hồ Thập Tam đuổi theo. Lâm Vũ phát cho ta một cái định vị, ta lái xe liền đi qua. Đến lúc đó mới biết được, đây là Lôi quân một cái tiểu trang. Xa xa ta đã nhìn thấy Lâm Vũ xe, gặp ta xuất hiện Lâm Vũ cũng từ trên xe đi xuống. Nàng hôm nay mặc một kiện màu lam nhạt áo dệt len, hạ thân xứng một đầu màu đen quần bó, nhìn như bình thường mặc đặt ở trên người nàng không hiểu có một loại không nói được khí chất. Ánh mặt trời vẩy vào trên mặt nàng, ta tựa hồ còn có thể thấy được mặt của nàng đang phát sáng. Thiếu Dương. Lâm Vũ nhảy cấm tiến lên khoác lên cánh tay của ta, cười một mặt sán lạ. Lôi tổng đâu? Hắn ở bên trong chờ lấy, ta sợ ngươi tìm không được địa phương, cho nên trong xe ngồi một hồi. Kỳ thật Lôi tổng người rất tốt, những năm này mặc dù kiếm được rất nhiều tiền, thế nhưng cũng làm không ít từ thiện, chỉ là trường học liền tu mấy chục chỗ, còn giúp đỡ hơn ngàn nghèo khó sinh. Lâm Vũ kéo cánh tay của ta nói đến nàng đối Lôi quân ấn tượng, nghe tới người này còn thật sự là cái người tốt. Nhưng ra ra nói qua với ta, người vật này không có tuyệt đối tốt xấu. Người tốt làm chuyện xấu ngươi liền có thể nói hắn không phải người tốt sao? Người xấu làm chuyện tốt hắn liền có thể biến thành người tốt sao? Cho nên tốt xấu vật này, toàn bằng trong lòng mình một cái cân mà thôi. Tiểu trang bên trong trồng rất nhiều cây ăn quả, bất quá đến mùa này đại bộ phận đã thu thập. Đi vào liền có thể nghe được một loại cây ăn quả mùi thơm ngát mùi vị. Xa xa ta đã nhìn thấy Lôi quân đứng tại một dãy nhà cửa ra vào chờ lấy chúng ta. Thiếu Dương, lại gặp mặt. Lôi quân nhìn ta vừa cười vừa nói, từ tướng mạo bên trên nhìn, người này coi như hiền lành. Chỉ là hôm nay làm sao không thấy hắn nuôi cái kia tiểu quỷ. Lôi tổng. Ta cũng cười lên tiếng chào. Vài câu hàn huyên về sau, Lôi quân dẫn chúng ta đi vào phòng. Bên trong có một cái rất lớn phòng tiếp khách, vào cửa hai mặt vách tường làm thành tủ rượu, bên trong trưng bày rất nhiều xem xét liền rất đắt rượu. Chương 181, chấp niệm. Chương 181, chấp niệm. Chủ yếu là ta không uống cái đồ chơi này, cho nên cũng nhìn không ra đến tốt xấu. Ngồi tại trên ghế sofa, ánh mặt trời từ cửa sổ sát đất chút xuống đi vào, chiếu lên trên người để người rất dễ chịu. Đây là ta chân quý 10 năm rượu ngon, nếm thử xem. Lôi quân nói xong liền muốn rót rượu, ta tranh thủ thời gian cự tuyệt nói, Lôi tổng, rượu liền không uống, ta lái xe tới. Ngượng ngùng, ta quên. Lôi quân vừa cười vừa nói, ngài hôm nay tới tìm ta có chuyện gì? Nói thẳng a. Ta nói ngay vào điểm chính. Ta là thật không thích những cái kia con quấn quấn đồ chơi, có chuyện nói sự tình không được sao? Lôi quân nhìn Lâm Vũ một cái, Lâm tổng, nếu không ta để người dẫn ngươi tham quan hầm rượu cùng vườn trái cây, còn có rất nhiều trái cây có thể ngắt lấy. Lâm Vũ tự nhiên có thể nghe được Lôi quân là tại đẩy ra nàng, liền đứng dậy nói, tốt, vậy nhưng nói rõ trước, ta nếu là coi trọng thứ gì Lôi tổng cũng đừng không nỡ. Chỉ cần là Lâm tổng thích, ta sai người đưa cho ngài tới cửa. Lôi Quân nói xong vỗ tay phát ra tiếng, một người mặc câu phục áo lót nam nhân từ một cánh cửa đi đến, dẫn Lâm Vũ đi ra. Đem người đẩy ra về sau, Lôi Quân cái này mới nhìn ta hỏi, nghe Lâm tổng nói, ngươi là âm dương sư. Xem như thế đi. Kỳ thật ta cũng không xác định ta là thứ độ gì, nói ta là đạo sĩ a, ta còn giống như không đủ tư cách, nhưng nói âm dương sư a, lại có chút bất nhập lưu ý tứ. Mặc kệ hắn, dù sao đều là cho người nhìn sự tình. Ngươi tin tưởng kiếp sau kiếp này sao? Lôi Quân đống nhiên nhìn ta hỏi, biểu lộ mười phần nghiêm túc. Ngài chỉ là luân hồi. Ta nhíu mày hỏi. Lôi Quân nhẹ gật đầu, đối, chính là luân hồi. Ngài muốn nói cái gì? Ta khoanh tay nhìn xem Lôi Quân hỏi, không có gì bất ngờ xảy ra, hắn hình như có cái cố sự muốn cùng ta nói. Lôi Quân nói cho ta, hắn nhưng thật ra là có thê tử cùng hài tử, chỉ là năm đó hài tử vô ý xảy ra sự cố, rơi vào trong sông chết đuối. Về sau thê tử không chịu nổi đả kích, tại một buổi tối nhảy cầu tự sát. Mà từ đó về sau, hắn liền bắt đầu một mực lặp lại làm một giấc mộng. Trong mộng, hắn thân mặc áo giáp chinh chiến xa trường, lần lượt chết trong mộng, lại một lần lần tại trong hiện thực sống lại. Lôi Quân cảm thấy đó chính là hắn kiếp trước, đoạn thời gian kia bởi vì thê tử cùng hài tử sự tình, dẫn đến hắn uể oải suy sụp. Thậm chí một lần có muốn xuất ra suy nghĩ, tìm cái Phật tự lại một đoạn thời gian. Mà chính là tại đoạn thời gian kia bên trong, Lôi Quân bắt đầu nghiên cứu đạo thuật. Hắn ban đầu nghiên cứu những thứ này mục đích là muốn cùng chính mình đã chết đi thê nhi gặp mặt, bởi vì hắn tin tưởng trên thế giới này là có quỷ hồn tồn tại. Mà còn hắn tin tưởng đúng chắc chính mình đã thăm dò rõ ràng luân hồi quy luật, chỉ cần đợi thêm 3 năm, hắn liền có thể cùng chính mình qua đời hài tử gặp mặt. Ta nhìn trước mắt nam nhân, trong lòng có một loại không nói được tư vị. Hắn dạng này, thích hợp đi bệnh viện tâm thần ở lại. Cũng không phải nói cùng luân hồi gì đó có quan hệ, mấu chốt là hắn chấp niệm thực sự là quá sâu. Cái này thế giới bản thân là vận động, chấp niệm càng sâu người liền càng thanh minh. Làm vận động trở thành một loại trạng thái bình thường, trong sạch liền trở thành sai lầm, mà hắn dạng này là sẽ không bị thế tục tiếp nhận. Cái này đại khái cũng là hắn đẩy ra Lâm Vũ nguyên nhân, nàng sợ Lâm Vũ giống như ta cảm thấy hắn có bệnh. Cái này cùng ngươi nuôi tiểu quỷ có quan hệ sao? Ta nhíu mày hỏi. Nuôi tiểu quỷ chỉ là vì vật thế, mà còn đây không phải là tiểu quỷ, là Liễu Linh Đồng. Lôi Quân nhìn ta nghiêm trang nói, không chút nào cảm thấy chính mình nuôi tiểu quỷ có vấn đề gì. Bất quá nuôi quỷ loại này sự tình mấu chốt vẫn là nhìn ngươi công dụng, nếu như chỉ là dùng để vận chuyển lời nói cũng là có tốt, nhưng nếu là dùng để thai họa người lời nói vậy liền khác nói. Cái gọi là Liễu Linh Đồng chính là chết yểu tiểu hải tử, đem dùng cây cành bao vây lại, treo ở trong phòng 7749 ngày, mỗi ngày lấy máu tươi tới nước, bên ngoài biết một chút kết một tầng màu đen cùng loại với mạng nhện đồ vật. Thật giống như pha kén thành bướm giống như, chờ hắn chính mình từ cái kia cây liễu cành bên trong chui ra ngoài liền coi như là thành. Thứ này mặc dù tà tính, nhưng cũng có thể vận chuyển, trợ giúp chủ nhân tránh đi một chút nguy hiểm. Chỉ là chuyện này với hắn bản thân mà nói, cũng là một loại giam cầm. Liễu Linh Đồng là dựa vào chủ nhân máu tươi lớn lên, cũng coi là biến tướng cùng chủ nhân ký kết huyết khế, sinh tử của hắn đều nắm giữ tại chủ nhân trong tay. Nếu là chủ nhân đã chết, Liễu Linh Đồng liền cũng đi theo hồn phi phách tán. Ngươi vô dụng hắn hại qua người. Ta nhíu mày hỏi, phía trước giảm chiếu phim tay, cùng về sau chết đi Triệu Dương, chẳng lẽ liền cùng hắn một chút quan hệ không có? Ta biết ngươi đang hoài nghi ta. Lôi Quân ngược lại là rất thẳng thắn, một đôi mắt trừng trừng nhìn qua ta, ta không có giết qua bất luận kẻ nào, cũng không có để hắn giết qua bất luận kẻ nào, tối đa cũng chỉ là đe dọa. Cho nên ngươi lấy phương thức như vậy đi đe dọa ngươi đối thủ cạnh tranh bọn họ. Ta nhíu mày tiếp tục hỏi. Lôi Quân khẽ cười một tiếng, ngươi thật giống như rất gấp cho ta an cái gì tội danh, có phải là tại trong mắt các ngươi, tất cả nuôi quỷ đều không phải người tốt lành gì? Nghe lấy Lôi Quân lời nói, ta hoàn toàn tỉnh ngộ, hắn nói rất đúng, ta hình như thật có chút vào trước là chủ. Xin lỗi. Ta nhìn xem hắn nói, dù sao ta phía trước tại rạp chiếu phim quản lý văn phòng bên trong phát hiện dị thường, mà còn cái kia Triệu Dương rời đi rạp chiếu phim sau đó không bao lâu liền chết thảm, ta không thể không hoài nghi ngươi. Những chuyện này cùng ta đều không có quan hệ, là Trường Xuân hội người làm. Lôi Quân thản nhiên nói, bọn họ muốn để ta cho bọn họ đầu tư, bị ta cự tuyệt, từ đó về sau bọn họ liền bắt đầu tại ta danh nghĩa các loại công ty cùng cửa hàng quấy rối. Lại là Trường Xuân hội. Vậy ngươi hôm nay tới tìm ta là vì? Ta nhíu mày hỏi. Ta thời gian không nhiều lắm, ta mắc bệnh ung thư, sống sót kỳ chỉ còn lại không đến một tháng. Lôi Quân nhìn ta nói, ta nghĩ để ngươi giúp ta một cái bận rộn. Ngài nói đi. Ta nghĩ để ngươi giúp ta còn tiểu quỷ kia tự do. Lôi Quân nhìn ta vẻ mặt thành thật nói, ngài tại cùng ta đùa giỡn hay sao? Liễu Linh Đồng thứ này là tự nguyện cùng chủ nhân ký kết huyết khế, một khi khế ước thành hình, liền mang ý nghĩa các ngươi đã khóa lại ở cùng nhau, kết cục của hắn chỉ có một cái, đó chính là hồn phi phách tán. Liền không có biện pháp khác sao? Lôi Quân rõ ràng khẩn trương lên. Ngươi không hiểu cái này. Ta nhíu mày hỏi, cái này Lôi Quân xem như là cái giá lộ, không hiểu cũng là bình thường. Hắn nói cho ta, cái này Liễu Linh Đồng không phải chính hắn chế tạo, hắn không có bản sự này, mà là hắn nhận biết một cái bà cốt cho hắn làm. Trong này bao quanh là hắn một cái thuộc hạ hài tử, vừa ra đời liền chết yểu, hắn hoa 1000 vạn mua đến. Cái kia bà cốt nói cái này Liễu Linh Đồng có thể vận chuyển, mà còn tiểu quỷ này cũng vẫn luôn rất nghe lời, hắn đối thứ này đã có tình cảm. Ta nhìn xem người trước mặt, ánh mắt phức tạp, cái này Lôi Quân cho ta một loại không nói được cảm giác kỳ quái. Chương 182, bất lực. Chương 182, bất lực. Tha thứ ta bất lực. Ta nhìn xem Lôi Quân lại lần nữa giải thích nói, thứ này sinh tử đều vì ngươi. Lôi Quân trên mặt dần hiện ra một vẻ thất lạc, ngẩng đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, ánh mắt có chút trống rỗng. Vậy ngươi có thể hay không để ta gặp lại gặp thê nhi của ta? Lôi tổng, ta cũng chỉ là người bình thường, vợ con của ngài đều qua đời nhiều năm như vậy, nói không chừng đã không ở trên thế giới này, lại hoặc là đã luân hồi nha.
Sẽ không, dựa theo ta suy tính, bọn họ ít nhất còn muốn thời gian 3 năm mới có thể đi vào luân hồi. Mặc dù ta không biết Lôi Quân là dựa vào cái gì suy tính, thế nhưng ta là thật không hiếu kỳ.
Gia Gia nói, biết rõ càng nhiều, tâm càng nặng.
Vậy ngài có bọn họ gì bật sao?
Ta có thể thử một lần.
Ta chần chờ một lát nói.
Nếu là hai người này quỷ hồn còn ở đó, ta có lẽ có thể đem bọn họ gọi trở về.
Lôi Quân lúc này lấy ra một cái hộp, trong hộp là một cái màu mực vòng tay, sau đó lại từ trên cổ lấy xuống cùng một chỗ dương chi bạch ngọc bình an trừ.
Cái này bình an trừ là nhi tử ta, vòng tay là lao bà ta.
Không đúng, ta hình như bị hắn bày một đạo.
Hắn ban đầu mục đích có lẽ chính là muốn gặp hắn lao bà hài tử, thế nhưng sợ ta không đáp ứng, cho nên mới vung ra một nan để cho ta.
Ta nhớ kỹ phía trước đại học tâm lý tự chọn môn học khóa lao sư nói qua, cái này kêu cái gì hiệu ứng tới ta quên.
Dù sao đại khái ý tứ chính là ngươi cầu người làm việc thời điểm, trước đưa ra một cái khó một chút yêu cầu, bị cự tuyệt về sau lại đưa ra một cái đơn giản yêu cầu.
Người bình thường sẽ không liên tục cự tuyệt ngươi hai lần, như vậy liền có thể càng dễ dàng đạt tới chính mình mục đích.
Bất quá ta cũng lười cùng một kẻ hấp hối sắp chết tính toán, phía trước thấy được Lôi Quân chỗ mi tâm hắc khí, ta còn tưởng rằng hắn là vì nuôi tiểu quỷ bị phản vệ, nguyên lai là bởi vì bị bệnh đưa đến.
Bất quá ta hôm nay lúc đi ra có thể cái gì đều không mang, liền nhìn xem Lôi Quân hỏi, trong nhà ngài có cái gì hương nến tiền giấy loại hình đồ vật sao?
Có.
Lôi Quân nói xong liền đứng dậy hướng về một bên tủ rượu đi, mở ra phía dưới cùng nhất cái tủ, lấy ra một bao lớn hương nến tiền giấy đến.
Hắn ngày bình thường nuôi tiểu quỷ cũng là cần cung phụng, cho nên có những thứ này đồ vật cũng chẳng có gì lạ.
Lôi Quân còn tìm cái lớn sứ chậu cho ta, thuận tiện đốt cháy những đồ chơi này.
Ta kéo lên màn cửa, đốt lên mấy tờ giấy tiền ném vào trong chậu, sau đó lại dẫn cháy một nén hương, nằm ở trong tay niệm khí dẫn hồn chú, đung đưa du hồn, nơi nào giữ lại ba hồn sớm hàng, bảy phách tiền đến, sợ bóng sợ gió quái dị, thất lạc chân hồn.
Ta vào sai dịch, dùng tâm thu tìm trong phòng không hiểu lên một trận gió. Lôi Quân lập tức nhìn về phía xung quanh.
Bất quá cũng chỉ là một trận gió mà thôi, không quản ta thế nào kêu gọi hai người này danh tự, bọn họ đều không có xuất hiện.
Mười mấy phút sau đó, ta nhìn xem Lôi Quân nói, Lôi Tổng, vợ con của ngài có thể đã đầu thai chuyển thế.
Không, không có khả năng.
Cái này cùng ta suy tính thời gian không chính xác a.
Lôi Quân lẩm bẩm nói.
Lôi Tổng, cho dù là không có đầu thai chuyển thế, bọn họ cũng đã đi âm phủ.
Ta nhìn xem hắn thở dài một cái, sinh lão bệnh tử là mỗi người nhất định phải đối mặt cùng kinh lịch đồ vật, ngươi chấp niệm quá sâu.
Lôi Quân ngồi tại trên ghế sofa ngây người, thật lâu chưa từng lên tiếng.
Mà đúng lúc này, hắn bỗng nhiên toàn thân cứng đờ, con ngươi nháy mắt nắm chặt.
Ta lập tức khẩn trương lên, Lôi Tổng.
Lôi Quân miệng lớn hô hấp lấy, giống như là cái kia một hơi thở không được giống như, ta ở một bên gấp không biết nên làm sao bây giờ, tranh thủ thời gian lấy điện thoại ra bấm cấp cứu điện thoại.
Lâm Vũ tiếp vào điện thoại cũng chạy về, lúc này Lôi Quân đổ vào trên ghế sofa hai mắt trắng dã, thế nhưng trên bả vai dương hỏa còn mơ hồ lóe ra.
Lôi Quân người cuống quýt đem hắn mang đến bệnh viện, ta cùng Lâm Vũ cũng đi theo.
Thế nhưng cấp cứu một phen về sau, Lôi Quân vẫn là không có bị cứu trở về.
Lâm Vũ mắt đỏ nói với ta nói Lôi Tổng thật là cái người rất tốt.
Ta nhẹ nhàng đem nàng ôm tại trong ngực, lại không cách nào tổng tình cảm thụ của nàng.
Lôi Quân bị đẩy đi ra, trắng ga giường phủ lên toàn thân hắn, rũ xuống một bên tay thật chặt nắm lấy thê nhi di vật.
Xa xa, ta nhìn thấy hắn đứng tại cuối hành lang, hướng về ta lộ ra một cái nụ cười, mang theo chút đắng chát, sau đó việc nghĩa chẳng từ nan đi tới ánh mặt trời bên trong.
Quỷ là e ngại ánh mặt trời, ta trơ mắt nhìn Lôi Quân tại trước mắt ta hồn phi phách tán.
Không biết vì cái gì, từ đầu đến cuối, ta đều cảm thấy người này rất kỳ quái.
Rời đi bệnh viện, Lâm Vũ cảm xúc rõ ràng không quá tốt.
Nàng một mực tại cùng ta nói, Lôi Quân là cái người tốt.
Là đêm, trở lại trong cửa hàng thời điểm Hồ Thập Tam ngồi tại trên ghế nằm ngủ rồi.
Hắn toàn thân đều bị một cỗ như có như không âm khí bao quanh, cũng là ngủ an ổn.
Hắn là con da, trên thân mang theo chút âm khí cũng là bình thường.
Ta vừa mới chuẩn bị đem hắn đánh thức, đã nhìn thấy hậu viện đứng một cái bóng đen.
Ta lập tức lên tinh thần, hướng về hậu viện đi.
Người kia toàn thân áo đen, đưa lưng về phía ta đứng tại ngân hạnh thụ bên dưới.
Ta một cái liền có thể nhận ra, đây là phía trước cái kia si.
Vừa nghĩ tới thứ này, bất tử bất diệt ta liền có một loại thật sâu cảm giác bất lực, hắn xoay người lại, cặp mắt kia trừng trừng nhìn ta chằm chằm.
Ngươi tới làm gì?
Ta trực tiếp há miệng chất vấn.
Hắn quay người tiếp tục nhìn chằm chằm trước mặt ngân hạnh thụ, cây này là ngươi.
Ngươi muốn làm gì?
Ta lập tức khẩn trương lên, thứ này vậy mà đánh lên cây chủ ý ra ra nói, đây là nhà chúng ta căn cơ, nếu là hắn dám động cây này, ta nhất định liều mạng với hắn.
Ta có thể hay không ở chỗ này?
Hắn tiếp tục hỏi.
Không thể.
Ta cự tuyệt rất là dứt khoát.
Ta chỗ này lại mẹ nó không phải thu nhận chỗ. Húng chi như thế cái không người không quỷ đồ chơi, suy nghĩ một chút đều mẹ nó cảm thấy sợ đến hoảng.
Được thôi.
Hắn nghe có chút thất vọng, hóa thành một đạo hắc ảnh, hai ba bước liền từ trên đầu tường lật ra ngoài.
Ta tranh thủ thời gian kiểm tra lên ngân hạnh thụ, bảo đảm không có vấn đề lúc này mới yên lòng lại.
Nếu là những đồ chơi ta còn có thể giấu đi, cái này ngân hạnh thụ như thế năm nhất đây, ta mẹ nó giấu đều giấu không được.
Ngân hạnh thụ theo gió mà động, thứ này tuyệt đối không đơn giản, thế nhưng liên quan tới nó, ta cũng lười đi tìm kiếm.
Ca.
Hồ Thập Tam nuốt mắt nhìn ta, ngươi thế nào mới trở về?
Vào nhà ngủ đi.
Hồ Thập Tam hướng ta đi tới, từ trong túi sờ soạn một cái tiền đưa cho ta, đây là buổi tối có người tới mua đồ kiếm, cho ngươi.
Ta tiếp nhận tiền theo bản năng muốn hướng trong túi nhét, nhưng lại cảm thấy không thích hợp.
Tập trung nhìn vào, phía trên này rõ ràng in thiên địa ngân hàng vài cái chữ to.
Ta một cái kéo lại chuẩn bị vào nhà Hồ Thập Tam, tiền này ai cho ngươi?
Người đâu, một cái lao đầu, mua điểm tiền giấy liền đi. Hồ Thập Tam còn không có tỉnh táo lại, ta đem tiền đưa tới trước mặt hắn, ngươi mẹ nó xem thật kỹ một chút đây là cái gì. Nhìn ta trong tay minh tệ, Hồ Thập Tam trong mắt nháy mắt trừng lớn. Chương 183, người gặp rắc rối. Chương 183, người gặp rắc rối. Ca, ta lúc ấy nhìn thời điểm không có vấn đề a. Cái này làm sao biến thành người chết tiền? Ta nhíu mày nhìn về phía hắn, đem lão đầu kia từ vào cửa đến rời đi phát sinh tất cả mọi chuyện đều cùng ta nói một lần, một cái chi tiết đều đừng bỏ qua. Phía trước có một lần ta chính là bởi vì thu người chết tiền, kém chút bị mẹ nó hắc bạch vô thường mang đi, cho nên bây giờ nhìn gặp cái đồ chơi này trong lòng ta đều là sợ. Hồ Thập Tam nói cho ta, hắn nguyên bản trên ghế chơi game, một cái vóc người thấp bé lao đầu vào nói muốn mua điểm tiền giấy cùng y phục. Hắn cũng không có nghĩ nhiều như vậy, liền cho hắn cầm. Đối phương đại khái 1m2 tả hữu, giống như là cái người lùn, đưa tiền thời điểm hắn chỉ nhìn lướt qua, mấy chục đồng tiền đổ vật, hắn cũng không có nghĩ đến sẽ nhận đến tiền giả, liền không có nhìn kỹ. Thế nhưng không nghĩ tới thứ này tại hắn trong túi giấu một hồi liền biến thành người chết tiền. Lao đầu kia nói cái gì sao? Ta nhíu mày hỏi. Không có, hắn liền không ngừng hướng ta cười, nhìn xem còn có chút đáng yêu. Hồ Thập Tam gãi gãi đầu nói, tiểu tử ngươi đến cùng có thể hay không phân rõ người cùng quỷ? Ta nhịn không được hỏi. Hồ Thập Tam tiểu tử này giống như là có âm dương nhãn, thế nhưng có đôi khi tựa hồ lại nhìn không thấy một vài thứ. Chỉ thấy hắn thành khẩn lắc đầu, không phân rõ à, ta chỉ là cái quan gia mà thôi, người sống người chết ta ngược lại là phân rõ. Lan, ta hướng về phía hắn gầm thét một tiếng, Ma Đức, lão tử vẫn cho là tiểu tử này là có âm dương nhãn. Vậy là ngươi thấy thế nào gặp quỷ hồn? Ta nhịn không được hỏi. Hồ Thập Tam từ trong túi móc ra một cái bình nhỏ, bên trong là một chút hơi mở chất lỏng màu vàng nhạt. Đây là cái gì? Hoàng Nưu nước mắt ta. Ta cách một đoạn thời gian liền đi một chuyến lò sát sinh, đem cái đồ chơi này bôi lên tại mí mắt bên trên liền có thể nhìn thấy quỷ, thế nhưng thứ này cũng coi là tương đối hi hữu, cho nên ta có đôi khi dùng, có đôi khi không đỡ dùng. Nhìn xem trong tay hắn đồ vật, khóe miệng ta hung hăng co quắp mấy lần. Không ngờ phía trước ta cho rằng âm dương nhãn, nhưng thật ra là hắn lén lút dùng cái đồ chơi này. Người bình thường gặp quỷ phương thức có rất nhiều loại, Hoàng Nưu nước mắt xem như là tương đối đơn giản một loại. Trừ cái đó ra còn có cái gì mở thiên nhãn lá bửa, mắt sáng chú quyết các loại. Mấu chốt là trọng yếu như vậy sự tình, ta vậy mà bây giờ mới biết. Đại ca, làm sao vậy? Lao đầu kia có vấn đề. Không rõ ràng sao? Ta có chút cắn răng, cửa hàng của ta bên trong mặc dù cũng có thể muốn chết nhân sinh ý, thế nhưng không thể thu người chết tiền. Không lấy tiền tính là gì sinh ý? Hồ Thập Tam nghiêm trang hỏi. Ta mẹ nó chỗ nào biết? Ta chỉ biết là thu người chết tiền liền muốn xảy ra chuyện. Đúng lúc này, một trận không hiểu gió lạnh đem phía trước cửa lớn thổi ra, xuyên qua phòng chính trực tiếp quét đến phía sau. Trong phòng ánh đèn lập loè hai lần về sau bột một tiếng tiêu diệt, ta cảm giác xương sống lưng bên trên một nháy mắt hiện đầy mồ hôi lạnh. Không hề nghĩ ngợi xông vào gian phòng móc ra ta đảo một kiếm nắm tại ở trong tay, lúc đi ra Hồ Thập Tam ngay tại hướng trên ánh mắt lau nước mắt bò đầu. Ca, chính là hắn. Hắn một tay chỉ vào từ bên ngoài đi tới lao đầu nói. Lao đầu này xác thực dáng người thấp bé, nhưng lại hình dáng giống cái Phật Di Lặc giống như, hướng về phía Hồ Thập Tam cười một mặt sán lạ. Tiểu tử, đi theo ta đi. Lao đầu nhìn xem Hồ Thập Tam mở miệng, nụ cười trên mặt không giảm. Lan, ta gầm thét một tiếng, cái đồ chơi này là thật sự dám a? Đang tại lão tử mặt liền dám cướp người. Tiểu tử, ta khuyên ngươi không cần nhiều xen vào chuyện bao đồng. Hắn thu ta tiền, liền nên thay ta làm việc. Lao đầu quay đầu hung ác nhìn ta một cái, sau đó bước nhanh hướng về Hồ Thập Tam đi tới. Ta trực tiếp đem đảo một kiếm ngăn tại trước mặt hắn, hoặc là chết, hoặc là lăn. Lao đầu trên thân lập tức bạo phát ra màu đỏ hàn khí, đem toàn bộ người bao vây lại. Ngày chi quang, địa chi chỉ riêng, nhật nguyệt tinh chi quang, bình thường lớn chỉ riêng, chống chân chiếu thập phương. Ta trở tay cho đảo một kiếm mở cái chỉ riêng, phối hợp với ấn ký hướng về lao đầu đâm tới. Lao đầu đống nhiên nhảy lên một cái, giống như là một viên lựu đạn giống như hướng ta đập xuống. Ta giơ lên trong tay đảo một kiếm lên chiến, một bên Hồ Thập Tam cũng rút ra quan tài côn hướng về hắn đập xuống. Chỉ là một cái oán quỷ cũng dám đến địa bàn của lão tử Dương Ai, đây không phải là tự tìm cái chết đó sao? Thiên Điệu Huyền Tông, Cựu Cựu Huyền Dương, Quỷ Yêu Táng Đảm, Tinh Quái Diệt Hình, gấp. Ta đột nhiên một kiếm đâm đi ra, một vệt kim quang thoáng hiện, lao đầu nháy mắt rơi xuống trên mặt đất. Lan vài vòng về sau mới dừng lại, lộ ra nguyên bản khuôn mặt, giữ tận nhìn về phía chúng ta. Tiểu tử, đừng phá hư quy củ. Lao tử không biết cái gì quy củ, thị lực ta lạnh lẽo, lao tử chỉ biết là ngươi nếu là lại không lăn lời nói, ta liền không khách khí. Lao đầu kia cũng có thể nhìn ra được chính mình không phải là đối thủ của ta, nên miệng lên một vệt nụ cười âm lãnh, ngươi chờ xem. Nói xong lời này, lao đầu kia thân hình thoát một cái liền biến mất tại trước mắt. Ta còn tưởng rằng bao nhiêu lợi hại đồ vật, không ngờ chỉ có ngần ấy bản lĩnh a. Cũng chính là hắn chạy nhanh, không phải vậy lao tử một gậy đi xuống liền cho hắn đánh hồn phi phách tán. Ca, ta cùng ngươi nói Hồ Thập Tam còn tại liễu lo không ngừng, ta trực tiếp ngắt lời hắn, ngươi gặp rắc rối. Xong cái gì hoạ? Không có gì, nhớ kỹ, về sau buổi tối trong tiệm thời điểm không muốn thu bất luận người nào tiền. Những này quỷ đồng dạng chỉ là lúc buổi tối đến, cho nên liền xem như không cách nào phân biệt cũng không có quan hệ, thà rằng kiếm ít điểm, cũng không thể đem chính mình góp đi bảo. Hồ Thập Tam còn không có kịp phản ứng, ta liền một cái trường đao bổ vào hắn phía sau chỗ cổ, nơi này có một chỗ huyệt vị, có thể khiến người ta đã hôn mê. Đem Hồ Thập Tam xách về gian phòng về sau, ta liền hướng về mẹ nuôi cửa hàng bánh bao một đường lao nhanh. Mẹ nuôi mở cửa thời điểm vừa thấy được thị lực ta liền thay đổi, xảy ra chuyện gì? Mẹ nuôi, Hồ Thập Tam thu người chết tiền. Lời này vừa nói ra, mẹ nuôi sắc mặt biến hóa. ngài lần trước cái kia kim sao còn nữa không? Còn nhớ tới lần trước chính là mẹ nuôi dùng kim sao đón mua hắc bạch vô thường, ta mới có thể thoát thân. Mẹ nuôi khỏe miệng mắt trần có thể thấy co quắp mấy lần, ngươi làm lao nương là máy rút tiền à? Lại nói, vật kia mẹ nuôi không có lại tiếp tục nói, mà là ý vị thâm trường nhìn ta một cái, ngươi chờ. Ta còn tưởng rằng mẹ nuôi đi ra cho ta cầm kim sao đi, đàng hoàng chờ ở cửa. Thế nhưng nàng lại đi ra thời điểm, trong tay chỉ là nhiều hơn một thanh tiền đồng kiếm mà thôi. Ngài làm cái gì vậy? Ngài sẽ không phải muốn cùng hắc bạch vô thường liệu mạng a? Ta trợn to mắt nhìn mẹ nuôi hỏi. Mẹ nuôi hít sâu một hơi, tiểu tử, ngươi mẹ nuôi cái mạng này đều không đủ ngươi giày vò. Nói xong nàng thúc giục ta lấy ra cái kia mấy tấm người chết tiền, chỉ thấy mẹ nuôi ở phía trên vẽ ra một cái kỳ quái phụ chú, tiền kia liền bắt đầu cháy rừng rực. Thiêu đốt xong về sau, một cái bóng đen xuất hiện ở trước mặt, chính là vừa rồi biến mất lão đầu. Chương 184, minh giới trọng địa, người sống chớ bảo. Chương 184, minh giới trọng địa, người sống chớ bảo. Ngươi muốn làm gì? Lão đầu nhìn xem mẹ nuôi cảnh giác mà hỏi. Nhi tử ta cùng ngươi không oán không cừu, ngươi vì cái gì muốn hại hắn? Mẹ nuôi nhìn xem lão đầu chất vấn. Ta muốn không phải hắn. Lão đầu âm thanh trầm nói. Người khác cũng không được. Mẹ nuôi trực tiếp giơ lên trong tay tiền đồng kiếm, một bộ muốn thu lão đầu tư thế, ta cũng không khách khí, lúc này giơ lên đảo một kiếm. Mà lúc này, lão đầu nhếch miệng lên một vệt nụ cười, hai cái đánh một cái. Không thích hợp a. Nói lời vô dụng làm gì? Mẹ nuôi nói xong liền giơ lên tiền đồng kiếm hướng về lão đầu đâm tới, ta cũng tranh thủ thời gian xách theo đảo một kiếm theo sát phía sau. Lão đầu này đoán khí mặc dù lớn, nhưng bản lĩnh cũng không lớn, bất quá 2-3 lần liền bị chế phục. Thiếu Dương, giết hắn, mẹ nuôi âm thanh dứt khoát nói. Thị lực ta lạnh lẽo, mới vừa giơ lên đảo một kiếm đã nhìn thấy lão đầu lộ ra một vệt nụ cười quỷ dị, không còn kịp rồi. Không tốt. Ta nhớ tới còn tại trong phòng ngủ Hồ Thập Tam, lúc này quay người hướng về trong nhà chạy. Sau lưng truyền đến lão đầu tiếng kêu thảm thiết, mẹ nuôi cũng không giống như ta như thế thủ hạ lưu tình. Chờ ta trở lại trong phòng, chỉ cảm thấy một trận khổng lồ âm khí. Hồ Thập Tam còn nằm ở trên giường, trên bả vai dương hỏa đã tắt, trên đỉnh đầu còn lại cái kia một chiếc dương hỏa cũng tại lung lay sắp đổ. Thế nào? Mẹ nuôi cũng đi theo vào, ta chỉ trên giường, tiểu tử này hồn bị người câu đi. Ai nha? Mẹ nuôi kinh hô một tiếng, tranh thủ thời gian để ta đi cầm mùi thơm ngát cùng tiền giấy trở về. Trở về sau ta đã nhìn thấy mẹ nuôi ngồi xếp bằng ở một bên trên ghế, thân như hoa sen chỉ làm lan, trong miệng còn tại lẩm nhẩm cái gì. Không đợi nàng phân phó, ta liền bắt đầu ở bên cạnh đốt cháy lên tiền giấy, lại đem một trụ mùi thơm ngát cắm vào mẹ nuôi trước mặt. Bất quá mười mấy giây, mẹ nuôi bả vai hai ngọn dương hỏa đều diệt, một đạo bạch quang chợt lóe lên. Đoán không sai lời nói mẹ nuôi hẳn là đi cứu người đi, ta trong phòng chờ lấy, sốt ruột và phần. Mà lại lúc này, đại môn bị người gõ vang. Cái điểm này đến, tuyệt đối không phải người. Ta không có muốn đi ra ngoài mở cửa tính toán, mà là đem Ngư Tiểu Khê phóng ra, để nàng đi ra nhìn một chút. Đánh không lại liền chạy. Ta nhìn xem Ngư Tiểu Khê dặn dò. Ngư Tiểu Khê nhẹ gật đầu biến mất tại gian phòng bên trong, thời gian từng giây từng phút trôi qua, hai người đều không có muốn dấu hiệu tỉnh lại. Thế nhưng ta hiện tại nhất định phải ở chỗ này trông coi, bằng không mà nói càng dễ dàng xảy ra vấn đề. Chờ nửa nén hương thời gian, mẹ nuôi trước mặt hương nháy mắt dập tắt, mà cùng lúc đó, mẹ nuôi toàn thân run run một cái, đột nhiên phun ra ngoài một ngụm máu tươi, tung tóe ta một mặt. Mẹ nuôi, ta vội vàng đem lung lay sắp đổ nàng đỡ. Mẹ nuôi nhìn xem hết sức yếu ớt, nhưng vẫn là ngẩng đầu nói với ta nói Thiếu Dương, có lỗi với một tiếng này có lỗi với, chỉ đương nhiên là nàng không cứu về được Hồ Thập Tam y tứ. Ta tranh thủ thời gian triệu hoán lên Bạch Diệp, Bạch Diệp xuất hiện ở gian phòng bên trong, biểu lộ vẫn như cũ lạnh lạnh. Ta không có cách nào, ta không thể cùng âm sai chạm mặt. Bạch Diệp vừa ra tới liền nhìn ta buông tay nói, giúp ta chiếu cố tốt ta mẹ nuôi. Ta nhìn xem Bạch Diệp sắc mặt nghiêm nghị nói, không phải liền là đi cái âm sự tình sao? Tất nhiên Hồ Thất đem người phó thác cho ta, chỉ cần lao tử không chết, người nào cũng đừng nghĩ động đến hắn. Bất quá lần này đi âm không giống với ngày trước nhiều lắm là chỉ là tiến vào người khác linh thức, mà lần này, ta muốn đi chính là Minh Phủ. Nói thật, ta chưa thử qua. Thế nhưng quản mẹ nó. Trước thử một chút lại nói. Ta tìm tới một ngọn đèn dầu, sau khi đốt mẹ nuôi kéo lại tay của ta, Thiếu Dương, cẩn thận một chút, không được liền trở về. Ta nhẹ gật đầu, ngài yên tâm đi. Nói xong, ta thoát giày, đem mũi giày hướng bên trong, sau đó bỏ lên giường. Trong phòng mùi thơm ngát khí tức quanh quẩn, ta nhắm mắt lại, tay bấm cái quyết, trong miệng lẩm nhẩm chú quyết. Không biết qua bao lâu, ta lại mở mắt thời điểm, xuất hiện trước mặt một đầu đường nhỏ, con đường hai bên mở ra màu u lam bị ngạn hoa. Cách đó không xa là một cái to lớn cửa đá, trong môn lộ ra quang mang chói mắt. Vô số người ở trên con đường này đi, mục đích đều là thông hướng cánh cửa kia. Ta tại đám người bên trong xuyên qua, tìm kiếm lấy Hồ Thập Tam thân ảnh. Những người này từng cái đều cúi đầu trầm mặc không nói, biểu lộ đờ đẫn đi lên phía trước. Chờ đến cửa ra vào thời điểm, hai bên cắt chạm một người mặc áo giáp binh sĩ, nói là âm binh, không bằng nói là hai cô áo giáp, bởi vì cái này hai cô áo giáp bên trong đều là trống rỗng, chỉ có vô tận âm khí chống đỡ lấy. Nhưng cho dù là dạng này, tại ta tới gần thời điểm, hai người vẫn là đồng thời dùng trường thương trong tay chặn lại đường đi của ta. Minh rơi trong địa, người sống chưa vào. Dù cho ta hiện tại là linh thể trạng thái, bọn họ vẫn là một cái liền có thể phát giác ra được thân phận của ta. Hai vị đại ca, ta có cái bằng hữu ngộ nhập Minh phủ, ta nghĩ dẫn hắn trở về. Ta đối hai người khá lịch sự nói. Hai người này nếu là nghe không hiểu tiếng người lời nói, ta cũng chỉ có thể xông vào, mặc dù ta cũng không rõ ràng cứng rắn xông Minh phủ hậu quả là cái gì. Minh rơi trong địa, người sống chưa vào. Hai người máy móc tái diễn câu nói này, tựa hồ là nghe không hiểu ta nói chuyện giống như. Ta lúc này rút ra đảo một kiếm chuẩn bị động thủ, mà lúc này, sau lưng lại chuyển đến một trận tiếng vó ngựa. Một trận kình phong lướt qua bên cạnh ta, thân thể ta chợt nhẹ, mắt tối sầm lại, lại nhìn rõ sở sự vật thời điểm, người trước mắt để ta nháy mắt ướt viền mắt. Gia Gia, ta cũng không biết chính mình đang ở đâu, nhưng có lẽ còn tại Vong Xuyên Hà bạn. Gia Gia bên người ngựa ngay tại nhàn nhã đang ăn cỏ, bên cạnh nước sông tối đen, giống như mực đồng dạng, truyền thuyết cái này Vong Xuyên Hà bên trong chạy xuôi tất cả đều là thế nhân không sạch sẽ. Người điên. Gia Gia nhìn ta lạnh giọng hỏi. Gia Gia, ngài làm sao sẽ ở chỗ này? Ta nhìn xem Gia Gia không hiểu hỏi. Ta còn tưởng rằng hắn cũng sớm đã hồn phi phách tán, không nghĩ tới vậy mà tại chỗ này lại gặp được. Ta không phải Gia Gia ngươi. Người trước mặt vô cùng nghiêm túc nhìn về phía ta, ta từng nói với ngươi, Minh Phụ không phải có thể tùy ý ra vào địa phương. Hôm nay ngươi nếu là cứng rắn xông vào cánh cửa kia, phải bỏ ra bao lớn đại giới ngươi biết không? Ta cúi đầu, đứng dậy ta thật không muốn như vậy nhiều, chính là đơn thuần cảm thấy ta nếu có thể cứng rắn xông Minh Phụ đem người cứu ra, lão tử có thể thổi cả một đời. Đây không phải là ngươi nên đến địa phương, tại ngươi lĩnh ngộ được chính mình đạo phía trước, không cho phép lại làm chuyện nguy hiểm như vậy. Ngươi mệnh không phải chính ngươi. Gia Gia nhìn ta trách cứ, ta lập tức lệ nóng doanh trọng, cảm giác này đã thật lâu chưa từng có qua. Gia Gia, ngài cái này trang phục sẽ không phải là tại Minh Phụ lên làm âm sai đi? Ta nhìn xem Gia Gia hỏi. Thiếu Dương, đi nhớ ta đã nói với ngươi mỗi một câu lời nói, đi tìm đến chính ngươi nói. Gia Gia nhìn ta từng chữ từng câu nói, bất quá bây giờ không phải ngộ đạo thời điểm, mấu chốt là cứu người à. Chương 185, tin. Chương 185, tin. Bất quá ta còn chưa kịp mở miệng, đã nhìn thấy Gia Gia đưa tay nhẹ nhàng đẩy ta một cái. Gia Gia, ta tranh thủ thời gian kêu một tiếng, lại mở mắt đã về tới hiện thực bên trong. Thiếu Dương, đập vào mắt bên trong chính là một mặt lo lắng mẹ nuôi cùng Bạch Diệp. Ta gặp được Gia Gia. Ta nhìn xem hai người nói. Thiếu Dương, ta biết ngươi nghĩ ngươi Gia Gia, thế nhưng hắn mẹ nuôi nhìn ta muốn nói lại thôi. Mẹ nuôi, ta thật nhìn thấy Gia Gia, hắn liền tại Minh Phủ. Ta nhìn xem mẹ nuôi chắc chắn nói. Đúng lúc này, một bên Hồ Thập Tam bỗng nhiên phát ra động tĩnh nhi, à hắn bỗng nhiên từ trên giường ngồi dậy, cho ta dọa khẽ run dậy. Ta nhớ kỹ ta không có tại Minh Phủ nhìn thấy tiểu tử này a, hắn làm sao tỉnh lại? Ca. Hồ Thập Tam một cái kéo lấy cánh tay của ta, có người muốn dẫn ta đi. Tiểu tử này có thể sống sót cũng đã là cái kỳ tích, có người muốn dẫn hắn đi tính là gì? Mặc dù không biết vì cái gì Hồ Thập Tam có thể tỉnh lại, thế nhưng ta cảm thấy hơn phân nửa cùng Gia Gia có quan hệ. Chỉ là lời ta nói mẹ nuôi cùng Bạch Diệp đều không tin, bọn họ tin tưởng vững chắc Gia Gia vì ta đã sớm hồn phi phách tán. Cụ thể là tình huống như thế nào ta cũng không rõ ràng, chỉ có thể chờ đợi lần sau gặp mặt thời điểm lại nói. Tất nhiên Gia Gia không có hồn phi phách tán, vậy nhất định còn có lại gặp nhau thời điểm. Mà lúc này, ta linh hồn hung hăng run rẩy một cái. Không đối, Ngư Tiểu Khê xảy ra chuyện rồi. Ta mau mặc vào giày hướng về bên ngoài đi, cửa lớn mở rộng ra, căn bản không có Ngư Tiểu Khê thân ảnh, ngược lại là có một ít bùa vàng tiêu đốt lưu lại cho tàn. Ngư Tiểu Khê xảy ra chuyện rồi. Ta nhìn xem Bạch Diệp chắc chắn nói, nàng cùng ta ký kết quỷ khế, cho nên ta có thể ngay lập tức cảm giác được nàng không thích hợp. Ta nhắm mắt lại, cẩn thận đi cảm thụ Ngư Tiểu Khê tình cảnh, chỉ cảm thấy nàng tại một chỗ hắc ám không gian bịt kín bên trong, nhưng hoàn toàn không biết. Lúc ấy ta lúc hôn mê các ngươi không nghe thấy động tĩnh như sao? Ta nhìn xem mẹ nuôi bọn họ hỏi. Hai người cùng nhau lắc đầu, ta nhíu lên lông mày. Ngư Tiểu Khê hơn phân nửa là bị người lấy đi. Ma Đức, chuyện tối hôm nay tuyệt đối không có đơn giản như vậy. Ngư Tiểu Khê là ai? Mẹ nuôi tò mò hỏi. Ta cũng không có che giấu, cùng mẹ nuôi giải thích Ngư Tiểu Khê lai lịch. Ta còn tưởng rằng là ai đây, một cái quỷ mà thôi. Mẹ nuôi xua tay nói, không có chuyện khác ta liền đi về trước. Mặc dù mẹ nuôi nhìn xem cái gì cũng không nói, thế nhưng ta biết buổi tối hôm nay nàng linh hồn cũng bị thương nặng. Hồ Thập Tam ở một bên cẩn thận từng ly từng tí nhìn ta một cái, đoán chừng cũng biết là chính mình trong họa. Trở về ngủ đi, đi nhớ, về sau đừng loạn thu tiền. Ta nhìn xem Hồ Thập Tam dặn dò. Hồ Thập Tam hung hăng nhẹ gật đầu, chạy chậm đến trở về gian phòng của mình. Nằm ở trên giường ta làm sao đều ngủ không được, Bạch Diệp hướng về ta từng bước một đi tới, mỗi đi một bước, quần áo trên người liền tự động trượt xuống một kiện. Thế nhưng ta hiện tại thật không có hào hứng, có thể là nàng có thể là hồ ly tinh ấy. Đây là ta có thể cự tuyệt sự tình sao? Ngày thứ hai tỉnh lại lúc sau đã là giữa trưa, ta mở mắt lúc thấy được phía ngoài ánh mặt trời đã rất chói mắt. Bạch Diệp đã sớm không thấy, bên ngoài có đinh linh bang lang động tĩnh nhi. Ta đi ra cửa phòng, nghe thấy âm thanh là từ bên ngoài truyền đến, khá lắm. Hồ Thập Tam giống như là muốn đem nhà cho ta hủy đi giống như. Gặp ta đi ra, hắn cười một mặt tân cần, ca, ta vừa bận không có chuyện gì, giúp ngươi dọn dẹp một chút. Hồ Thập Tam không biết từ chỗ nào lấy được cái thang, lúc này chính ghé vào cao nhất bên trên dùng khăn lau lau chùi cho bụi. Những đồ chơi này ta còn thực sự không có triệt để thu thập qua, trên mặt đất tản mát đầy đất đồ vật loạn thất bát tao. Phần lớn là một chút bị trùng cắn hỏng tiền giấy gì đó, ta ngồi xổm người xuống sẽ có dùng cùng vô dụng tách ra. Một cái cổ pháp cái hộp nhỏ hấp dẫn chú ý của ta, cái này trong hộp có một cái mai rùa cùng 5 viên tiền đồng. Cái này mai rùa đường vân cùng bình thường rùa đen còn không giống nhau lắm. Cái đồ chơi này nhìn xem giống như là bị sét đánh qua giống như, từ giữa đó hướng bốn phía có thiểm điện hình dáng lan tràn, màu sắc đen nhánh nhìn xem cũng không giống là mai rùa, thế nhưng chính diện lại cùng mai rùa giống nhau như lúc. Bên trong 5 viên tiền đồng thì là thống nhất thiên mệnh thông bảo, đồng dạng mai rùa bói toán đều là 3 viên tiền đồng, thế nhưng trong này lại có 5 viên. Ca, đây có phải hay không là bảo bối gì a? Hồ Thập Tam âm thanh từ đỉnh đầu truyền đến, ta ngẩng đầu nhìn lên, hắn nâng một cái vải vàng gói kỹ kỳ mà hỏi. Ta đưa tay đón lấy, Hồ Thập Tam cũng không kịp chờ đợi nhảy xuống tới, trong này không phải là tiền a. Ta lườm hắn một cái, gia gia từ trước đến nay đối tiền không có gì hứng thú, như thế nào lại dùng tiền bao vây lấy thứ này. Ta mở ra phía ngoài vải vàng, đập vào mi mắt là vài cuốn sách, Lục Đinh Lục Giáp Hán Dương Bí Thuật Thiên Tiên Thập Bát Thức còn có một bản Đạo Đức Kinh. Mấy bản này sách không phải ta khi còn bé vỡ lòng dùng sao? Ta lật ra xem xét, thật đúng là mẹ nó là. Phía trên này còn có không ít đánh dấu, có địa phương còn bị ta trên họa mặt quỷ. Nhìn xem trong tay đồ vật, khóe miệng ta không nhịn được câu lên một vệt đường cong, đó là ta vui sướng nhất thời gian. Gia gia cả ngày đều dạy ta những vật này, ta cũng không cảm thấy buồn thể, đi theo hắn học say sương ngon lành, có đôi khi còn nửa đêm cùng hắn đi ra bắt quỷ. Ca, đây là cái gì bí tịch sao? Hồ Thập Tam nhìn ta một mặt tò mò hỏi. Ta học đạo thuật vỡ lòng sách. Nghe thấy lời này, Hồ Thập Tam lập tức không có hứng thú, những vật này không có ý tứ nhất. Ta nhẹ nhàng vỗ vỗ phía trên cho bụi, thứ này ta nhưng phải thật tốt cất giữ. Thế nhưng một giây sau tiện tay trượt đi đem cái kia Đạo Đức Kinh rơi trên mặt đất, nhặt lên thời điểm, một trang giấy bay ra. Đây là loại kia đời cũ giấy viết thư, rất mỏng, thế nhưng ta một cái liền nhận ra, phía trên là gia gia bút tích. Thiếu Dương, là ngươi thấy được phong thư này thời điểm, ta đã sớm không tại nhân thế. Liên quan tới ngươi thân thế, ta chưa hề cùng ngươi nói qua. Trên đời này không có người nào là từ trong viên đá đụng tới, thế nhưng phụ mẫu ruột của ngươi ta cũng không biết là ai. Bất quá ngươi muốn rõ ràng một điểm, ngươi không phải người bình thường, cho nên ngươi không thể chỉ vì sống mà sống. Trên đời này đường đến chính ngươi đi đi, chính ngươi nói, cũng phải chính mình đi ngộ. Đi bạn dặm đường, xử lý bạn cái sự tình, tích bạn phần công đức, nói, tự nhiên sẽ hiện hiện ra. Nhìn xong về sau, ta thu hồi giấy viết thư, một bên Hồ Thập Tam tò mò hỏi, ca, phía trên này viết cái gì à? Không có gì. Ta thu hồi chính mình cảm xúc, nhìn xem hắn nói, thật tốt thu thập, lau sạch điểm, có đồ vật gì nhớ tới gọi ta. Nói xong về sau ta cầm sách cùng Mai Dùa đi tới hậu viện, ngồi tại trên băng ghế đá từng tờ một lần nhìn. Mặc dù đều là một chút cấp độ nhập môn đồ vật, thế nhưng hiện tại lại nhìn lời nói, cũng là có một ít thu hoạch. Gia Gia nói qua, chuyện giống vậy vật tại khác biệt giai đoạn cũng sẽ mang cho người ta khác biệt trải nghiệm. Chương 186, nhân sinh mà hẳn phải chết. Chương 186, nhân sinh mà hẳn phải chết. Chỉ dùng thời gian một ngày, ta liền đem những vật này một lần nữa vừa học một lần. Đương nhiên, trừ bản kia Đạo Đức Kinh. Thứ này nội dung thực sự là quá trống rỗng một thể, ta căn bản liền nhìn không đi vào. Nhìn xong về sau ta đem mấy bản này sách đều đặt ở phòng ta giản dị trên giá sách, mà khỏe mắt quét nhìn nhìn thấy lần trước Bình Dương tiên nhân cho ta bản kia Đạo Đức Kinh. Thứ này đến cùng có cái gì mị lực? Tại sao lại được xưng là vạn trải qua chi vương? Ca, tàu từ tới. Đúng lúc này, bên ngoài vang lên Hồ Thập Tam âm thanh, ta tranh thủ thời gian đi ra ngoài. Lâm Vũ mặc một thân tây trang màu đen, hướng về ta lộ ra một cái nụ cười. Nhìn nàng cái này trang phục ta liền đoán được, nàng hơn phân nửa là tham gia lôi quần tang lễ đi. Lôi tổng an táng tốt. Lâm Vũ nhẹ gật đầu, đây là hắn cho ngươi. Nhìn xem Lâm Vũ đưa tới chi phiếu ta hơi kinh ngạc, ngày hôm qua ta cùng hắn không có nhắc tới tiền, a đây là Lôi tổng đã sớm chuẩn bị xong, cũng là hắn di chúc một bộ phận, trừ cái này bên ngoài, hắn đem chính mình tất cả tiền đều quên đi ra. Lâm Vũ nhìn ta hỏi, Thiếu Dương, thế đạo này đến cùng là thế nào? Vì cái gì lão nhân thường nói người tốt sống không lâu, hai họa di ngàn năm a? Đối mặt Lâm Vũ đặt câu hỏi, ta suy nghĩ một chút nói, ngươi có nghe hay không qua một cái thuyết pháp? Nói nhân gian là tầng 19 địa ngục. Lâm Vũ gật đầu, tò mò nhìn ta, cái kia thật là sao? Nhân sinh mà hẳn phải chết, ngươi cảm thấy thế nào? Ta khép cười một tiếng, sở dĩ có người cho rằng như vậy, là vì bọn họ cảm thấy tất cả mọi người là đến nhân gian chịu khổ gặp nạn, cho nên chết sớm một chút lời nói cũng là một loại giải thoát. Lâm Vũ nhìn qua cách đó không xa ngân hạnh thụ phát động đốc, tựa hồ là tại nghĩ tới ta nói. Đúng lúc này, phía ngoài Hồ Thập Tam lại hô lên, ca, có khách. Chờ ta đi ra thời điểm, đã nhìn thấy một cái thân ảnh quen thuộc. Quải Tử Tiền. Hắn tại sao lại tới? Ngươi lại tới làm cái gì? Ta quét Quải Tử Tiền một cái, hắn tả khí của thân, ấn đường biến thành màu đen, hắc long của lưng, xem xét chính là không còn sống lâu nữa. Hình như khoảng cách lần trước nhìn thấy hắn cũng không có bao lâu à, hắn làm sao đem chính mình làm chật vật như vậy? Ở ta nơi này sao thời gian dài đến nay gặp phải như vậy nhiều phong thủy sư âm dương sư bên trong, Quải Tử Tiền tính toán cái có bản lĩnh. Thiếu Dương, cứu mạng. Quải Tử Tiền nói xong liền buông lỏng tay ra bên trong ngặt, bọt thẳng ta quỳ xuống. Ta tranh thủ thời gian đưa tay đi dịu đỡ hắn, ca. Thúc. Đại gia. Ngài đừng như vậy. Hắn tuổi tác làm ta già già cũng đủ, hắn cho ta quỳ xuống, đây không phải là gãy ta thọ sao. Ta mang theo Quải Tử Tiền đi hậu viện, ngồi tại trên băng ghế đá, ta rót một chén trà nước cho hắn. Nói đi, có phải hay không các ngươi trộm mộ thời điểm gặp vấn đề gì? Ta nói thẳng. Quải Tử Tiền gật đầu, ta cùng bọn họ đào đến một tòa Thương Chu thời kỳ tướng quân mộ. Quải Tử Tiền bản danh Tiền Trung, ban đầu là dựa vào đoán mệnh sống qua ngày, về sau chịu không nổi tiền bạc dụ hoặc, đi vào lạc lối bắt đầu trộm mộ cuộc đời. Chủ yếu là phụ trách giúp người tầm long điểm huyệt, tìm tới mộ huyệt vị trí, sau khi tiến vào lại giúp đỡ tìm xem đường ra gì đó. Cho dù là dạng này, hắn những năm này cũng không có ít kiếm tiền, không riêng gì tiền, càng nhiều hơn chính là tại phong thủy giới thanh danh. Mà hắn cái chân này cùng cái kia con mắt, cũng là tại mộ huyệt bên trong bị một vài thứ cho làm bị thương. Chân này là bị dưới mặt đất ám hà bên trong không rõ sinh vật cắn bị thương, bất đắc dĩ cắt cụt. Cái kia con mắt thì là bởi vì trúng độc, vì không lây nhiễm những bộ vị khác, chỉ có thể miễn cưỡng đem đào lên. Hắn cũng coi là đã có tuổi, đối tiền vật này đã không có bao lớn cảm giác. Hắn phía trước tiền kiếm đã sớm đầy đủ hắn nửa đời sau sinh sống. Sở dĩ đáp ứng môn này việc phải làm, là vì tòa này mộ huyệt không phải bình thường. Nghe nói cái này mộ huyệt bên trong có một kiện kim lũ ngọc y liề, thứ này sau khi mặc vào có thể khiến người ta gãy chi trùng sinh, hơn nữa còn có thể bảo chứng thanh xuân mãi mãi. Nghe lấy lời này, khoe miệng ta hung hăng co quắp mấy lần, cái này cũng quá mẹ nó huyền ảo a. Vật như vậy chỉ tồn tại ở nhân loại ảo tưởng bên trong. Mặc dù ta là làm cái này một nhóm, thế nhưng ta cũng phân rõ hiện thực cùng tưởng tượng, cái này không thuần nói nhảm sao? Mà quải tử tiền chính là động phần tâm tư này, cho nên mới sẽ đi theo bọn họ đi tây chu của mộ. Nguyên bản lúc bắt đầu tất cả thuận lợi, thế nhưng sau khi đi vào hắn mới biết được sự tình không có đơn giản như vậy. Mộ huyệt kia thực sự là quá lớn. Bọn họ ở bên trong đi vòng 7 ngày 7 đêm mới tìm được chủ mộ thất. Chủ mộ thất bên trong có một cái to lớn quan tài thủy tinh vật liệu. Trong quan tài nằm một cái sinh động như thật nữ nhân. Qua ngàn năm thi thể đều không có nửa điểm hư thối dấu hiệu, liền tại bọn hắn cậy mở quan tài về sau, chuyện bị dị phát sinh. Một cái tóc hai bù xù nam nhân bỗng nhiên từ một đống trong quan tài đứng lên, tiếng như hồng trùng, hô hoán một cái nữ nhân danh tự. Mà trong quan tài nữ nhân nghe thấy thanh âm này liền mở mắt ra, quải tử tiền đám người sợ hãi, vắt chân lên cổ liền chạy ra ngoài. Bọn họ đi mười mấy người, chỉ có hắn cùng một người khác trốn ra được. Trốn ra được về sau hắn liền rõ ràng cảm thấy không thích hợp, thậm chí còn cho mình bóp một quẻ, biểu thị đại hung. Học tập đạo thuật cũng tốt, bói toán cũng được. Có ba không tính. Thọ nguyên không tính, tâm không thật không tính toán, chính mình không tính. Thọ nguyên chính là trời định, cho nên không thể tính toán. Tâm không thành người tính toán cũng vô dụng, cho nên cũng không tính. Cuối cùng cái này không tính chính mình, là vì người biết càng nhiều, tâm lại càng nặng, càng khó thành sự. Mà quải tử tiền cũng là rõ ràng cảm thấy chính mình không được, cho nên mới sẽ cho chính mình tính toán cái này một quẻ. Tiên sinh tất nhiên đã có kết quả, còn tới tìm ta làm cái gì? Ta lạnh nhạt hỏi. Thiếu Dương, ta biết ngươi bản lĩnh lớn, ngươi cùng ta đi một chuyến, đi cái kia cổ mộ tự nhiên có thể tìm tới nguyên nhân, nói không chừng. Nói không chừng sự tình còn có thể có chuyện cơ đâu. Quải tử tiền nhìn ta cầu xin. Ta khép cười một tiếng, ta nếu là theo ngươi đi, vậy ta chẳng phải là cũng bị cuốn vào. Cái này lao tạm ma bản tính hạt châu đều muốn sụp đổ trên mặt ta. Chỗ kia tất nhiên như vậy hung hiểm, ta dựa vào cái gì lấy mạng bồi hắn đi cược? Ngươi nói cái giá đi. Quải tử tiền quyết định chắc chắn nhìn ta nói, những năm này ta tiền kiếm được không có 10 ức cũng có 8 ức, ta có thể đều cho ngươi. Lao tiểu tử này không có con cái đồ chơi này cũng không mang vào quan tài. Bây giờ hắn có thể nghĩ tới chính là cầm số tiền này mua mình một cái mạng. Thế nhưng ta lại không đốc, mệnh của ta cũng rất đáng tiền tốt ta. Huống chi ra ra nói, để ta thật tốt sống sót. Cho dù là vì ra ra cùng những cái kia thay ta chết đi sinh linh, ta cũng không thể vì tiền đi bán tính mạng của mình. Đây không phải là chuyện tiền, cái này sống ta tiếp không được, ngươi mời Cao Minh khắc ca. Ta thản nhiên nói. Quải tử tiền bắt lại cánh tay của ta, Thiếu Dương, ta cùng ngươi ra ra là quen biết cũ, ngươi chẳng lẽ không thể xem tại phần của hắn bên trên giúp ta một tay? Không thể. Ta quả quyết cự tuyệt hắn, không nghĩ chừa cho hắn bất kỳ hy vọng. Chương 187, cận bệ. Chương 187, cận bệ. Quải tử tiền cũng là thật cùng đường mặt lộ, nếu không sẽ không tới tìm ta. Nghe ta lời nói, hắn ánh mắt phai nhạt xuống, trong mắt nhiễm lên một vệt đỏ tươi. Ngươi liền không sợ ta trả thù ngươi? Trả thù? Ta nhíu mày nhìn hắn một cái, ta lại không nợ ngươi cái gì, rơi xuống hôm nay một bước này hoàn toàn là chính ngươi đưa đến, có quan hệ gì với ta? Trên đời này nhân quả, trước tiên cần phải có nhân mới có quả. Ta cùng hắn đã không có bởi vì, thế nào quả đâu? Quải tử tiền thật sâu nhìn ta một cái, ta nhìn là ngươi, ngươi cùng ngươi ra ra đồng dạng, là cái thứ hèn nhát. Tùy ngươi nói thế nào. Ta bình tĩnh uống trà, lão tiểu tử này hiện tại là một bên uy hiếp một bên dùng tới phép khích tướng. Thế nhưng những vật này đối ta đều không dùng được. Ta một người sinh hoạt nhiều năm như vậy, tóm lại là kinh lịch một chút sự tình. Gia Gia nói qua, lời nói là thế giới này bên trên duy nhất không nên tổn thương đến đồ vật của ta. Bởi vì lời nói từ trong miệng người khác đi ra, ta sẽ không có bất kỳ tổn thất nào. Nhìn xem quải tử tiền khập khiễng rời đi, ta thong thả thở dài một cái. Đáng tiếc, không nói những hắn bói toán bản linh vẫn là rất không tệ. Nếu là không có bước vào lạc lối lời nói, có thể thanh danh sẽ tốt hơn. Nguyễn Thiếu Dương có đây không? Chân trước hắn vừa đi, một cái nam nhân liền xuất hiện ở cửa chính. Thiếu Dương, lại có người tìm ngươi. Lâm Vũ thả xuống trong tay khăn lao hướng về phía ta kêu một tiếng. Ngăn cách hai cánh cửa, ta nhìn xem nam nhân kia từng bước một đi đến. Trên người người này khí thế rất không bình thường, cả người giống như một đầu hung thú, mỗi một bước đều giống như có thể bước ra thiên cương. Ngài là? Ta nhìn đối phương đứng dậy hỏi. Tần Đông gặp qua thiếu chủ. Nam nhân hướng về phía ta quỳ một gối xuống xuống dưới, ta mau tới tay đi đỡ. Làm sao hôm nay đều hưng một bộ này a? Thiếu chủ. Tần Đông nguyện thề chết cũng đi theo, mời thiếu chủ thành toàn. Nam nhân trước mặt cứ như vậy quỳ trên mặt đất, ta sử dụng ra bú sữa mẹ khí lực đều không thể cho hắn kéo dậy. Đại ca, ngươi là ai a? Ngươi tới nói cho ta, hắn đều Tần Đông. Hắn cái mạng này là ra ra ta cho nên ta chính là hắn thiếu chủ. Từ nay về sau, hắn sẽ tiếp thân bảo vệ an toàn của ta. Ta nhìn trước mắt người rất là bất đắc dĩ, cái này đều niên đại gì? Làm sao còn hưng một bộ này đâu? Lại nói, hắn. Nếu là hắn vào ở lời nói, ta chẳng phải là còn phải quản hắn ăn uống. Nếu không ngươi trước đứng dậy. Ta nhíu mày nhìn xem trên đất người nói. Tần Đông đứng lên, trực tiếp hướng về phía cây kia ngân hạnh thụ liền đi. Đi tới thân cây trước mặt, hắn từ bên hông rút ra một cây dao găm, ta mau tới phía trước ngăn cản, cây này cũng không thể động. Chỉ thấy Tần Đông một đao vạch phá cổ tay của mình, máu tươi nháy mắt chạy xuôi đi ra. Hắn lấy ra một cái tam giác bao lá bửa, đem mở ra về sau dính vào máu. Ta Tần Đông đối ngày phát hiện, từ hôm nay, lấy mạng bảo vệ Nguyễn Thiếu Dương Chu Toàn, ta tại, thiếu chủ tại, ta chết thiếu chủ sinh. nếu làm trái lời thề này, thiên lôi đánh xuống. Tiếng nói vừa ra, trong tay hắn bùa vàng bỗng nhiên bắt đầu cháy rừng rực, ngân hạnh thụ lay động kịch liệt mấy lần, rơi xuống đầy đất ngân hạnh. Mơ hồ trong đó, ta tựa hồ thấy được thứ gì chui vào thân thể của hắn bên trong. Mà đúng lúc này, mẹ nuôi âm thanh truyền đến, Tần Đông tiểu tử kia tới rồi sao? Ta kinh ngạc quay đầu, mẹ nuôi biết hắn. Ngũ Di. Tần Đông cung kính kêu một tiếng. Mẹ nuôi nhìn xem trên tay hắn vết thương lập tức đau lòng không thôi, mau tới phía trước bắt lấy hắn cánh tay, không phải cùng ngươi nói không cần làm trò này sao? Đây đều là ta nên làm. Mẹ nuôi xô đẩy Tần Đông đi xử lý vết thương, Lâm Vũ hiếu kỳ đi tới bên cạnh ta, "Thiếu Dương, cái này tình huống như thế nào a? Người này sau này sẽ là ta cận vệ, xoáy a." Chiều ta Lâm Vũ ngay máy mắt. Đang lúc nói chuyện, mẹ nuôi cùng Tần Đông đi ra. "Tiểu tử, đây là gia gia ngươi lưu lại người, sau này hắn sẽ bảo vệ ngươi." Chu Toàn mẹ nuôi đem Tần Đông kéo đến trước mặt ta nói. "Nói thật, ta không cảm thấy chính mình cần người nào bảo vệ. Thế nhưng tất nhiên người này là gia gia lưu lại, mà còn mẹ nuôi cũng nhận biết, vậy ta cũng không có cái gì tốt bắt bẻ. Dù sao viện tử này đầy đủ lớn, ta tùy tiện cho hắn tìm một gian phòng ở lại." "Mẹ nuôi, người này vì cái gì không có trên bả vai Dương Hỏa?" Thừa dịp Tần Đông thu thập gian phòng khoảng cách, ta đem mẹ nuôi kéo đến một bên hỏi. Cái này Tần Đông vừa vào cửa thời điểm ta liền phát hiện không thích hợp. Hắn chỉ có trên đỉnh đầu Dương Hỏa đang thiêu đốt hừng hực, trên bả vai căn bản liền Dương Hỏa cái bóng đều nhìn không thấy. Trường hợp này ta vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy. Liền xem như người sắp chết, cái kia đỉnh đầu bên trên Dương Hỏa cũng nên lung lay sắp đổ mới là. Thế nhưng Tần Đông trên đỉnh đầu Dương Hỏa lại so với người bình thường muốn bận nhiều. Hắn sinh ra chính là như vậy, ngươi về sau có cái gì công việc bận tiểu bệnh nhọc đều cho hắn làm, tiểu tử này có thể chịu được cực khổ. Nghe thấy lời này khóe miệng ta co quắp hai lần, cái này không được đâu. Cái này có cái gì không tốt? Ngươi a, chính là tâm thái tử. Mẹ nuôi một bên nói một bên nhặt lên trên đất ngân hạnh, đi cho ta tìm bùi đến, thứ này xào đi ra có thể thơm. Cái này ngân hạnh thụ bên trên mỗi năm đều sẽ kết rất nhiều ngân hạnh, mẹ nuôi luôn là nhặt đi xào quen cho ta ăn, bất quá cái đồ chơi này không thể ăn nhiều, sẽ trúng độc. Đừng hỏi ta làm sao biết, ta dù sao ăn nhiều năm như vậy. Rất nhanh Tần Đông liền thu thập xong gian phòng, đi ra nhìn ta hỏi, thiếu chủ, ta làm chút cái gì? Ngươi đi bên ngoài cùng Hồ Thập Tam cùng một chỗ thu thập gian phòng a. Ta đi theo Tần Đông đi ra phía ngoài, lấy qua Lâm Vũ trên tay khăn lau, người tay này chỗ nào là làm việc tay a? Lâm Vũ có thể là thiên kim tiểu thư, thân điều nhục quý, làm sao có thể để nàng làm những này đâu? Ta cũng không phải là tàn phế, làm sao không thể làm? Lâm Vũ nói xong đem khăn lau đoạt trở về, ta bất đắc dĩ nhìn nàng một cái, sau đó cùng nàng cùng nhau làm. Mẹ nuôi nhặt xong ngân hạnh lúc đi ra nhìn nhiều Lâm Vũ hai mắt, tiểu cô nương dài đến thật là dễ nhìn. Đều đừng đi a, ta trở về cho các ngươi làm ngân hạnh hợp gà, một hồi liền tốt. Bởi vì cái gọi là nhiều người lực lượng lớn, gian phòng rất nhanh liền bị triệt để thu thập đi ra. Tất cả nơi hẻo lánh đều là sạch sẽ, mẹ nuôi gà cũng hầm tốt. Tần Đông đem cái bàn mang lên hậu viện, đại gia ngồi vây quanh một bàn, rất là náo nhiệt. Mặc dù chỉ có 5 người, nhưng với ta mà nói đã rất náo nhiệt, bởi vì đại bộ phận thời điểm ta đều là một người. Ăn uống no đủ về sau, mẹ nuôi nắm lấy Lâm Vũ tay trò chuyện lên chuyện nhà. Ta cùng Tần Đông hút thuốc lên người, Hồ Thập Tam ngồi xổm tại trên ghế đầu nhìn ta, "Ca, cho ta một cái nếm thử thôi." "Tiểu hài tử đừng đụng cái đồ chơi này." Ta thản nhiên nói. Thứ này ta cũng là lên đại học thời điểm mới học được, vẫn là Lý Quân dạy ta. Nhưng mà liền tại cái này tĩnh mịch tốt đẹp thời khắc, tâm ta rút mạnh một cái. Đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi đến. Huyệt thái dương cũng thỉnh thịch nhảy lên. Đầu óc của ta bá một cái lâm vào trống rỗng bên trong, mơ hồ trong đó, ta tựa hồ nhìn thấy Ngư Tiểu Khê.